Chương 31, không có chuyện gì hạ nên xuân chương 31, không có chuyện gì hạ nên xuân ta cảm thấy bảo đảm nhất biện pháp. Qua thật lâu, Đỗ Vũ cuối cùng mở miệng, hay là tại nàng 40 tuổi một năm kia giáng lâm. Đến mức Tần Quốc cùng Triệu Quốc xâm phạm, cùng lắm thì ngươi dùng truyền âm để cho nàng thoát đi, ta cảm thấy dạng này tương đối phù hợp. Đồng Thiên Thu cũng nhẹ gật đầu, nói đúng, coi như Tề Quốc đại bại, thiên hạ cách cục cũng không nhất định sẽ cải biến, mặc dù truyền thuyết độ hoàn thành biết hơi thấp, nhưng mà coi như hoàn thành. Hai người thương lượng xong đối sách, Đồng Thiên Thu đem thời gian điều chỉnh đến Trung Ly Xuân 40 tuổi một ngày này, bắt đầu chuẩn bị giáng lâm. Đỗ Vũ nằm ở trên dụng cụ, nghĩ đến đủ loại khả năng phát sinh tình huống, sau đó suy tư đối sách. Hắn đợi rất lâu, phát hiện mình vẫn còn đang cục quản lý truyền thuyết bên trong. Làm sao vậy, Thiên Thu tỷ? Giáng lâm xảy ra vấn đề. Đỗ Vũ, người qua đây nhìn xem. Đỗ Vũ nghe được Đồng Thiên Thu nói chuyện, vội vàng đứng dậy đi tới trước màn hình. Trong màn hình, Trung Ly Xuân cùng Tiểu Hạ ngồi ở trong khuê phòng, lặng lặng chờ đợi hướng đông. Trung Ly Xuân khuôn mặt vẫn không có cải biến, thoạt nhìn như là cái 17-18 tuổi cô nương, nhưng Hạ Nên Xuân đã trổ mã càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, trải qua 10 năm, nàng chính là 25-26 tuổi tuổi tác. Tiểu Hạ, trời đã sáng sao? Còn không có, Tiểu Thương. Lại đợi một hồi, Trung Ly Xuân lại hỏi, hiện tại trời đã sáng sao? Trời đã sáng, Tiểu Thương. Chúng ta đi. Hai người đồng loạt đứng người lên, Trung Ly Xuân cơ lấy một kiện áo choàng khoác lên người, hai người trực tiếp ra cửa, các nàng đi không đặc biệt chỗ, chính là Tề Quốc Vương Cung. Vì không làm cho bất luận kẻ nào, Trung Ly Xuân đem áo choàng ép rất thấp, che khuất khuôn mặt, Hạ Nên Xuân cùng ở sau lưng nàng. Một đường thông suốt đi tới Vương Cung, hai người lại bị hộ vệ chặn lại. Vương Cung trọng địa, bình dân bách tính cấm chỉ đi vào. Trung Ly Xuân khoát tay, đánh bay hai cái hộ vệ, sau đó mang theo Tiểu Hạ thẳng tắp hướng chính điện đi đến. Trên đường đi rất nhiều hộ vệ nhao nhao chạy tới, Trung Ly Xuân trừ bỏ đánh bay trước mắt chặn đường người cùng bảo hộ Tiểu Hạ chi bên ngoài, không thương tổn cùng bất cứ người nào. Cái tràng diện này để cho Đỗ Vũ thật sự là nhìn mơ muội, tuy tiện đặt ở trên người người đó cũng là mất đầu tội lớn, thế nhưng là Trung Ly Xuân liền không nhất định. Chờ Trung Ly Xuân đi đến Tề Tuyên Vương tọa trấn trên đại điện, sau lưng đã đi theo vô số hộ vệ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua võ nghệ cao cường như vậy người, thế mà trong thời gian ngắn không dám lên trước. Tề Tuyên Vương đang xem một đám người thổi bu, vừa nhìn thấy trước mắt tràng diện dọa đến kém chút từ vương tọa bên trên ngã xuống. Người nào? Hộ giá. Hộ giá a. Tề Tuyên Vương hô lớn. Mặc dù bọn hộ vệ không muốn uổng phí chịu chết, thế nhưng là đối mặt loại tràng diện này, thờ ơ cũng y nguyên sẽ bị đại vương xử tử, thế là có mấy cái gan lớn hộ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trường thương bật lên. Trung Ly Xuân hơi hơi nghiêm thần, tránh thoát quét ngang mà giải súng, sau đó một phát bắt được trường thương bắn súng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hộ vệ liền cởi tay. Trung Ly Xuân hai ngón tay vừa dùng lực, trường thương đầu súng bị bẻ gãy bay ra ngoài, toàn bộ trường thương trong nháy mắt biến thành một cây gậy. Chỉ thấy nàng này bẹn bẹn cầm một cây gậy, phi tốc cơ múa, gần như là một cái nháy mắt, xông lên mấy cái hộ vệ liền đều bị đánh ngã trên mặt đất. Còn không đợi đám người kêu thành tiếng, Trung Ly Xuân liền đem cây gậy này ném về phía trước, trực tiếp cắm vào Tề Tuyên Vương sau lưng trên vách tường, toàn bộ côn thân có một nửa đều không nhập vách tường. Nhìn thấy một màn này, Tề Tuyên Vương ngậm miệng tiếng. Người bình thường chớ nói đem cây gậy cắm ở trên vách tường, liền xem như ném mang theo đầu súng trường thương, cũng chưa chắc có như thế lực lượng. Ta là Vô Diệm ấp Trung Ly Xuân, những người khác nếu lại cẩn thận, đừng có trách ta vô lễ. Vô Diệm ấp Trung Ly Xuân. Tề Tuyên Vương cảm giác mình giống như nghe qua cái tên này, chẳng lẽ ngươi là cái kia trên phố lời đồn Trung Ly Vô Diệm nữ? Là ta. Trung Ly Xuân gật gật đầu. Tề Tuyên Vương nhìn trước mắt cái này cao lớn nữ nhân, thân cao sắc thực đầy đủ do người, thế nhưng là nàng áo choàng che mặt, nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu sao xấu xí. Ngươi một cái quan gia con gái, tìm đến bổn vương làm cái gì? Tề Tuyên Vương run rẩy mà hỏi thăm. Để ta làm ngươi vương hậu. A. Tề Tuyên Vương quả thực không biết nói cái gì là tốt, vô danh lửa cháy, ta hậu cung giai lệ hơn trăm người, vì sao muốn cưới ngươi điều này tên xỉu nữ xem như vương hậu? Tề Tuyên Vương, nếu ngươi không lấy ta làm vợ, Tề quốc liền muốn vong. Trung Ly Xuân lạnh lùng nói ra. Vong quốc. Tề Tuyên Vương giận không chỗ phát tiết, càn rỡ. Tại bổn vương quản lý dưới cái này quốc gia ca múa mừng cảnh thái bình, sao là vong quốc nói chuyện? Trung Ly Xuân không có đáp lời, nhìn một chút toàn bộ trong đại điện hơn trăm người diễn tấu đội ngũ, đối với Tề Tuyên Vương nói, đại vương, ngươi ưa thích nghe bu sao? Là. Đúng vậy a. Bổn vương thích nhất nghe bu, cho nên gây dựng một chi trăm người tạo thành tuổi bu đội ngũ. Tề Tuyên Vương có chút không hiểu, không biết cái này Trung Vô Diễm là có ý gì. Trung Ly Xuân đi thẳng tới một cái người trình diễn trước mặt, hỏi, người kêu tên gì? A. Tại hạ. Tại hạ gốc Nam thị. Trung Ly Xuân nhẹ gật đầu, nói ra, những người khác không cần thổi, một mình ngươi độc thổi tới ta nghe. A. Góc Nam tiên sinh lập tức hoảng hồn, tại hạ. Tại hạ. Trung Ly Xuân hừ lạnh một tiếng, nói ra, đại vương, người này căn bản sẽ không thổi bu, một cái thật giả lẫn lộn tấu người ngươi đều nghe không hiểu, dùng cái gì sửa trị toàn bộ Tề quốc. Văn võ bá quan đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao không dám nói nữa, trong lòng nói thẳng cái chuông này cách Vô Diệm nữ quả thật lợi hại, có thể từ trăm người tấu nhạc trong đội nghe ra một người là làm bu, lại có thể nào nghe không được bọn họ xì xào bàn tán. Tề Tuyên Vương bên người một tên quan văn đội vàng tiến lên, nhỏ giọng đối với Tề Tuyên Vương nói ra, đại vương, nàng này thực lực phi phàm a, huống hồ nghe đồn quỷ kia hạt kê cực thiện tướng thuật, mà cái chuông này cách không diễm chính là quỷ cốc tiên sinh một trong đệ tử, nàng nói tới không thể không tin a. Tề Tuyên Vương khó phà bảo, ái khanh coi như nói như vậy, có thể ngươi biết bổn vương tuyệt không thể nào cưới một cái xỉu nữ làm hậu a. Úc, đúng rồi. Trung Ly Xuân chợt nhớ tới cái gì, bắt đầu từng bước một tới gần Tề Tuyên Vương. Ngươi muốn làm gì? Tề Tuyên Vương dọa cho phát sợ, nhưng lại không thể dễ dàng rời đi vương vị, nhưng hắn bên người văn võ bá quan cũng không giống nhau, nhìn thấy Trung Ly Xuân tiến lên, nhao nhao thoát đi Tề Tuyên Vương bên người. Trung Ly Xuân từng bước một đi đến Tề Tuyên Vương trước mặt, sau đó tháo xuống bản thân áo choàng, lộ ra một tấm như ngọc không tì vết khuôn mặt. "Tiểu hạ cùng ta nói, ngươi rất tốt sắc, để cho ta nhất định phải lấy xuống áo choàng nhường ngươi nhìn một chút." Trung Ly Xuân một đôi tươi đẹp con mắt nhìn chằm chằm Tề Tuyên Vương, sau đó nghĩ nghĩ, nói ra, "Tiểu hạ còn nói, nếu như ngươi cưới ta, ngươi cũng sẽ có được nàng, cuộc mua bán này không thua thiệt." Trung Ly Xuân âm thanh rất nhỏ, chỉ có Tề Tuyên Vương có thể nghe được. Tề Tuyên Vương nhìn thấy Trung Ly Xuân dung nhan, không khỏi sửng sốt. Một đôi còn tựa như một dòng nước sạch đôi mắt treo ở trắng non thấu mặt đỏ khuôn mặt bên trên, chỉnh tề mái tóc tại áo choàng ở giữa mang theo thanh hương chiếu nghiêng xuống. Nàng con ngươi nhẹ nhàng khẽ động, Tề Tuyên Vương tâm cũng đi theo khẽ động. Đây là nơi nào tới tiên nữ? Chớ nói chi cưới nàng làm thê, liền xem như vì nàng đem hậu cung trăm người toàn bộ ngừng đi cũng tuyệt đối đáng giá a. Thế nhân không biết Trung Vô Diễm, quả thật Trung Ly đẹp thiên tiên. Tề Tuyên Vương yên lặng nhắc tới, nhưng hắn nghĩ một lát, hỏi, "Tiểu hạ là ai?" Thế nhân lời đồn xấu xí vô song vị kia không phải là ngươi nói thế nào cái tiểu hạ a? Trung Ly Xuân yên lặng hướng phía sau mình chỉ. Tề Tuyên Vương cũng vụng trộm nhìn lại, nguyên lai tại Trung Ly Xuân sau lưng cách đó không xa, vẫn đứng một cô nương, này cô nương mặc dù yên lặng cúi đầu, nhưng trang nghiêm lại là một vị khác tiên nữ. Qua thật lâu, Tề Tuyên Vương phịch đánh bản thân một bạt tai. Buồn Vương chớ không là đang nằm mơ. Ngươi là nói các ngươi hai hôm nay đều muốn gả cho ta? Không sai. Tốt. Tề Tuyên Vương đống nhiên hô to một tiếng, Buồn Vương hôm nay quyết định muốn cưới Trung Ly Xuân làm hậu. A. Văn Võ Bá Quan mặc dù không biết hai người này đều nói những gì, thế nhưng là đại vương trước sau thái độ chuyển biến thực sự quá nhanh. Đại vương, vi thần không hiểu a. Đại vương ngươi là có hay không bị người này uy hiếp? Một người quan văn run rẩy mà hỏi thăm. Trung Ly Xuân nhìn một chút Tề Tuyên Vương, nhỏ giọng nói câu, chớ có khiến người khác biết ta bí mật. Sau đó một lần nữa mang lên áo choàng, lui về. Ách, Thái Khanh. Thái Khanh có chỗ không biết ta, vừa mới Trung Ly không diễm. Trung Ly vô diệm nữ, hướng Bổn Vương nói lên Tề quốc hiện tại chỗ thiếu sót, Bổn Vương như thể hồ quán đỉnh đồng dạng a. Thật sự là hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn. Cưới nàng làm thê lời nói, có trợ giúp Tề quốc phát triển. Tề Tuyên Vương giả bộ nói ra. Thế nhưng là cái kia Trung Ly không diễm tướng mạo cực xấu, đại vương ngươi. Ai? Tề Tuyên Vương khoát tay áo, Bổn Vương cưới nàng làm hậu, chính là chứng minh Bổn Vương. Ách. Bổn Vương hối cải để làm người mới quyết tâm. Bổn Vương không chỉ có muốn cưới một cái xấu về sau, còn muốn phân phát tất cả ca sĩ nữ vũ nữ. Lời vừa nói ra, lập tức chấp hành. Văn Võ Bá Quan thật đúng là không hiểu được. Ngày bình thường thích nhất nữ sắc đại vương, hôm nay không chỉ có đống nhiên cưới một người chứ danh sử nữ, lại còn muốn phân phát tất cả ca sĩ nữ cùng vũ nữ. Trung Ly Xuân cùng Tiểu Hạ Yên lặng liếc nhau một cái, biết thành công. Tề Tuyên Vương cùng Trung Ly Xuân thành thân đêm đó. Tề Tuyên Vương mở tiệc chiêu đãi tất cả văn võ đại thần, mà Trung Ly Xuân cùng Tiểu Hạ ngồi ở trong phòng. "Tiểu Hạ, ta nói rất nhiều lần, ngươi không cần cùng ta tới." Trung Ly Xuân nói. "Tiểu thư, ta cũng nói rồi rất nhiều lần, mệnh ta là ngươi, ta phải cùng ngươi tới." Trung Ly Xuân lắc đầu, "Đây vốn là một mình ta chấp niệm, rồi lại vì sao muốn liên lụy ngươi?" Hạ Nên Xuân mỉm cười, "Tiểu thư, ngươi yên tâm đi, Tiểu Hạ có thể một đời làm bạn tiểu thư, đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn." Thời gian một chút xíu đi qua, mặt trăng cũng lên tới giữa trời. Cách thật xa, Trung Ly Xuân liền nghe được Tề Tuyên Vương tiếng bước chân. Hắn đến rồi. Trung Ly Xuân yên lặng nhắc tới. Tới rồi sao? Tiểu Hạ đứng dậy, hướng về Trung Ly Xuân yên lặng bái, trong mắt ngậm lấy một tia giọt nước mắt. Tiểu thư, cảm tạ cái này mười mấy năm qua ngươi chiếu cố, bây giờ là Tiểu Hạ báo ân thời điểm. Tiểu Hạ, ngươi bây giờ hối hận, còn kịp. Tiểu Hạ không hối hận. Tiểu Hạ lắc đầu, quay người lại, ra ngoài phòng. Nàng mạn mạn đi đến trong đình viện ở giữa, tại chỗ Tê Liệt ngồi xuống. Không bao lâu, một thân mùi rượu Tề Tuyên Vương lảo đảo đi đến, liếc mắt liền thấy Tê Liệt ngồi dưới đất Hạng Nên Xuân. Nha, ngươi không phải sao? Hôm nay theo vương hậu vào cung tiểu hạ. Tề Tuyên Vương mồm miệng không rõ say lời nói. Đại vương. Hạ Nên Xuân ngẩng đầu yên lặng nhìn xem Tề Tuyên Vương, trong mắt đã tràn đầy giọt nước mắt. Đại vương, ngài cảm thấy tiểu hạ chỗ nào không tốt sao? A. Tề Tuyên Vương sững sờ nói, làm sao lại thế, mỹ nhân nhi? Bổn vương cảm thấy ngươi chỗ nào đều tốt ta. Vậy tại sao? Hạ Nên Xuân xoa xoa nước mắt, ngươi chỉ cấp vương hậu xếp đặt tiến hội, lại không cho tiểu hạ một cái danh phận đâu. Cho a. Tề Tuyên Vương vỗ một cái bản thân cái óc. Về sau ngươi chính là ta vương phi. Tiểu Hạ yên lặng nhẹ gật đầu, đại vương. Trên mặt đất rất lạnh, ngươi có muốn hay không mang tiểu hạ đi một cái ấm áp hơn một chút địa phương? A. Tề Tuyên Vương ánh mắt lập tức tinh phát sáng lên, nghĩ a. Ái phi ngươi muốn đi nơi nào, bổn vương đều dẫn ngươi đi. Tiểu Hạ muốn đi đại vương phòng ngủ. Nơi này lạnh. Ô hô mỹ nhân nhi. Tề Tuyên Vương ôm lấy tiểu hạ, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Trung Ly Xuân trong phòng tĩnh tĩnh nghe lấy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không bao lâu, tiểu hạ đi tới Tề Tuyên Vương phòng ngủ, nàng lôi kéo Tề Tuyên Vương chậm rãi nằm xuống, thổi tắt đèn. Từ hôm nay trở đi, tiểu hạ không còn là một thiếu nữ, trong mắt nàng mặc dù hiện ra nước mắt, nhưng lại uy nguyên dấu ngon dấu ngọt lửa gạt lấy Tề Tuyên Vương. Tiểu thư, tiểu hạ nhất định tận chính ta toàn bộ lực lượng, thủ hộ ngươi nghị thủ hộ đồ vật. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Hạ Nên Xuân liền rời khỏi giường, lấy một chậu nước ấm, đi tới Trung Ly Xuân gian phòng. Trung Ly Xuân vẫn là giống tối hôm qua như thế, lặng lặng mà ngồi tại đó, nàng không có cởi áo, cũng không có nằm ngủ. Tiểu thư, ngài một đêm không có ngủ sao? Tiểu hạ đến cho ngài trải đầu. Tiểu hạ mặt mỉm cười, nhưng giữa lông mày đã có một tia yêu thương. Tiểu hạ, từ hôm nay trở đi không cần lại vì ta nhìn gương trang điểm. A, Hạ Nên Xuân sửng sốt một chút, vì sao? Ngươi là cô nương tốt, tiểu hạ. Đã ngươi gia nhập vương tộc, liền nên đạt được tốt hơn sinh hoạt.
Không,
không thể. Tiểu hạ trực tiếp khóc lên, tiểu thư, tiểu hạ đã thay ngài trải 10 năm đầu, ngài không nên đuổi ta đi.
Tiểu hạ.
Trung Ly Xuân quay đầu, một mặt dịu dàng nhìn xem tiểu hạ, ta không có đuổi ngươi đi, chỉ là ngươi không còn là ta nha hoàn. Tiểu hạ tại tiểu thư bên người cho tới bây giờ không cảm thấy mình là tên nha hoàn, ta mỗi một ngày đều trôi qua rất vui vẻ.
Đủ.
Trung Ly Xuân cắn môi nói ra, ta đã rất xin lỗi ngươi, không có lý do gì lại để cho ngươi hầu hạ ta. Tiểu hạ không biết nên làm thế nào, nàng vì Trung Ly Xuân có thể dâng lên bản thân thanh bạch, chỉ cần có thể ở lại bên người nàng.
Mỹ nhân.
Thế Tuyên Vương ở phía xa hô hào, hạ phi, ngươi đã đi đâu?
Đi thôi, tiểu hạ.
Trung Ly Xuân cười cười, nhớ kỹ muốn qua tốt hơn sinh hoạt.
Không,
không thể. Tiểu hạ khóc lắc đầu, nếu như biết muốn rời khỏi tiểu thư, tiểu hạ nói cái gì cũng không cho ngài tới vương cung. Trung Ly Xuân hai tay nắm chặt, trong lòng khổ sở đến cực điểm. Đúng lúc này, Tề Tuyên Vương bỗng nhiên đẩy cửa vào, vừa mới bắt gặp Lê Hoa Đái Vũ tiểu hạ cùng sắc mặt lạnh lùng Trung Ly Xuân.
Nha,
hai vị mỹ nhân, đã xảy ra chuyện gì?
Tề Tuyên Vương hỏi.
Không chờ tiểu hạ trả lời, Trung Ly Xuân bỗng nhiên đứng dậy, phịch một bàn tay đánh vào tiểu hạ trên mặt.
Thiện nhân,
ngươi còn có mặt mũi khóc? Nếu không phải ngươi tại ta đêm tân hôn cướp đi đại vương, ta làm sao đáng phòng không gối chiếc? Tiểu hạ giật nảy mình, nàng đưa tay che bản thân khuôn mặt, nước mắt càng giống mưa to đồng dạng rơi xuống. Nàng biết Trung Ly Xuân khí lực lớn bao nhiêu, thế nhưng là một tát này lại đau một chút cảm giác đều không có. Rõ ràng là tiểu thư sợ bản thân thụ thương cho nên thu lực lượng, cố ý diễn trò cho Tề Tuyên Vương nhìn. Nghĩ tới đây, tiểu hạ trong lòng càng là khó chịu.
Không có phải,
tiểu thư ngài không thể nói như vậy sẽ để cho đại vương hiểu lầm.
Tiểu hạ khóc hô lớn, ta hiểu rồi.
Tiểu thư, ta dựa theo ngài nói làm,
ngài tuyệt đối không thể còn như vậy.
Biết rồi liền tốt, ngươi còn không mau lăn.
Trung Ly Xuân lạnh lùng nói.
Tiểu hạ không biết làm sao, chỉ biết nếu bản thân không đi nữa, tiểu thư nhất định sẽ làm ra càng thêm để cho Tề Tuyên Vương căm ghét sự tình, thế là lau nước mắt đội vàng chạy đi. Tề Tuyên Vương nhìn một chút Trung Ly Xuân, lại nhìn một chút chạy đi tiểu hạ, tự nhiên cảm thấy tiểu hạ bên này càng tốt xử lý một chút, thế là đuổi đội vàng đuổi theo.
Mỹ nhân,
ai?
Mỹ nhân ngươi chờ ta một chút.
Tề Tuyên Vương vừa chạy vừa hô.
Ta.
Tiểu hạ nhìn một chút Tề Tuyên Vương, không biết nói cái gì.
Mỹ nhân a,
ngươi đừng sinh khí a.
Cái kia hung nữ nhân không cần ngươi nữa, không phải sao còn có bổn vương sủng hạnh ngươi sao?
Không cho phép ngươi nói tiểu thư là hung nữ nhân.
Tiểu hạ đau lòng khó mà nói nên lời, có lẽ toàn bộ thế giới không có người so với nàng cũng biết, Trung Ly Xuân rốt cuộc có bao nhiêu dịu dàng.
Chương 32, có chuyện Trung Vô Diễm chương 32, có chuyện Trung Vô Diễm hạ.
Nên.
Xuân.
Đỗ Vũ từng chữ thì thầm, nguyên lai lịch sử ghi chép, cũng không phải là thật.
Cái này gọi là hạ nên Xuân cô nương, tâm địa phi thường thiện lương.
Xem ra lần này không dáng xuống trước khi.
Đồng Thiên Thu liếc nhìn màn hình, lại nhanh vào mấy tháng.
Trung Ly Xuân trở thành vương hậu về sau, một mực tại cố gắng quản lý Tây Quốc, diệt trừ rất nhiều gian thần về sau lại lần nữa chỉnh sửa luật pháp, thời gian nhàn hạ liền đi thao trường luyện binh, gần như một khắc không rảnh rỗi. Mà tiểu hạ cũng đem hết bản thân tất cả vào liếng, mỗi khi Tề Tuyên Vương muốn đi đến Trung Ly Xuân phòng ngủ thời điểm liền một khóc hai náo lần ba treo cổ, dần ra Tề Tuyên Vương cũng từ bỏ đối với Trung Ly Xuân ý nghĩ. Dù sao Trung Ly Xuân một mặt băng lãnh, mà tiểu hạ không chỉ có ăn nói khéo léo, sẽ còn chút ca múa, coi như tiểu hạ dung nhan so Trung Ly Xuân kém hơn một chút, Tề Tuyên Vương cũng lười tự chốc nhục nhã. Tề Tuyên Vương đem hết toàn lực lấy lòng tiểu hạ. Tiểu hạ liều mạng bảo hộ lấy Trung Ly Xuân, mà Trung Ly Xuân một lòng nhào vào trong chính trị, Tề quốc một mảnh thái bình, Tề Tuyên Vương tự nhiên lại có nhiều thời gian hơn cùng Hạ Nên Xuân hàng đêm sinh ca. Loại này đặc biệt ổn định tam giác quan hệ, nếu không phải tận mắt nhìn đến, Đỗ Vũ liền nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ách,
đúng lúc này, Đỗ Vũ phảng phất nghĩ tới điều gì, Thiên Thu tỷ,
nếu như lần này không cần ta giáng lâm, cái kia ta có phải hay không liền muốn tại tiểu Trung Ly đối kháng Tần Triệu hai nước lúc giáng lâm?
Không sai.
Thế nhưng là Thiên Thu tỷ,
Đỗ Vũ khó phản bảo, chúng ta giống như không để ý đến một vấn đề.
Đồng Thiên Thu không nói gì, nàng tự nhiên biết vấn đề ở nơi nào.
Ta liền tính phụ xuống,
cũng giúp không được bất luận cái gì bận điệu a.
Cái này có thể vũ khí lạnh thời đại chiến trường, chỉ bằng một mình ta lực lượng.
Đỗ Vũ.
Đồng Thiên Thu mặt lộ vẻ khó xử, thật ra ta cho ngươi đề nghị là,
lần này thì không nên đi.
Không đi sao?
Đỗ Vũ túi đầu yên tĩnh, Thiên Thu tỷ nói không phải không có lý, mình ở loại này vạn người chém giết cổ đại chiến trường, thật có thể giúp sao?
Bộ phận kỹ thuật một lần nữa sửa kết quả tính toán, Trung Ly Xuân chỉ cần tham chiến, chiến tử tỷ lệ liền cao tới 8 thành. Trước mắt phương pháp tốt nhất là dùng truyền âm để cho Trung Ly Xuân từ bỏ tham chiến.
Đỗ Vũ suy tư một hồi, tổng cảm thấy biện pháp này cũng không ổn. Trung Ly Xuân nếu như từ bỏ tham chiến, Tề quốc liền sẽ ra tốc diệt vong, cái kia Trung Ly Xuân truyền thuyết sẽ còn thành lập sao?
Thiên hạ hướng đi vẫn là cùng hiện tại nhất trí sao?
Thiên Thu tỷ, nếu không,
ngươi giúp ta chuẩn bị ít đồ a.
Ngươi muốn cái gì?
Ống phóng rocket, lựu đạn, bước lên lam hỏa gạt lình un.
Đồng Thiên Thu lắc đầu, nói, Đỗ Vũ, không nói đến ngươi duy nhất một lần có thể hay không mang nhiều đồ như vậy, coi như ngươi có thể dẫn đi, lại thế nào bằng chính ngươi đối kháng mấy bà người.
Tần quốc chứ danh cung nỏ, Triệu quốc chứ danh thiết kỵ, này cũng không phải sao bằng súng pháo có thể ứng phó.
Không có việc gì,
ta còn có chút tiểu thông minh, nếu như tình huống nguy cơ.
Tiểu thông minh?
Đồng Thiên Thu thở dài, ngươi cho rằng lần này hai nước chủ tướng, Tần quốc Bạch Khởi, Triệu quốc Liêm Pha, sẽ bại tại ngươi tiểu thông minh phía dưới sao?
Bạch Khởi,
Liêm Pha?
Đỗ Vũ trợn mắt há hốc mồm, lần này hai cái chủ tướng địa vị lớn như vậy sao?
Đây rõ ràng cũng là hai cái truyền thuyết cấp nhân vật ta. Cho nên ta vẫn là khuyên ngươi, tận lực trở đi. Ta nghĩ biện pháp để cho Trung Ly Xuân thoát đi.
Không được. Đỗ Vũ cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, Thiên Thu thị, vẫn là để ta đi, nếu quả thật xảy ra cái gì nguy hiểm, các ngươi lập tức đem ta triệu hồi tới chính là, dù sao ta và tiểu Trung Ly đã hẹn. Đồng Thiên Thu hao tốn nửa ngày đều không có thuyết phục Đỗ Vũ, cuối cùng đành phải đáp ứng hắn rồi thỉnh cầu. Đỗ Vũ, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, thao tác viên sinh mệnh tuyệt đối so với bính cấp truyền thuyết quan trọng hơn, nếu như phát hiện nguy hiểm, chúng ta nhất định trước tiên đối với ngươi tiến hành triệu hồi.
Ta rõ ràng, Thiên Thu tỷ.
Thời đại, chiến quốc loạn thế.
Địa điểm, Lề Lô đại địa.
Bộ tốt, A Vô Giáng Lâm.
Đỗ Vũ đột nhiên mở mắt ra, biểu hiện trên mặt khống chế không nổi run rẩy.
Giờ phút này, Đỗ Vũ tựa như đưa thân vào một trận to lớn báo cắt bên trong, không thấy chút nào mặt trời.
Nóng, phi thường nóng.
Hắn đứng ở mấy vạn người chém giết trong chiến trường, bên hai là đình thai nhức góc tiếng hò hét, tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm, âm thanh to lớn đống nhiên đánh tới, để cho Đỗ Vũ cảm giác một trận mê muội. Thế nhưng là cái này to lớn, phi dương bụi đất, lại để cho Đỗ Vũ không phân rõ phương hướng, hắn không biết mình trước mặt cụ thể có bao nhiêu người, cũng không biết nơi nào mới là bản thân đường lui. Hắn run rẩy nắm chặt trường thương trong tay, chuẩn bị lớn tiếng gọi hai câu, thế nhưng là hít một hơi, lại ngửi thấy không trung tràn ngập mùi máu tươi, cái này máu tanh vị hòa với mồ hôi mùi vị, hư thối mùi vị, còn có bị vạch phá ruột mùi vị, chỉ làm cho người hút qua một hơi liền trung thân khó quên. Nơi xa một cái đen xì đồ vật bay tới, Đỗ Vũ vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, đem vật kia ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy ấm áp, dinh dính. Nhìn kỹ, trong ngực tĩnh tĩnh nằm một cái đầu người, viên này đầu người không biết bị thương bao nhiêu mới bị người chặt xuống, mặt đã cũng là vết thương, tán loạn tóc tất cả đều dán tại trên mặt, có thậm chí còn quấn tới trong vết thương.
Mẹ. Đỗ Vũ lập tức quỳ xuống, trên mặt đất đói không ngừng. Loại này cảm giác áp bách, loại này huyết tinh cảm giác, loại này đất rung núi chuyển đáng sợ xúc cảm, chính là vũ khí lạnh thời đại sở hữu. Vô số người từ Đỗ Vũ bên cạnh nhau nhau chạy qua, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, dù sao ở nơi này chiến trường chi thượng, để cho một người quỳ xuống lý do có ngàn ngàn vạn vạn loại.
Đỗ Vũ, cẩn thận sau lưng.
Đồng Thiên Thu hô to một tiếng.
Đỗ Vũ không kịp phản ứng, chỉ nghe được sau lưng tiếng gió vun vút rung động, trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái tay chụp tới, đem Đỗ Vũ ném qua một bên. Đỗ Vũ trên mặt đất lộn một lần quay đầu nhìn lại, một người đầu chọc đại hán cầm đại đao vung không, thừa dịp hắn vung không công phu, mấy tên quân tể cầm trong tay trường thương đâm xuyên qua thân thể của hắn. Một người lính tốt đem Đỗ Vũ đỡ lên, thở hồng hộc hỏi, ngươi là cái nào Ngũ? Đi rời ra sao?
Ngũ?
Ngũ là cổ đại chiến tranh nhỏ nhất đơn vị tác chiến, từ 5 người tạo thành, một tên ngũ trưởng, 4 tên ngũ biên.
Đồng Thiên Thu giải thích nói.
A. Đỗ Vũ nhìn xem cái này khổng lồ chiến trường, căn bản không biết đi nơi nào tìm bản thân Ngũ, thế là lắc đầu đối trước mắt hán tử kia nói ra, ngũ người bên trong đều đã chết, liền thừa chính mình.
Với bạn, chúng ta liền thừa 4 người.
Hán tử vỗ một cái Đỗ Vũ bả vai, ngươi nhập chúng ta Ngũ, sống sót trước lại nói.
Chúng ta phải xem có thể hay không tìm tới một cái bách phu trưởng.
Đỗ Vũ đứng dậy xem xét, bên cạnh quả nhiên còn có 3 người, đại gia không kịp chào hỏi, tựa lưng vào nhau liền bắt đầu đối kháng Triệu Quân.
Huynh đệ, ta là ngũ trưởng, gọi là Đệ Thông, ngươi kêu gì?
Ta gọi A Bô.
Tốt A Bô.
Ngũ trưởng vung lên trường mâu, bước lui trước mắt kẻ địch, sau đó cùng còn lại mấy người nói, các ngũ trưởng nhận được mệnh lệnh là lập tức chạy tới cánh bắc chi viện một chi bị vây ngàn người tiểu đội, chúng ta đi theo đem cờ, mạn mạn hướng bắc rời qua một bên động. Nếu như có thể tìm tới một cái thập trưởng hoặc là bách phu trưởng, chúng ta sống sót tỷ lệ liền gia tăng thật lớn.
Đỗ Vũ đời này trải qua to lớn nhất tranh đấu, hẳn là thời còn học sinh tổng cộng 4 tên đồng học đánh lên hội đồng, cùng trước mắt tình huống hoàn toàn không cách nào so sánh. Khi đó bọn họ lợi hại nhất vũ khí là một cái thức thẳng, đồng thời một chiêu một thức cũng không nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết. Cũng may ngũ trưởng Đệ Thông thật phi thường có kinh nghiệm, hắn cũng không truy cầu giết địch, chỉ là chỉ huy cả chi ngũ bảo vệ lẫn nhau đối phương, sau đó hợp lực đánh giết chặn đường kẻ địch, bởi vì không cùng người khác chiến đấu, bọn họ ngũ tốc độ so khác ngũ mau một chút.
Ngũ trưởng, Đỗ Vũ tại liên tiếp đi đường cùng bật lộn bên trong đã mồ hôi đầm địa, thở hổn hển.
Thế nào?
Ta muốn hỏi hỏi ta quân chủ đem ở nơi nào a?
Vậy ai mà biết ta?
Ngũ trưởng liếc Đỗ Vũ lên mắt, hỏi, tiểu tử ngươi lần thứ nhất trên chiến trường sao?
Một khi đánh lên, đừng nói là chủ tướng, ngay cả phương hướng đều không nhất định phân rõ.
Chúng ta ngũ trưởng động tĩnh toàn bộ từ từng cái cờ xí chỉ huy.
Cái này,
Đỗ Vũ hơi bận tâm, sợ không có trước tiên đuổi tới Trung Ly Xuân nơi đó.
Bất quá ngũ trưởng nói không phải không có lý, toàn bộ bên trên bình nguyên toàn bộ đều là bay bổng lên đất cắt cùng hết vụ, tầm nhìn bất quá mấy chục mét, muốn ở loại địa phương này nhìn rõ toàn bộ chiến trường hướng đi thực sự quá khó khăn.
Đi mau, chúng ta lập tức liền muốn tiếp cận chi kia bị vây ngàn người tiểu đội.
Ngũ trưởng a.
Ngũ bên trong một người lính tốt thét lên, chúng ta đây là tới gần trại sao?
Vì sao khắp nơi đều là Triệu Quốc người a?
Ngũ trưởng nhìn xung quanh một lần, bốn phía Triệu binh số lượng tăng lên gấp đôi, nhưng hắn xác thực không biết hiện tại tại vị trí của mình, hắn chỉ biết mình nhất định phải phục tổng quốc lệnh, hiện tại có rất nhiều cái ngũ đều ở hướng phương hướng này dựa vào, chỉ là bọn hắn đi tương đối nhanh, đoán chừng không bao lâu, nơi này liền sẽ có càng nhiều người một nhà.
Không thể dao động.
Chúng ta giết ra ngoài, cùng ngàn người tiểu đội tụ hợp.
Chúng ta chỉ có một cái ngũ, vậy ở chỗ này chỉ có thể chờ đợi chết.
Ngũ trưởng hô to một tiếng, cả chi ngũ bắt đầu hướng về phía trước đột phá, bọn họ 5 người một lòng, chỉ công kích người trước mắt, rất nhanh liền thông mở một con đường máu. Nhưng mà bởi vì phụ cận kẻ địch thực sự quá nhiều, tất cả mọi người bị thương.
Vừa đột phá đám người, ánh vào 5 người tầm mắt là một tòa từ tầng tầng thi thể chất đống to lớn núi thây.
Núi thây đỉnh chóp đứng đấy một người, chính hướng xuống lạnh lùng nhìn xem.
bao quanh nơi đây sĩ binh bị đỉnh núi người này vũ lực chấn nhiếp, không có người nào dám lên trước. Tiểu Trung Ly, Đỗ Vũ hét lớn một tiếng. Trung Ly Xuân phảng phất nghe được âm thanh quen thuộc, hướng dưới núi xem xét, đối mặt Đỗ Vũ ánh mắt. A vô lão đệ, kia là ai a? Là ta quân cái nào thập trưởng sao? Ngũ trưởng nhìn thấy Đỗ Vũ cùng người này nhận biết, không khỏi hỏi. Ngũ trưởng ngươi hồ đồ a? Ngũ bên trong một cái bộ tốt nói ra, có thể đánh thắng nhiều kẻ địch như vậy, chí ít cũng phải là cái thiên phu trưởng a. Cái gì thiên phu trưởng, thập trưởng a? Mau tới trước bảo hộ, người nọ là quân ta chủ tướng a. Đỗ Vũ vừa nói vừa bắt đầu leo núi thây, cũng hoàn toàn không để ý tới chân này tiếp theo cố bộ thi thể. A, vương hậu nương nương. Mấy người kinh hô một tiếng. Một cái bộ tốt nhìn một chút trước mắt cao lớn nữ nhân, vẫn là không dám tin tưởng, không phải nói vương hậu nương nương xấu xí vô song sao? Cô gái trước mắt này thực sự quá đẹp a. Đến lúc nào rồi còn chú ý những cái này? Vũ trưởng đá bộ tốt một ước, đi theo Đỗ Vũ bước nhanh hướng về trên núi chạy tới. Nhìn thấy Đỗ Vũ chạy đến đỉnh núi, Trung Ly Xuân khẽ mỉm cười một cái, nói, lần này vẹn vẹn qua 12 năm, ngươi liền xuất hiện. Đỗ Vũ cẩn thận quan sát một chút Trung Ly Xuân, phát hiện nàng giống như bị thương, liền hỏi, "Tiểu Trung Ly, ngươi tại sao sẽ bị thương?" Trung Ly Xuân cắn răng, nói ra, "Trách ta bản thân vô năng, ở đây ám sát Triệu Quốc phó tướng về sau, bị tầng tầng vây quanh, ta thấy một người giết một người, đã ròng rã giết 3 ngày." "3 ngày?" Đỗ Vũ túi đầu nhìn một chút tòa này núi thây, không có một vạn người cũng có 8000 người, "Tiểu Trung Ly ngươi giết điên à?" Triệu Quân doanh trướng, một vị thân hình cao lớn trung niên nam nhân người khoác áo giáp, ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt hắn là một vị sắc mặt trắng bệch thiếu niên tướng quân, hai người bầu không khí có chút vi diệu. Liêm tướng quân, 3 ngày trước đó ngươi đã nói vây Tề quốc chủ tướng ngàn người đội, bây giờ 3 ngày trôi qua, lại còn tại đây, không muốn cùng ta giải thích cái gì không? Sắc mặt trắng bệch thiếu niên tướng quân lạnh lùng hỏi. Bạch Hởi, lão phu ta lên chiến trường thời điểm, ngươi còn tại đái dầm, lão phu làm thế nào, cần cùng ngươi báo cáo sao? Trung niên nam nhân mang theo tức giận nói xong. Ta không phải sao đang chỉ huy ngươi, chỉ muốn hỏi một chút lúc nào có thể nhìn thấy quân Tề chủ tướng đầu người. Bạch Hởi vô cùng thiếu kiên nhân nói, sớm một ngày chém xuống đầu nàng, ta liền có thể sớm một ngày trở về Hàm Dương bẩm báo đại vương. Ừ. Cái này Tề quốc vương hậu Trung Ly Xuân, xác thực như trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại, nàng ngàn người đội bị quân ta vây giết còn sót lại một mình nàng, có thể nàng lại có thể lấy lực lượng một người lại đổ sát ngàn người. Liêm Pha nói ra, không cần cùng ta như vậy lý do. Bạch Khởi lắc đầu, chuyện này chỉ có thể nói Triệu binh vô năng. Vô năng? Liêm Pha tức giận vỗ bàn một cái, ta binh cũng đều là mẹ sinh chan nuôi, biết do nữ nhân này không dễ chọc, ta nào có để cho thủ hạ không bị mất tử đạo lý. Căn cứ lao phu suy nghĩ, vây mà bất công, không bao lâu, nữ nhân kia liền sẽ mệt mỏi đói bụng mà chết. Cho nên nói Triệu binh vô năng. Bạch Khởi cười khẩy nói, chiến tranh muốn chính là thắng lợi, vì thắng lợi hai chữ, nhất định phải làm ra cái gọi là hy sinh. Ngươi đây là nói chuyện gì? Liêm Pha có chút phẫn nộ, ngươi thân là Tần quốc tướng quân, lại không đem bộ hạ mệnh coi như mệnh sao? Bộ hạ mệnh? Bạch Khởi sắc mặt lạnh lẽo, Liêm Pha, chớ nói chi bộ hạ mệnh, nếu là chiến tranh không thể thắng, cả nước trên dưới đều muốn bị liên lụy, đến lúc đó còn nói gì bộ hạ mệnh? Nếu là ngươi ta Tần Triệu khai chiến, chỉ cần ta vương có lệnh, không cần phải nói bộ hạ, liền bách tính ta cũng sẽ giết cho ngươi xem. Ngươi? Liêm Pha trực tiếp đứng lên, Bạch Hởi, ngươi cố ý bắt ta Triệu quốc nêu ví dụ, là muốn ở chỗ này chọc giận lao phu không được. Ta cũng không dám. Bạch Hởi lắc đầu, Liêm Pha đại tướng quân uy danh lan xa, há lại ở chỗ này cùng ta một cái vừa mới nhậm chức hậu sinh nổi giận. Bạch Hởi lờ mờ nói một câu cáo tử, sau đó đi thẳng ra khỏi doanh trướng. Cái này Tần quốc Bạch Hởi rất đúng đáng sợ, nếu Triệu quốc thật cùng hắn đối lên mới. Liêm Pha không dám nghĩ, chỉ có thể yên lặng lắc đầu, bản thân đã là qua tuổi trung niên, mà Bạch Hởi mới vừa vặn nhậm chức, nếu quả thật có ngày đó lời nói, hy vọng bản thân còn có thể mặc giáp ra trận. Núi thây phía trên, lấy Đỗ Vũ cầm đầu 5 người đem Trung Ly Xuân ngăn ở phía sau, đối mặt 5 cái phương hướng cùng kẻ địch rằng có lấy. Chơi ạ! Không nghĩ tới đi theo đem cờ đi, đi thẳng tới vương hậu nương nương nơi này. Ngũ trưởng quay đầu nhìn một chút Đỗ Vũ, A Bồ, ngươi thật giống như cùng vương hậu nương nương đã sớm nhận biết ta. Ngũ trưởng, không nói trước cái này, ta nhiệm vụ lần này chính là bảo hộ vương hậu. Đỗ Vũ khẽ cắn môi nói ra, tuy nói hắn rõ ràng biết mình mục tiêu là bảo vệ vương hậu, nhưng hắn lại không biết đến cùng muốn làm sao bảo hộ. Các ngươi đi thôi. Trung Ly Xuân nói ra, trận chiến này đã thua. Thua? Ngũ trưởng cùng mấy cái bộ tốt đều cảm thấy không thể tin, làm sao sẽ thua đâu? Còn rất nhiều quân Tề giải rác ở các nơi chiến đấu, hơn nữa thân làm chủ soái vương hậu nương nương cũng không có đổ xuống. Tuy nói ta không nhận ra quân địch hai vị chủ soái là ai, nhưng mà bọn họ dụng binh như thần, bài binh bố trận mảy may không dưới ta. Bây giờ ta bị vây 3 ngày, lâu không có lệnh, chắc hẳn quân Tề sớm đã loạn thành 17, bại lui là sớm muộn sự tình. Trung Ly Xuân nhìn xem Đỗ Vũ, ta không thể để cho ngươi thụ thương, đi nhanh đi. Không được, muốn đi cùng đi. Trung Ly Xuân nghe xong cắn răng, nói ra, coi như ta thực sự có thể từ nơi này thoát đi. Quân Tề chí ít còn cần một cái tinh thông binh pháp cấp bậc tướng quân nhân vật cùng ta song song liên thủ mới có thể thắng được trận chiến tranh này. Chỉ dựa vào sức một mình ta, khó mà chống đối cái kia 2 cái địch tướng bài binh bố trận. Đỗ Vũ cắn răng, chỉ tiếc bản thân đã không am hiểu đấu võ lại không tinh thông binh pháp, trận chiến tranh này phảng phất không nhìn thấy hy vọng. Chương 33, tử tướng chương 33, tử tướng Thiên Thu tỷ. Đỗ Vũ nhìn xem bên cạnh một đoàn lính địch, tiên lặng đều, ngươi Thiên Thu thần công có thể ứng phó sao? Ngươi là nói vây quanh các ngươi cái này mấy ngàn người sao? Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ nói ra, loại này quy mô chiến tranh, ta thực sự bất lực. Đỗ Vũ đại não phi tốc xoay tròn, suy tính đối sách, Thiên Thu tỷ, ta nói cái kia mấy thứ trang bị, ngươi chuẩn bị cho ta mấy thứ? Ta tại ngươi xuyên việt gói quà lớn bên trong thả 4 quả 82-2 thước quân dụng lựu đạn, còn lại ngươi nói ống phóng rocket, gạt linh gun, thật sự là quá lớn, căn bản không mang được. 4 quả lựu đạn.
Tốt.
Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, nhanh chóng suy tư một chút, đồng nhiên sinh lòng một kế.
Sư muội a.
Đỗ Vũ đồng nhiên hô lớn, dọa đám người nhảy một cái, ủy cốc tử sư phụ để cho ta tới nơi này nhìn xem ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là gặp được phiền phải a. Dưới núi Triệu Quân nghe xong nhao nhao nói ra không tốt, một cái trung ly xuân đã đầy đủ khó giải quyết, lại còn tới một sư minh. Ngươi tại nói mò gì? Ngươi là Tôn Tẫn còn Tô Tẩn? Nơi này tình huống liền xem như bọn hắn tới cũng ứng phó không. Đi nhanh đi. Trung Ly Xuân một mặt lo lắng nói ra.
Cái gì?
Sư muội, ngươi hỏi ta tu vi tăng trưởng không có. Đỗ Vũ không để ý đến Trung Ly Xuân, tiếp tục hô, ngươi đây không phải rêu cận sư minh.
Ai, cùng cho người tu tiền, sư minh tu vi đương nhiên càng hơn trước.
Tất nhiên dạng này, sư minh liền cho ngươi bộc lộ tài năng a.
Phu cận Triệu Quân nghe xong, trong lòng đều nổi lên nói thầm, thật không biết người trước mắt này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Bên người mấy cái bộ tốt nghe xong Đỗ Vũ nói chuyện cũng hơi sửng sở, gia hỏa này là cái tiên nhân.
Vừa mới một đường đi tới thật đúng là một chút cũng không phát hiện a.
Đỗ Vũ lặng lẽ tại trong túi eo lục lọi.
Thiên Thu tỷ, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Ngươi lần sau có thể hỏi trước ta sau đó lại đùa nghịch sao?
Dạng này lộ ra có chút xấu hổ.
Đừng nói nhảm, nhanh dạy ta a.
Phía trên có cái cùng móc chìa khóa một vật, ngươi trước lấy tay nắm được cái kia cùng miếng sắt một dạng bảo hiểm, phát động lò xo, sau đó mới có thể kéo xuống cái kia móc chìa khóa một vật, bung ra bảo hiểm liền kích phát ngoài nổ. Ném sau khi ra ngoài 5 giây dẫn bạo.
Hiểu.
Đỗ Vũ lạnh lùng nhìn xem phía dưới Triệu Quân, nếu các ngươi tiếp tục vây quanh, cũng chớ có trách ta không khách khí.
Nếu có không muốn chết, hiện tại liền đi cho ta.
Tuy nói Đỗ Vũ nói hơi dọa người, nhưng mà quân lệnh như núi, Triệu Quân cũng không dám tùy ý lui lại.
Tốt.
Đã như vậy.
Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, Thiếu Lâm tuyệt học.
Hỏa Vân Trưởng.
Bên cạnh mấy người sững sờ, Thiếu Lâm.
Thiếu Lâm là thứ gì?
Một tiếng Hỏa Vân Trưởng mở miệng, Đỗ Vũ trong tay áo bay ra ngoài một cái tiểu hắc bóng. Cái này tiểu hắc cầu kính bay thẳng đến Triệu Quân bên trong, trực tiếp nện ở một cái Triệu Quân trên mặt.
Ô hô,
bị đập trúng Triệu Quân kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cái khối sắt đập trúng cái mũi.
Đỗ Vũ nhìn xem lựu đạn rơi trong đám người, không khỏi có chút hối hận, hô to một tiếng, không muốn chết cũng nhanh chạy à.
Chạy mau.
Triệu Quân còn không đợi rõ ràng câu nói này có ý tứ gì, lựu đạn liền trong đám người nở hoa.
Oeng, một tiếng vang thật lớn.
Hiện đại lựu đạn to lớn lực trùng kích trực tiếp tung bay mấy người, bên cạnh mấy chục người cũng bởi vì lựu đạn bay ra ngoài mảnh đạn mà nhận trọng thương, nằm trên mặt đất kêu thảm.
Triệu Quân vòng vây trực tiếp bị Đỗ Vũ một người kéo ra một đường huyết tinh lỗ hổng.
A! Tất cả Triệu Quân sau khi nhìn đều quá sợ hãi, nhao nhao lui lại, chiêu thức kia thực sự quá tàn bạo.
Đỗ Vũ vừa rồi đầu góc nóng lên liền đem lựu đạn ném ra ngoài, hoàn toàn không có cân nhắc đến hậu quả, hiện tại mười mấy cái nhân mạng trực tiếp chôn vùi tại trong tay mình, không khỏi bắt đầu mà người.
Đỗ Vũ, đây là chiến tranh.
Đồng Thiên Thu hô to một tiếng mới đem Đỗ Vũ từ trong hoàng hốt kéo lại, bọn họ mục tiêu là giết chết ngươi, cho nên ngươi mới giết chết bọn hắn, chớ suy nghĩ quá nhiều.
Đỗ Vũ tát miệng mình một cái, nhìn xem núi thây người phía dưới, hét lớn: ta không nghĩ xuất thủ nữa, các ngươi triệt tiêu vây quanh, ta bảo các ngươi không có việc gì.
Ngươi đây rốt cuộc khiến cho manh mối gì?
Trung Ly Xuân cũng nhìn mông muội, bưng bít lấy vết thương nói ra, trước kia nhưng từ không thấy ngươi có thể vừa ra tay liền đánh tổn thương một bọn người.
Sự tình ra khẩn cấp, ta đây một chiêu chỉ có thể dùng mấy lần mà thôi, hiện tại việc cấp bách là đem người cứu đi.
Không,
bọn họ mục tiêu là ta mà không phải ngươi, chính ngươi đi được công suất biết cao hơn.
Trung Ly Xuân nói ra.
Không thể.
Đỗ Vũ giận dữ hét, ngươi quên chúng ta ước định sao?
Nếu như ngươi chết ở chỗ này, còn thế nào vượt qua đầu kia sông?
Ta.
Trung Ly Xuân yên tĩnh, nàng cực kỳ lo lắng Đỗ Vũ an nguy, nhưng mà cực kỳ sợ hãi sẽ không còn được gặp lại hắn.
Núi thây giới Triệu Quân thấy cảnh này, quả nhiên bắt đầu chậm rãi lui lại, vừa rồi đỉnh núi người này sử dụng chiêu này quá mức hung tàn, chiến đấu xuống dưới nhất định không có kết quả gì tốt.
Quá tốt rồi.
Bọn họ muốn rút lui.
Tiểu Trung Ly, chúng ta đi.
Đỗ Vũ lôi kéo Trung Ly Xuân tay liền muốn xông phá vây quanh, thế nhưng là Viễn Vương bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng hò hét.
Mấy người xa xa nhìn lại, lúc đầu tuần một sắc Triệu Quân phía sau bỗng nhiên giơ lên tần chữ cờ xí.
Thần quân đến rồi.
Vũ trưởng hô to một tiếng không ổn, chúng ta muốn bị song trọng bao vây.
Bọn họ viện quân sao?
Trung Ly Xuân cắn môi một cái, lần này thực sự là chắp cánh khó chạy thoát.
Chỉ thấy nơi xa Triệu Quân từ từ phân ra, sau đó từ xa đến gần nhường ra một đầu tiểu lộ, một cái cưỡi mặc giáp chiến mã, sắc mặt tái nhợt thiếu niên tướng quân chậm rãi đi tới.
Ngươi chính là Trung Vô Diễm.
Người trẻ tuổi nhìn một chút đứng ở đỉnh núi mấy người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Trung Vô Diễm trên người.
Ngươi là Tần quân chủ soái?
Trung Vô Diễm lạnh lùng hỏi.
Không sai, ta chính là Bạch.
Bạch Khởi lời còn chưa dứt, Trung Ly Xuân đã tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng dĩ nhiên bọn đến Bạch Khởi trước mặt, một quyền hướng về phía Bạch Khởi đánh tới, một quyền này góc độ xảo trá, thẳng đến cổ họng.
Nếu có thể ở chỗ này lấy xuống Tần quân chủ tướng đầu người, trận chiến tranh này còn có một tia hy vọng.
Bạch Khởi sắc mặt lạnh lẽo, duỗi ra đại đao trong tay chặn lại lần này, lại cả người lẫn ngựa trực tiếp bay ra ngoài, chiến mã trên không trung vội vàng điều chỉnh thân hình, mới mang theo Bạch Khởi vững vàng hạ cánh.
Đỗ Vũ trong lòng giật mình, trong lòng tự nhủ không hổ là Bạch Khởi, loại tốc độ này đánh lén đều bị hắn chặn lại.
A, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng đâu.
Bạch Khởi sờ lên bị chấn đau nhức hai tay, cười khổ một tiếng, nếu có thể giết chết loại người như ngươi, ta Bạch Khởi khoảng cách đại tướng quân lại gần một bước.
Bạch Khởi mạn mạn lui về phía sau, Trung Ly Xuân hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Còn không đợi đuổi theo Bạch Khởi bóng dáng, mấy cái tần quân lập tức giết tới, bọn họ cùng vừa rồi Triệu quân hoàn toàn khác biệt, trang nghiêm là một mực canh giữ ở Bạch Khởi bên người, thân kinh bách chiến tiếp thân tinh huệ, bọn họ góc độ xảo trá hướng về phía Trung Ly Xuân đánh tới, vốn là đã bị thương Trung Ly Xuân hiểm hiểm tránh thoát, sau đó đưa tay lại đánh bay mấy người. Ta không nhất định là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay ngươi chính là phải chết ở nơi này. Bạch Khởi cười nhạt một chút, hướng về phía người bên cạnh hạ lệnh, để cho nơi xa cung binh bắt đầu bắn tên, đem Trung Vô Diễm tính cả nơi này Triệu quân cùng một chỗ bắn chết. A, Triệu quân thoạt đầu còn tưởng rằng nghe lầm, có thể sau một lát Viễn Vương quả thật bay tới một mảng lớn mưa tên. Nguy hiểm. Trung Ly Xuân hô to một thần, lập tức đem Đỗ Vũ bảo hộ ở dưới thân. Vương hậu nương nương. Nguy hiểm. Vũ trưởng nhảy lên thân, lại ngăn khuất Trung Ly Xuân trước người. Không chờ Đỗ Vũ kịp phản ứng, một trận to lớn tiếng vang như băng bạc rơi xuống giống như băng lên. Một trận lốt bốt loạn hưởng về sau, Đỗ Vũ mới chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Trung Ly. Đỗ Vũ vừa mở mắt thấy được đem mình bảo hộ ở trong ngực Trung Ly Xuân, lập tức kinh hô lên. Ta không sao. Một câu lời còn chưa nói hết, Trung Ly Xuân liền phun ra một ngụm máu tươi. Đỗ Vũ tập trung nhìn vào, Trung Ly Xuân trên người cắm hai cây tiễn, ngũ trưởng mặc dù ngăn khuất trước người nàng, nhưng Trung Ly Xuân hình thể khổng lồ, căn bản không thể nào hoàn toàn bảo vệ. Đệ thông ngũ trưởng. Đỗ Vũ cái này mới phản ứng được, thương thế nặng nhất chính là ngũ trưởng, hắn ngăn khuất Trung Ly Xuân trước người, không cao lớn lắm trong thân thể mấy chục tiễn, thậm chí ngay cả một câu gì ngôn cũng không kịp nói, cả người đã thẳng tắp ngã xuống. Đỗ Vũ lại nhìn xung quanh bốn phía một cái, vừa rồi cùng hắn kề vai chiến đấu mấy cái bộ tốt nhau nhau chết tại loạn tiễn phía dưới, thậm chí xung quanh Triệu quân cũng đổ dưới một mảng lớn. Nơi xa, tần quân đợt thứ hai thế công lại tới, một đoàn cầm trong tay trường thương người hướng nơi này chậm rãi đi tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đỗ Vũ lập tức hoảng hồn, hắn cắn răng một cái, nhìn về phía Viễn Phương Bạch Khởi, giận từ trong lòng lên, tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua, Đỗ Vũ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, từ móc trong ba lô ra một viên lựu đạn, kéo xuống móc kéo liền hướng về phía Bạch Khởi xa xa đã đánh qua. Đỗ Vũ không thể giết chết Bạch Khởi. Đồng Thiên Thu thấy cảnh này cũng cấp bách, tần quốc danh tướng Bạch Khởi một khi chết rồi, lui về phía sau lịch sử tất nhiên sẽ phát sinh nghiêm trọng biến hóa. Lưu đạn vừa lúc rơi tại Bạch Khởi trước mắt, tuy nói Bạch Khởi không nhận ra vật này, nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm giác hơi kỳ quặc, thế là kéo một phát đầu ngựa, để cho Mã Nguyên nâng lên chân trước, gần như là cùng thời khắc đó, lưu đạn nổ ra, to lớn sóng xung kích gần như tất cả đều đụng vào chiến mã trước ngực, Bạch Khởi bị chấn bay ra ngoài, chiến mã càng là trực tiếp máu thịt bé bét. Đây là cái gì chiêu thức? Bạch Khởi không hiểu, một cái tiểu tiểu cục đá một vật, lại có thể có cường lực như vậy đạo. Bạch Khởi đại nhân đừng lo, truyền thuyết hai người kia cũng là tu tiên giả. Bạch Khởi chật vật từ dưới đất bò dậy, thầm mắng một tiếng, nói ra, liền xem như tu tiên giả, không phải là sẽ thụ thương sao? Cung binh thương binh thay nhau tiến đến tiến công, hôm nay ta Bạch Khởi liền muốn làm chúng chu tiên. Nhìn xem một đám cầm trong tay trường thương chậm rãi đi tới tần quân, Đồng Thiên Thu quyết định thật nhanh nói ra, Đỗ Vũ, từ bỏ đi, chúng ta lập tức bắt đầu đối với ngươi tiến hành triệu hồi. Hiện tại, Đỗ Vũ quay đầu nhìn một chút Trung Ly Xuân, trên người nàng nhiều chỗ thụ thương, phía sau lưng còn cắm hai cây tiễn, nếu là Đỗ Vũ bây giờ rời đi, Trung Ly Xuân sẽ lập tức bị giết. Không được, Thiên Thu tỷ. Đỗ Vũ hiếm thấy hơi bối rối, thật không có biện pháp khác sao? Có thể cho đối phương chủ tướng truyền âm, để cho bọn họ lui binh sao? Hoặc là bây giờ có thể đưa mấy cái hồn phách cho ta sao? Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu hơi tức giận, cục quản lý truyền thuyết sẽ không bởi vì một cái bính cấp truyền thuyết nhân vật chính mà đánh cược thao tác viên tính mệnh. Đỗ Vũ cắn răng, nhìn qua chậm rãi bước tới quân địch, lập tức lại móc ra một quả lựu đạn. Ai tới người nào chết? Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, quả nhiên trấn trụ đang tại tiến lên tần quân. Ai dừng lại người nào chết? Bạch Khởi cũng hét lớn một tiếng, âm thanh mang theo một cô uy nghiêm. Chương 34, trong gương bản thân chương 34, trong gương bản thân tần quân mặc dù lưỡng nan, nhưng bọn họ biết Bạch Khởi tướng quân tuyệt đối không thể trêu chọc, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, người trước mắt này tiên pháp mặc dù lợi hại, nhưng mà sẽ không trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người bọn họ. Một sĩ binh rốt cuộc cầm trong tay trường thương đến gần rồi Đỗ Vũ, thừa dịp hắn không chú ý, đâm tới. Đúng lúc này, Trung Ly Xuân bỗng nhiên tỉnh lại, đoạt lấy trường thương, trở tay tướng sĩ binh đâm chết. Tiểu Trung Ly. Ân. Trung Ly Xuân mạn mạn đẩy ra Đỗ Vũ, nói ra, xem ra hiện tại ta còn không thể ngủ, ít nhất phải nhường ngươi rời khỏi nơi này trước. Tần quân xem xét hai người bắt đầu chuẩn bị ứng chiến, càng là tích đủ hết khí lực công lên, Trung Ly Xuân không biết từ nơi nào bộc phát ra lực lượng, cầm trong tay một cây trường thương phi tốc đâm về kẻ địch, trong nháy mắt liền đâm phá 7-8 người yết hầu. Đỗ Vũ cắn răng một cái, cũng từ dưới đất nhặt lên một cây trường thương, bảo vệ lại Trung Ly Xuân phía sau. Thân là một phàm nhân Đỗ Vũ, chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tất cả mọi người động tác, mới có thể làm cho mình không bị đâm trúng, thế nhưng là kẻ địch thật sự là nhiều lắm. Ai da. Một chút mất tập trung, Đỗ Vũ bị đâm trúng bả vai, vũ khí trong tay cũng rời tay. Thôi xong. Trung Ly Xuân nhìn lại quá sợ hãi, lập tức giết chết Đỗ Vũ trước mắt lính địch, nhưng nàng sau lưng kẻ địch lại thừa lúc vắng mà bảo, phá vỡ nàng phía sau lưng. "Tiểu Trung Ly, cẩn thận." Đỗ Vũ hét lớn một tiếng nhảy lên cùng Trung Ly Xuân phía sau kẻ địch tên đánh nhau, trong lúc bối rối chỉ cảm giác mình lại bị đâm bên trúng mấy thương, hiện tại Đỗ Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân đều đau, căn bản không biết bị tổn thương tới nơi nào. Vòng vây từ từ nhỏ dần, khí tức tử vong lặng yên tiến đến. Trung Ly Xuân vội vàng đem Đỗ Vũ từ dưới đất kéo lên, hai người lần nữa lưng tựa lưng, nhìn chằm chằm xung quanh kẻ địch. "Đỗ Vũ." Nhìn xem màn hình bên trong hai người, Đồng Thiên Thu vừa muốn nói chút gì, đột nhiên lại kêu lên, người nào? Ai? Đỗ Vũ chỉ cảm thấy Đồng Thiên Thu âm thanh không quá đúng, nhưng hắn thực sự ốc còn không mang nổi mình ốc, Thiên Thu tỷ, ngươi nơi đó làm sao vậy? Đồng Thiên Thu không còn trả lời, Đỗ Vũ đã mất đi liên lạc với nàng. Cục quản lý truyền thuyết bên trong, Trung Ly Xuân đang tại xâm nhập đại sảnh, mấy người nhân viên tiến lên ngăn cản, nhao nhao bị nàng đánh bay. Trung Ly Xuân, Đồng Thiên Thu phẫn nộ quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi bây giờ không thể vào. Trung Ly Xuân ánh mắt phức tạp, đối với Đồng Thiên Thu nói, ta tâm đống nhiên rất đau, hắn là không phải sao đã xảy ra chuyện. Mặc kệ hắn là không phải sao đã xảy ra chuyện, đây là chúng ta cục quản lý truyền thuyết công tác, chúng ta biết tự mình xử lý. Để cho ta đi vào. Không được. Đồng Thiên Thu hét lớn, trong truyền thuyết không thấy bản thân, đây là cục quản lý truyền thuyết quý củ. Cái gì truyền thuyết không truyền thuyết? Các ngươi có phải hay không có đem người truyền tống đến địa phương khác năng lực? Hiện tại đem ta đưa đến bên cạnh hắn, ta sẽ giúp hắn. Trung Ly Xuân nói. Chớ ngu. Đồng Thiên Thu cả giận nói, nếu như chúng ta có thể tùy ý phái người đến bên cạnh hắn, đã sớm phái người đi cứu hắn. Vậy các ngươi cũng không thể đem hắn đưa ở trong nguy hiểm. Hai người đang tại đối chọi tương đối thời điểm, Hà Sở Dĩ mạn mạn đi tới. Trung Ly Xuân. Hà Sở Dĩ hơi cười, ngươi biết không? Trên cái thế giới này quan tâm Đỗ Vũ không ngừng một mình ngươi, có lẽ trong phòng này, rất muốn nhất cứu Đỗ Vũ chính là ngươi trước mắt Đồng Thiên Thu. Nàng. Trung Ly Xuân mắt lạnh nhìn Đồng Thiên Thu. Không sai, ngươi bây giờ ở chỗ này cùng nàng ồn ào, rất có thể sẽ chủ động đoạn đi Đỗ Vũ tính mệnh. Ta. Trung Ly Xuân phi thường lo lắng, có thể nàng lại không biết làm sao làm tốt. Ngươi duy nhất có thể làm, chính là về đến phòng tĩnh tĩnh chờ đợi. Trung Ly Xuân thần thái phức tạp, chậm rãi lui về sau một bước. Đồng Thiên Thu cũng không để ý tới nữa nhiều như vậy, hét lớn một tiếng, chiêu hồn tiểu tổ lập tức chuẩn bị chiêu hồn. Áp dụng phạm vi lớn nhanh chóng hấp hồn pháp. Thiên Thu tỷ, nhanh chóng hấp hồn pháp chính đang chuẩn bị, dự tính 5 phút đồng hồ hoàn thành, thu mạnh mẽ âm khí ảnh hưởng, trừ bỏ thao tác viên bên ngoài, phương viên 100 mét người sống hồn phách đều sẽ chịu ảnh hưởng hồn phi phách tán. Một nhân viên công tác nhắc nhở. Không lo được những thứ kia. Trung Ly Xuân từng bước một đi trở về lấy, nàng vừa rồi rõ ràng tại gian phòng kia bên ngoài nghe được Đỗ Vũ kêu thảm, nhưng bọn hắn tại sao không để cho bản thân đi vào đâu? Trong nội tâm nàng lần thứ nhất bối rối như vậy, chỉ cảm thấy có một cái cực kỳ đồ trọng yếu đang tại mạn mạn cách xa mình, loại cảm giác này trước kia cũng có qua, thế nhưng là lần này phá lệ rõ ràng. Đỗ Vũ. Trung Ly Xuân yên lặng nhớ tới tên hắn, nàng mới vừa bạn biết cái tên này, chẳng lẽ từ nay về sau liền không có cơ hội kêu ra miệng sao? Ngươi đã nói lần này kết thúc về sau, biết bồi ta đi bất kỳ địa phương nào, sẽ làm bất luận cái gì ta muốn làm sự tình, biết thường cùng tại ta bên cạnh. Trung Ly Xuân mang bộ mặt sầu thảm, đau lòng đến cực điểm. Nàng cảm thấy mình chờ đợi thời gian 2000 năm đang tại hóa thành phi công, những cái kia lờ mờ tình cảnh đang dần dần tiêu tán. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, Trung Ly Xuân đã về tới Đồng Thiên Thu văn phòng. Nàng thất lạc ngồi xuống, ôm lấy trước đó cái kia một kiện Đỗ Vũ đưa cho nàng áo khoác, thất vọng mất mát. Nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện dùng bản thân mệnh đổi Đỗ Vũ mệnh, thế nhưng là đến cùng có biện pháp nào? A, đây là. Đỗ Vũ trong túi một cái màu đen đồ vật đưa tới nàng chú ý. Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu thét lên, ngươi bây giờ tận lực để cho mình sống sót, dù là dùng Trung Ly Xuân xem như khiên thịt đều có thể, chúng ta đang tại đối với ngươi tiến hành nhanh chóng triệu hồi, dự tính sau 5 phút liền có thể tiến hành thi pháp. Thiên Thu tỷ, ngươi lại nói cái gì chuyện ma quỷ? Đỗ Vũ hưu khí vô lực nói ra, tiểu Trung Ly vì bảo hộ ta đã vết thương chồng chất, ngươi lại còn để cho ta xem nàng như khiên thịt. Nhanh chóng chiêu hồn một khi bắt đầu, ngươi phụ cận người đều sẽ chết, cho nên không quan trọng. Đồng Thiên Thu nói, đều sẽ chết. Đỗ Vũ hai mắt trở lên, không thể. Tiểu Trung Ly không thể chết. Đỗ Vũ, chuyện này đã quyết định. Đồng Thiên Thu cắn môi, đi qua những ngày này quan sát, nàng tận mắt thấy Trung Ly Xuân đối với Đỗ Vũ dùng tình sâu vô cùng, nếu có thể lời nói, nàng thật rất muốn cứu Trung Ly Xuân. Thế nhưng là lúc này không có khả năng này. Coi như để cho phụ cận tất cả mọi người chết ở chỗ này, cũng nhất định phải bảo trụ thao tác viên tính mệnh. Vì về sau tất cả truyền thuyết câu chuyện, chỉ có thể để cho Trung Ly Xuân ở chỗ này hồn phi phách tán, cứ việc cứ như vậy, trong thế giới hiện thực Trung Ly Xuân cũng sẽ đi theo biến mất. Đỗ Vũ quay đầu nhìn một chút Trung Ly Xuân, nàng đã mệt muốn chết rồi, dòng dã 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ chiến đấu hăng hái để cho nàng ánh mắt nhìn qua phá lệ mệt mỏi. Tiểu Trung Ly, còn có thể chịu đựng được sao? Tại ngươi còn sống rời đi nơi này trước đó, ta sẽ không ngã xuống. Không, là chúng ta hai cùng một chỗ còn sống rời đi. Đỗ Vũ mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nhưng lại không biết nên làm cái gì. Nhìn thấy dần dần tới gần quân địch, Đỗ Vũ chỉ có thể lại ném ra một viên lựu đạn. Thế nhưng là các binh sĩ phảng phất đã khám phá chiêu này, lập tức giơ lên phụ cận thi thể ngăn khuất trước mặt, cứ việc thi thể bị tạc máu thịt bé bét, thế nhưng là thụ thương nhân số giảm mạnh. Đỗ Vũ nắm nuốt trong túi sách một viên cuối cùng lựu đạn, cười khổ một cái. Sẽ có dạng này một cái biện pháp sao? Dùng cái này một viên lựu đạn nổ chết quân địch chủ tướng, lại nổ chết phụ cận cái này mấy ngàn người, cuối cùng lại nổ chết trên chiến trường còn lại mấy vạn quân địch, sau đó mang theo Trung Ly Xuân toàn thân trở ra. Cứ việc Đỗ Vũ cho là mình đầu óc coi như linh quang, nhưng hắn lại nghĩ không ra làm biện pháp như vậy. Ở nơi này cắt vàng tràn ngập trên chiến trường, Đỗ Vũ thấy được bản thân tử tướng. Bạch Khởi nhìn một chút hai người, biết bọn họ đại thế đã mất, thế là chậm rãi đi tới. Không thể không nói, nếu ta có các ngươi dạng này chiến hữu, nên một kiện cỡ nào làm cho người vui vẻ sự tình. Bạch Khởi lạnh lùng nói, chỉ tiếc chúng ta lập trường khác biệt, hôm nay chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Bạch Khởi. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Nói chuyện? Bạch Khởi hơi sững sờ, có ý tứ, ngươi muốn cầu tha? Không sai, ta hy vọng ngươi thả ta và Trung Ly Xuân, xem như trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi tương lai là cái dạng gì. A. Bạch Khởi sau khi nghe được dương lên lông mày, ta tương lai là, ngươi chớ quên, hai người chúng ta cũng là quỷ cốc tiên sinh đồ đệ, mà ta. ta là am hiểu nhất tướng thuật một cái, có thể giúp ngươi đo lường tính toán tương lai, thậm chí có thể biết ngươi chừng nào thì chôn giết 40 vạn triệu quân, biết ngươi chừng nào thì chết. Ta biết chôn giết 40 vạn triệu quân. Bạch Khởi sau khi nghe được rất rõ ràng biến đổi thần sắc. Thế nào, thành giao sao?
Thành.
Giao. Ha 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 ha. Để cho Đỗ Vũ buồn bực là, Bạch Khởi càng cười càng lớn tiếng, hoàn toàn không để ý tới mình. Ngươi người này thực sự là rất có ý tứ, thế mà cho rằng sớm đem ta tương lai nói cho ta, ta liền sẽ thả ngươi đi. Bạch Khởi nở nụ cười lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Vũ, làm ngươi nói ra ta biết chôn giết 40 vạn triệu quân thời điểm, ta quả thực hết sức thất vọng, tất nhiên sớm biết rồi, ta biết hoàn toàn đánh mất chiến tranh quái hoạt. Đỗ Vũ sững sờ, người trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết trên chiến trường khoái hoạt nguồn gốc từ phương nào sao?
Trên chiến trường?
Khoái hoạt. Đối với ta loại này người mà nói, trên chiến trường mang cho ta khoái hoạt chỉ có hai loại, loại thứ nhất là ta không biết hôm nay có ai biết bị ta giết chết chờ mong cảm giác, loại thứ hai là ta không biết mình lúc nào biết chiến tử cảm giác khẩn trương. Chỉ có sinh hoạt tại loại tâm cảnh này phía dưới, chiến trường mị lực mới có thể như thế để cho ta mê muội.
Ngươi?
Đỗ Vũ cảm giác người trước mắt này liền là đồ điên, hắn lấy con bạc tâm lý rong ruổi tại phía trên chiến trường này.
Không, có lẽ nên nói, chỉ có dạng này người mới có khả năng trở thành danh tướng.
Đã ngươi biết ta tương lai, ta liền càng không thể thả các ngươi đi thôi. Bạch Khởi vừa nói xong, đông nhiên cảm giác được không khí một trận âm lãnh, ngay cả sắc trời đều có chút mờ đi.
Biến thiên rồi.
Đông đảo binh sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không biết vì sao chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.
Đây là có chuyện gì?
Đồng Thiên Thu sau khi nhìn sững sờ, trong truyền thuyết đông nhiên thổi lên một trận âm phong, là hấp hồn thiết bị sao?
Không phải sao đồng trợ lý?
Hấp hồn thiết bị còn có 2 phút đồng hồ mới chuẩn bị hoàn thành. Một nhân viên công tác hồi đáp, trước mắt trận này âm phong nơi phát ra không rõ.
Đỗ Vũ,
trận kia âm phong rất quỷ dị, ngươi tận lực trốn đến người khác sau lưng, chờ chúng ta tra rõ ràng nguyên nhân lại nói.
Đỗ Vũ,
nghe thấy sao? Để cho Đồng Thiên Thu cảm thấy nghi ngờ cùng kinh khủng, là bất kể nàng thế nào kêu gọi, Đỗ Vũ đều đứng ở nơi đó không có phản ứng.
Đã xảy ra chuyện gì?
Trên chiến trường Bạch Khởi vung tay lên một cái, nói ra, lập tức biến thiên rồi, nhanh chóng chém xuống Trung Ly Xuân đầu người. Bọn binh lính đến lệnh, nhao nhao cầm vũ khí lên đi ra phía trước. Nhưng vào lúc này, quỷ dị một màn đã xảy ra. Trung Ly Xuân cùng Đỗ Vũ đồng thời xoay người lại, dùng đến giống như lúc động tác nhìn chằm chằm Bạch Khởi, lại một cùng đưa tay ra, chăm miệng một lời mà hỏi thăm, chém xuống ta đầu người, liền bằng ngươi.
Chương 35, trấn thủ ác quỷ chương 35, trấn thủ ác quỷ ai.
Đám người nhao nhao nhìn xem hai người này, không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Chỉ thấy hai người trước mắt ánh mắt giống như lúc đã tràn ngập sát khí lại phá lệ lạnh lùng. Tuy nói bọn họ thân cao khác biệt, nhưng mà bọn họ giọng điệu, thần thái, thậm chí động tác đều hoàn toàn tương tự. Một loại không hiểu thấu không khí quỷ quái bắt đầu lan tràn. Đồng Thiên Thu nhìn xem trong màn hình cái này không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, trong đầu viết đầy dấu chấm hỏi.
Đỗ Vũ,
ngươi cái này là đang làm gì? Không ra Đồng Thiên Thu sở liệu, Đỗ Vũ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Bạch Khởi tuy nói sửng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh lấy lại tinh thần, tiện tay dưới nhóm nói ra, những cái này người tu tiên sợ là đã tẩu hỏa nhập ma, nhanh chóng giết chết bọn họ. Vừa dứt lời, Đỗ Vũ liền lách mình đi tới Bạch Khởi trước mặt, cùng vừa mới Trung Ly Xuân lách mình tới bộ dáng hoàn toàn tương tự. Vừa rồi Bạch Khởi đã quan sát nửa ngày, hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân này còn có thân thủ như thế, phản ứng chậm nửa nhịp. Còn không đợi hắn giơ lên vũ khí chống đối, Đỗ Vũ liền đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào Bạch Khởi trên mũi đem hắn đánh bay, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Bạch Khởi cái mũi sợ là bị đánh gãy. Các binh sĩ mới vừa lấy lại tinh thần, cầm lấy binh khí hướng về phía Đỗ Vũ đâm tới, Đỗ Vũ thấy thế lại bỗng nhiên sử dụng quỷ mị thân pháp, tránh ra từng cái xảo trá góc độ tập kích, thừa cơ túm lấy một cây trường thương, lập tức liền đâm chết rồi mười mấy người. Các binh sĩ một mực đuổi theo Đỗ Vũ đánh tới, Đỗ Vũ phảng phất đối mặt một đám hài đồng mở dạng, không nhanh không chậm trêu đùa lấy bọn hắn, cứ việc quân nhau tại mấy ngàn người bên trong, Đỗ Vũ lại cầm trong tay một cây trường thương, một súng khóa cổ lại biến mất đi, phiến diệp không dính vào người. Trong khoảnh khắc, thần quân ngã xuống hơn phân nửa. Đây rốt cuộc là? Đồng Thiên Thu không thể tin nhìn xem màn hình, sau đó lấy lại tinh thần đối với nhân viên công tác nói ra, hấp hồn thiết bị tạm dừng, lập tức để cho bộ phận kỹ thuật tới. Đỗ Vũ nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới Trung Ly Xuân bên người, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem nàng, sau đó lạnh lùng mở miệng hỏi, còn có thể động sao?
Trung Ly Xuân gật gật đầu, không biết vì sao, nàng từ trên người Đỗ Vũ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc.
Tốt, liền để hai người chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài a.
Đỗ Vũ cố ý tăng thêm hai người chúng ta bốn chữ giọng điệu, không biết dụng ý gì.
Đỗ Vũ đỡ dậy Trung Ly Xuân, hai người đều cầm một chôi trường thương, nhìn Tần Quân phát lệnh, chỉ nghe một trận phá phong âm thanh vang lên, hai người đều tại chỗ biến mất. Hai người bọn họ phảng phất là một chiếc gương hai đầu, lẫn nhau làm lấy cùng đối phương giống như lúc động tác. Tần Quân bên trong đống nhiên vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, bọn binh lính hoảng loạn thành một đống, muốn phản kích, thế nhưng là căn bản không nhìn thấy kẻ địch ở nơi nào, chỉ cảm thấy bên người chiến hữu từng bước ngã xuống. Đồng Thiên Thu chờ được bộ phận kỹ thuật, đội vàng để cho bọn họ phân tích tình huống bây giờ, căn cứ Đồng Thiên Thu miêu tả, bộ phận kỹ thuật phát hiện đó là cái nan đề, cái gì gọi là một trận âm phong thổi qua, Đỗ Vũ hoàn toàn biến thành người khác. Bộ phận kỹ thuật nhân viên công tác hướng về phía phân tích nửa ngày, tuần tra đủ loại tư liệu, căn bản không biết loại tình huống này vì sao mà lên, tại cục quản lý truyền thuyết trong lịch sử chưa bao giờ thấy qua. Cảm giác này giống như có hai cái Trung Ly Xuân đồng thời xuất hiện một dạng.
Một cái bộ phận kỹ thuật đồng nghiệp một câu nói tỏ ra.
Hai cái
Trung Ly Xuân.
Đồng Thiên Thu giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức thả ra trong tay công tác chạy ra đại sảnh, một đường hướng phòng làm việc của mình phóng đi, hiện tại vấn đề đáp án chỉ có thể xuất hiện ở trên người một người. Trung Ly Xuân, ngươi đến cùng làm cái gì? Đồng Thiên Thu cắn răng nói ra. Bạch Khởi nằm trên mặt đất, nhìn mình bộ đội tinh nhuệ bị tàn sát hầu như không còn, không khỏi quá sợ hãi, lợi hại như vậy nhân vật, quân tể lại có hai cái sao? Ở nơi này lấy binh pháp cùng như kế thủ thắng trên chiến trường, hai người này thế mà dùng bản thân tính áp đảo vũ lực một mình tiêu diệt toàn bộ bộ đội. Đã như vậy, chiến tranh vì cái gì? Trưng binh lại vì cái gì? Tranh đoạt thiên hạ này lại vì cái gì? Hắn thở nhỏ học tập binh pháp, một đường tích lũy kinh nghiệm, phản phất cũng là trò cười. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Bạch Khởi nhìn xem hai người, không khỏi cả lăm, khả năng này là hắn tổng chinh chiến đến nay khoảng cách tử vong lần gần đây nhất. Ta là Tề Hậu Trung Vô Diễm. Trung Ly Xuân yên lặng nói ra. Vậy còn ngươi? Ngươi thì là người nào? Bạch Khởi hai tay run run, chỉ Đỗ Vũ hỏi, giống như ngươi vậy nhân vật lợi hại, vì sao ta chưa từng nghe qua? Ta. Đỗ Vũ nở nụ cười gằn, nói ra, ta chỉ là một cái trấn thủ bát phương ác quỷ. Đồng Thiên Thu ngồi liệt tại trong phòng làm việc mình, nước mắt chảy xuống. Chỗ này nơi nào còn có cái gì Trung Ly Xuân? Trên mặt đất chỉ có một kiện trong những ngày qua một mực làm bạn Trung Ly Xuân Đỗ Vũ áo ngoài, còn có một quyển trải trên mặt đất bát phương quỷ lục. Bát phương quỷ lục từ môn trên phương hướng, có một cái máu me đầm địa ký tên, phản phất liền ở không lâu trước đó, có một người cắn nát ngón tay mình, ở chỗ này ký xuống tên. Từ đó, ký tên người đem bảo hộ bát phương quỷ lục người sở hữu, trấn thủ tử môn, vĩnh viễn không thể luân hồi, cho đến hồn phi phách tán. Trung Ly Xuân. Đồng Thiên Thu mạn mạn ôm lấy bát phương quỷ lục khóc không thành tiếng. Ngươi không phải sao vượt qua đầu kia sông sao? Ngươi không phải sao còn muốn cùng Đỗ Vũ đi rất nhiều nơi sao? Trong cả căn phòng chỉ còn lại có thất thần Đồng Thiên Thu, cùng bát phương quỷ lục bên trên cái kia băng lên tên. 1000 năm trước, 18 tầng địa ngục tầng thứ 7, Đao Sơn địa ngục. Đồng muội muội a, ngươi lần này nhất định phải giúp ta a. Mặt ngựa vẻ mặt buồn thiu đối với Đồng Thiên Thu nói, nếu không ta có thể thật không biết làm sao làm. Tứ gia, chúng ta mới vừa quen bất quá nửa ngày, xin ngài không nên kêu thần mật như vậy. Đồng Thiên Thu mặt không biểu tình nói ra, cái này khiến ta cảm thấy bị khinh bạc. Ai? Đồng muội muội, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết cái này tù phạm, về sau ngươi để cho ta gọi ngươi là gì ta liền gọi ngươi là gì. Đồng Thiên Thu ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt tràng cảnh vô cùng thê thảm. Tại tràn đầy lưỡi dao núi cao bên trong, có một cái cao lớn nữ nhân trần truồng bị trói tại thạch trụ bên trên. Nàng toàn thân đều cắm đầy dao. To lớn đau đớn phảng phất đã để nàng chết lặng, đến mức trên mặt nàng không chút biểu tình. Nữ nhân kia ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn thoáng qua Đồng Thiên Thu, lại nhìn một chút mặt ngựa, nói ra, hôm nay là cái gì cực hình? Cứ tới a. Đồng muội muội, ngươi xem một chút. Nữ nhân này đoán niệm thực sự quá sâu, vô luận như thế nào trừng phạt nàng đều đánh không tiêu tan hồn phách, giống như khi còn sống còn luyện qua cái gì tăng cường hồn phách công pháp. Nhưng ta muốn là, nàng hồn phách phi thường tinh khiết, không hề giống phổ thông tam hồn thất phách như thế tạm nham. Mặt ngựa một mặt lo lắng, hắn bụng trộm liếc một lần Đồng Thiên Thu, phát hiện nàng giống như không để ý tới biết bản thân ý tứ, thế là chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề, cho nên, đồng muội muội, nhờ các ngươi cục quản lý truyền thuyết trở lại quá khứ giúp ta giải quyết nàng đi, ít nhất phải tra rõ ràng nàng rốt cuộc là làm sao biến thành dạng này, để cho ta tìm tới biện pháp giải quyết ta. Nhanh nhất cũng phải 100 năm sau. Đồng Thiên Thu vịn một lần kính mắt, nói ra, chiến kỳ thắng tiếp đó nhật trình đều xếp đầy. 100 năm. Mặt ngựa khó phàm bảo, còn muốn đem nàng nhốt ở chỗ này 100 năm sao? Vậy chúng ta mỗi ngày đều biết mệnh chết ta. Thứ ra, nữ nhân này phạm cái gì tội? Cái này. Nữ nhân này gọi Trung Ly Xuân. Mặt ngựa bất đắc dĩ nói ra, ước chừng 1000 năm trước, qua cầu lại hà lúc, nàng bởi vì không muốn uống dưới canh mạnh bà, trước đám đông đập mạnh bà quầy hàng, đây chính là trước đó chưa từng có đại sự kiện, lúc ấy Diêm Vương nhóm đều rất sinh khí à, bây giờ nàng lại tại trên đường gặp ta lão ca đầu trâu, bởi vì bước đi đụng nàng một lần, hai người ra tay đánh nhau à, ta lão ca kém một chút tự bạo nguyên anh. Tự bạo nguyên anh. Đồng Thiên Thu không nghĩ tới cái kia xem ra vô cùng cường tráng đầu trâu lại bị một cái cô hồn dã quỷ bước đến nước này. Đồng muội muội, ngươi nói nữ nhân này vì sao không muốn uống canh mạnh bà a? Vậy nói rõ nàng có không muốn quên rơi sự tình a? Đồng Thiên Thu vịn một lần kính mắt, tất nhiên nàng thụ đủ đắng, không bằng chúng ta liền đem nàng thả rồi a. Thả? Mặt ngựa cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là sợ nàng sau khi ra ngoài lại gây chuyện, thế nhưng là sau khi thả nếu như ra lại nhiễu loạn làm sao bây giờ? Nếu như ra lại nhiễu loạn, liền lại đem nàng cầm xuống. Đồng Thiên Thu nhìn thấy một thân vết thương Trung Ly Xuân, không đành lòng, thứ ra, nàng chịu đựng qua Đao Sơn địa ngục, các ngươi hiện tại đã không có lý do tiếp tục đối với nàng dùng hình. Lời tuy nói như vậy, nhưng mỗi lần muốn bắt nàng cũng cực kỳ phiền phức a, lần này chúng ta gãy 6 cái âm sai, ta lão ca cũng bị đánh tới bế quan tu dưỡng, lúc này mới rốt cuộc cho nàng đè xuống. Ta nói câu công đạo, bây giờ thời khắc hẳn là nhanh lên tăng cường chính các ngươi tu vi, sau đó lại gấp rút huấn luyện lợi hại hơn âm sai, cũng không thể bắt lấy nữ tử này về sau liền lại không để cho chạy, nếu như phía trên biết rồi, cũng sẽ có vấn đề a. Mặt ngựa khó phàm bảo, nói ra, đồng muội muội, ngươi nói cũng là đúng, ai, tất nhiên hồn phi phách tán hình pháp chúng ta đều dùng, nàng vẫn là không có bị đánh tan, vậy cũng không oán chúng ta được. Đồng Thiên Thu mạn mạn đi về phía nữ nhân kia, ngươi tốt, ta là cục quản lý truyền thuyết vừa mới nhậm chức trợ lý Đồng Thiên Thu, ta là tới giúp ngươi thoát ly cái này bể khổ, xin hỏi, ngươi chấp niệm là cái gì? Chấp niệm? Cao lớn nữ nhân nhìn thoáng qua Đồng Thiên Thu, lạnh lùng hồi đáp, ta không có loại đồ vật này. Nguyên lai chính ngươi còn không biết mình đã biến thành ác quỷ sao? Đồng Thiên Thu vịn một lần kính mắt, nói ra, cái kia ta đổi cái cách hỏi đi, ngươi ở đây địa phủ bơi lâu như vậy, đến nay cũng không nguyện ý đầu thai lý do là cái gì? Cái kia cao lớn nữ nhân mạn mạn ngẩng đầu, huyết dịch thuận theo nàng gương mặt lưu lại, nàng hướng trên mặt đất phun ra một búng máu, chậm rãi nói, ta muốn vượt qua một đầu 2000 năm sông, tìm một người. Chương 36, ta nếu khổ sở chương 36, ta nếu khổ sở ở nơi này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, nếu không phải Tần Quốc phó tướng đột nhiên hạ lệnh bắn ra đại lượng cùng tiễn ngăn cách Bạch Khởi cùng cái kia hai cái quái vật người, Bạch Khởi hiện tại đã chết. Mặc dù bị chạy đến viện quân đội vàng mang đi, nhưng Bạch Khởi biết trận này ỷ vào hẳn là không thắng được. Dù sao hai người kia đã toàn thân trở ra, bọn họ lập tức liền biết tập hợp lại, mang binh giết tới. Đỗ Vũ cùng Trung Ly Xuân hai người không có đi truy Bạch Khởi, ngược lại giành lại hai con ngựa, một đường hướng Tề Quốc đại bản doanh chạy tới. "Ngươi?" Trung Ly Xuân nhìn một chút Đỗ Vũ, nói, "Ngươi cảm giác là lạ." "Quái? Làm sao quái?" Đỗ Vũ lạnh lùng nói, "Đã quen thuộc, vừa xa lạ. Có đúng không?" Đỗ Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, "Một ngày nào đó, ngươi biết giống như ta kỳ quái. Bây giờ chúng ta trước thắng được trận chiến này lại nói, trận chiến đấu này chỉ có ta là không thắng được, chí ít còn cần một cái quan chỉ huy cấp bậc phó tướng." "Không có vấn đề, ta không phải sao ở chỗ này sao?" Đỗ Vũ nói. "Ngươi yên tâm đi, trận chiến này chúng ta thắng chắc." Đỗ Vũ nói xong, kéo một cái đầu ngựa, từ dưới đất mò lên một mặt Tề Quốc đem cờ, vọt vào trong đám người. "Ta là Trung Ly Xuân vừa mới bổ nhiệm phó tướng." Tất cả quân tề nghe lệnh. Đỗ Vũ hô to một tiếng, tất cả ngũ trưởng toàn bộ đều đem mình chiến kỳ giơ lên. Trước mắt còn hoàn chỉnh ngũ đi về phía nam bên cạnh màu lam cờ xí di động, không hoàn chỉnh ngũ hướng tây bên cạnh màu đỏ cờ xí di động, lập tức chấp hành. Trung Ly Xuân xem xét Đỗ Vũ địa bộ này, biết hắn quả thật hơi quan chỉ huy bộ dáng, có thể đây là có chuyện gì. Đại quân áp cảnh, Trung Ly Xuân cũng không lo được nhiều như vậy, nàng cũng kéo một cái đầu ngựa, hướng một phương hướng khác chạy tới, tất cả ngũ trưởng nghe lệnh. "Ta là cùng đem Trung Vô Diễm." Lập tức đem bên người ngũ viên gây dựng lại, trọng chỉnh đội hình. Ngũ cùng ngũ ở giữa cách nhau 10 bước, lập tức chấp hành. Đã mệt mỏi chiến đấu quân tề nhóm chợt thấy chủ tướng bóng dáng, cái kia hao hết lực lượng chậm rãi lại trở lại rồi. "Vương hậu nương nương trở lại rồi. Chúng ta chủ tướng còn sống." Mặc dù coi như Vương hậu nương nương thụ thương không nhẹ, nhưng nàng xác thực còn sống, Tề Quốc chủ tướng xác thực còn sống. Ngũ trưởng một bên tổ đội vừa cùng ta tới. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, "Tất cả mọi người nếu như muốn mạng sống lời nói liền chạy đi cho ta." Tuy nói các binh sĩ cũng không nhận ra Đỗ Vũ, nhưng hắn cái kia tính áp đảo khí thế nghiêm nhiên chính là một tên tướng quân cấp bậc nhân vật. Đỗ Vũ cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi tới mấy cái thân vùi lấp nguy hiểm quân tệ bên trong, đâm xuyên kẻ địch đem bọn hắn cứu ra. Rất nhiều ngũ trưởng thấy thế lập tức bắt đầu một lần nữa hấp thu đội biên, lúc đầu tán loạn đám người lập tức có trận hình. Thập trưởng cấp bậc nhấc tay. Đỗ Vũ hô to một tiếng. Trong đám người có mấy người giơ tay lên. "Chỉ có như vậy mới sao?" Đỗ Vũ tự lẩm bẩm, thập trưởng số lượng hơi thiếu, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, hô to một tiếng, "Tất cả thập trưởng, hiện tại bản phó tướng lâm thời bổ nhiệm các ngươi vì bách phu trưởng. Còn lại ngũ trưởng toàn bộ thăng làm thập trưởng, cùng bên người các ngươi đội ngũ dung hợp. Chúng ta muốn vào hôm nay khởi xướng tổng tiến công. Lập tức cho ta tạo thành 10 nhánh bách nhân đội." Đỗ Vũ chỉ huy ngay ngắn rõ ràng, rất nhanh liền đem một đoàn tạp nham quân tề trọng chỉnh trận hình. Đúng lúc này, một người mặc áo giáp người trẻ tuổi từ đằng xa cưỡi ngựa chạy tới, sau lưng còn đi theo đông đảo kỵ binh. Người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy Đỗ Vũ tại ra lệnh, không khỏi sinh lòng thắc mắc, vọt tới phía trước tới chất vấn, "Ngươi là người nào? Cấp bậc gì? Vì sao ở đây cả đội?" Đỗ Vũ nhìn một chút trước mắt người trẻ tuổi kia, không khỏi nở nụ cười, "Có ý tứ, người này có thể 2000 năm chưa từng thấy, không chừng ta nhớ được ngươi bây giờ là thiên nhân tướng a. Kết quả sau lưng liền thừa cái này trăm người sao? Ngươi gọi là Khung Trương tướng quân trẻ tuổi không biết người này lai lịch thế nào, thế mà đối với mình rõ như lòng bàn tay, có thể người này giọng điệu không khỏi quá kiêu ngạo, ngươi đừng vội nói bậy, 3 ngày qua này ta mang theo bộ đội gấp rút tiếp viện toàn bộ chiến trường, hiện tại cái này thế lực ngang nhau tràn diện gần như cũng là dùng ta bộ hạ tính mệnh đổi lấy." "A, Đỗ Vũ như mày, nguyên lai là dạng này sao? Vậy thì thật là nhờ có ngươi. Nghe lệnh, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm Tam thiên tướng, lập tức tập hợp lại, theo ta khởi xướng tấn công mạnh." "Ba, Tam thiên tướng?" Khung Trương có chút ngộng, "Có thể ngươi là người nào a? Ngươi dựa vào cái gì tấn thăng ta chức vị?" "Khung Trương." Đỗ Vũ hô to một tiếng, "Ngươi quên ngươi là làm sao đáp ứng ta?" "A." Khung Trương không hiểu. "Ngươi đã từng cùng ta nói, nếu như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, định lấy tính mệnh hung hãn thủ quân lệnh." Đỗ Vũ nói ra. "Ngươi?" Khung Trương mở to hai mắt nhìn, hắn thực sự không hiểu, vì sao lại tại người nam nhân trước mắt này trên người cảm nhận được vương hậu nương nương khí tức. Nếu muốn chịu nổi một trận chiến này, hiện tại liền không nên hỏi nhiều. Đỗ Vũ kéo một cái đầu ngựa, "Ta cho ngươi một canh giờ, nhất định phải chỉnh bị 3000 người, làm ngươi cảm thấy thời cơ phù hợp, liền thẳng đến quân Triệu doanh địa." "Quân Triệu?" Khung Trương nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Tha thứ ta nói thẳng, quân Triệu bây giờ thế công cũng không mạnh liệt, 2 ngày này danh tiếng nhất sức lực là Tần quân Bạch Khởi xuất lĩnh đội thân vệ, chúng ta nên đầu tiên đánh tan chi bộ đội này. Bạch Khởi đội thân vệ đã diệt sạch, Bạch Khởi cũng đã bị thương." Đỗ Vũ lạnh lùng nói, "Chúng ta mục tiêu chỉ còn quân Triệu doanh trại." "A." Khung Trương không thể tin được chi kia đáng sợ bộ đội đã không tồn tại nữa, nhưng hắn rất nhanh ý thức được một cái khác vấn đề, coi như thế, có thể cái kia quân Triệu doanh địa vị trí địa hình phức tạp, tổng cộng có 3 con đường có thể cung cấp ra vào, coi như chúng ta phát động tập kích bất ngờ, Liêm Pha cũng nhất định sẽ từ cái khác đường đào tẩu, lại phối hợp chi viện trở về quân Triệu, bị bao vây ngược lại thành quân ta. Yên tâm. Đỗ Vũ mặt không biểu tình, một đôi mắt phá lệ lạnh lùng, đến lúc đó sẽ có 3 chi 3000 người bộ đội từ 3 con đường đồng thời phát động công kích, Liêm Pha không chỗ bỏ chạy. 3 chi bộ đội. Khung Trương suy tư một chút, lại hỏi, "Còn nữa, ngươi nói thời cơ phù hợp thời điểm ta liền xuất binh. Cụ thể là lúc nào?" Ta đã nói rồi. Đồ Vũ nhìn một chút Công Trương, tại ngươi cảm thấy phù hợp thời điểm. Liêm Pha bất kể như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, quân tể chiến thuật đông nhiên ở giữa quỷ dị khó lường lên, nguyên bản giải rác ở toàn bộ chiến trường quân tể đông nhiên bắt đầu có thứ tự rút lui, bọn họ chỉ để lại một chút tính cơ động mạnh phi thường kỵ binh cùng quân triệu của nhau, còn lại bộ tốt thế mà đều mạn mạn rút lui. Liêm Pha mặc dù ngửi được một tia mùi âm mưu, nhưng hắn thủy chung nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào. Không đợi hắn phản ứng, toàn bộ quân triệu doanh địa tọa trấn phía tây đại sơn, đông nhiên bị ba chi bộ đội kỳ tập, coi như trấn thủ tại đại doanh binh sĩ khoảng chừng 2-3 người, đều ngăn không được cái này ba chi 3000 người đội ngũ. Rốt cuộc muốn cái gì dạng ăn ý, mới có thể để cho ba chi bộ đội tại cách nhau rất xa địa phương đồng thời phát động công kích đâu? Rốt cuộc là dạng gì tướng lĩnh, tại không biết những người khác sẽ hay không xuất binh tình huống dưới, dẫn đầu 3000 người bộ đội nghĩa vô phản cố giết tới 2 vạn người trong doanh địa đâu? Vấn đề này Liêm Pha thủy chung đều nghĩ không thông. Mặt trời lặn tây sơn, Tần Triệu cùng Tam Quốc hết thể lui binh. Mặc dù đánh lui Tần Triệu chủ tướng, nhưng trận này Tề Quốc chôn vùi số lượng binh lính càng nhiều. Liêm Pha cũng coi như ẩn nhẫn, thế mà thay đổi bộ tốt quần áo, thừa dịp loạn đào thoát. Mà Bạch Khởi biết Liêm Pha bại lui về sau, cũng lựa chọn đánh chuông thu binh, không biết hắn tại e ngại cái gì. Đến bước này, toàn bộ Tần Triệu liên quân toàn diện rút lui. Một trận chiến này cũng đã trở thành Bạch Khởi một đời hơn 70 tràng chiến dịch bên trong duy nhất một lần quỷ dị thắng lợi. Từ quá trình nhìn, Tần Triệu bại, từ kết quả nhìn, Tề Quốc bại. Ba chi 3000 người bộ đội tướng lĩnh tề tụ đỉnh núi, vung tay hô to. Một trận đánh gian nan, nhưng đánh xinh đẹp. Ai? Đang tại vung tay hô to Đồ Vũ đột nhiên buồn bực một lần, ta đây là ngươi. Trung Ly Xuân nhìn xem Đồ Vũ dịu dàng con mắt, trang nghiêm lại như biến thành người khác một dạng, ngươi trở lại rồi. Đồ Vũ gật gật đầu, vừa mới ký ức mặc dù vẫn còn, nhưng hắn khi đó tựa hồ hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình, cảm giác có một người khác đang tại thao túng bản thân. Chúng ta thắng, có đúng không? Là, chúng ta thắng. Quá tốt rồi. Đồ Vũ cười khổ một tiếng. Lần này Đồ Vũ phủ xuống thời gian có 3 ngày, có thể còn lại trong 2 ngày gần như tất cả đều tại băng bó vết thương cùng dưỡng thương, Trung Ly Xuân cũng chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì Trung Ly Xuân hiện tại ở trong hoàng cung, muốn giấu ở Đỗ Vũ còn khá là phiền phức, cũng may Trung Ly Xuân tính tình quái dị, bình thường không có người nào tìm đến nàng, nàng và Đỗ Vũ cũng khó thanh nhàn. Lại nói cái kia Tề Tuyên Vương cũng thật không phải thứ tốt ta. Đỗ Vũ một bên đưa cho chính mình bôi thuốc vừa nói, ngươi tại bên ngoài mang binh đánh giặc, hắn không quản không hỏi thì cũng thôi đi, bây giờ ngươi khải hoàn trở về còn bị thương, hắn cũng hoàn toàn không để ý tới sao? Thì tính sao? Trung Ly Xuân xem thường nói, ta và Tề Tuyên Vương vốn chỉ là quan hệ hợp tác. Ách. Đỗ Vũ biết Trung Ly Xuân là có ý gì, cho nên cũng không hề hỏi kỹ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên phi thường yếu ớt tiếng đập cửa, nhìn kỹ lại, môn kia bên ngoài treo lấy một ngọn đèn lồng. Ai? Đỗ Vũ có chút hoảng hốt. Đừng lo lắng, lúc này sẽ đến chỉ có một người. Cửa Mạn Mạn đẩy ra, Tiểu Hạ một mặt lo âu đi đến. Tiểu thư, ngươi thế nào? Ta tới cấp cho ngươi lên thuốc. A. Tiểu Hạ liếc nhìn Đỗ Vũ, thét lên đi ra, ngươi là ai? Thế mà hơn nửa đêm tại tiểu thư. A. Ngươi là? Đỗ Vũ mỉm cười, nói ra, không sai, là ta, cái kia bị ngươi đánh một bàn tay gia đình. Chơi ạ. Tiểu Hạ không thể tin nhìn xem Đỗ Vũ, đi qua 12 năm, ngươi thế mà cũng một chút biến hóa đều không có, quả nhiên ngươi và tiểu thư là đồng dạng người sao? Nói như thế nào đây? Vẫn hơi khác nhau a. Đỗ Vũ lắc đầu nói ra. Liền xem như quen biết cũ, ngươi cũng không thể một mực đợi ở chỗ này a. Tiểu Hạ quay đầu đóng cửa lại, tiểu thư trên người bị thương, ngươi muốn làm sao giúp nàng xử lý? Cái này, được sao? Ta ra ngoài chính là. Đỗ Vũ nhíu môi một cái, Mạn Mạn đứng lên. Không ngại. Trung Ly Xuân lắc đầu đối với Đỗ Vũ nói, nếu ngươi cảm thấy khó chịu, liền hãy ngó qua chỗ khác đi. Ở nơi này trong vương cung không so với trước ở đình viện, ngươi đợi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Úc. Đỗ Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, mặt hướng vách tường. Mơ hồ có thể nghe được, Tiểu Hạ cho Trung Ly Xuân rộng áo, băng bó bắt đầu vết thương, hai người đều không nói gì, Trung Ly Xuân cũng không có hô đau, chỉ có dùng tiểu đao cắt đứt băng gạc âm thanh, cùng bình thuốc tiếng va chạm. Dưới ánh đến trong phòng, ba người phá lệ yên tĩnh. Đỗ Vũ hò hét mấy lần động thiên thu, phát hiện nàng vẫn không có phản ứng, nhưng có lần trước kinh nghiệm, Đỗ Vũ cũng không có như vậy hoảng, đoán chừng nàng hiện tại đang tại làm giải quyết tốt hậu quả công tác gã tiểu Trung Ly. Đỗ Vũ yên lặng nói, ta rất nhanh lại muốn đi. Lần này ta rời đi, liền sẽ không lại tới tìm ngươi. Trung Ly Xuân trong lòng lộn bộ một lần, nhưng vẫn là lờ mờ nói một câu, biết rồi. Cho nên chúng ta ước định cẩn thận, lần tiếp theo. Đổi ngươi tìm đến ta. Trung Ly Xuân trong mắt hiện nước mắt, nhưng vẫn gật đầu. Ngươi cần hảo hảo qua hết cả đời này, biết sao? Đỗ Vũ đối mặt bất tưởng, nhẹ nhàng nói ra. Ta biết. Đỗ Vũ lại suy tư một hồi, tiếp tục nói, nếu như 2000 năm tình cảnh quá cực khổ, ngươi tùy thời có thể từ bỏ, tuyệt đối không nên miễn cưỡng bản thân. Sẽ không vất vả. Trung Ly Xuân lắc đầu. Ta buồn ngủ ngay tại trên đường đi ngủ, đói bụng liền cướp người xấu thuế ruộng, bẩn ngay tại trong nước sông tắm rửa. 2000 năm, nhoáng lên liền đã qua. Không phải như vậy. Đỗ Vũ cắn răng, nói ra, ta lo lắng. Là ngươi biết khổ sở. Không quan hệ, nếu như khổ sở, ta liền ăn chút ngọt đồ vật. Ta, gọi Trung Ly Xuân. Hôm nay tìm tới nhà này quán cà phê, tên rất có ý tứ, nó như ta hiện tại trạng thái, kêu khổ trở. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta ăn tất cả mọi thứ không còn ngọt. Ta mỗi một ngày đều so với hôm qua càng khổ sở hơn, lại tìm không thấy ngọt hơn đồ vật đem khổ sở đè xuống. Đã bao lâu? 2300 năm rồi a, so ước định thời gian, còn nhiều thêm 300 năm. Ta rất sợ có một ngày biết quên ở nơi này địa phủ đổi hồi lý do, đến lúc đó, ta khả năng liền hồn phi phách tán a, nhưng hắn vì sao? không có đúng giờ xuất hiện đâu. Là bởi vì ta không có làm đến hắn nói tới sự tình sao? Là bởi vì ta đã từng khổ sở sao? Ta đồng ý hắn ta sẽ không khổ sở, nhưng ta sao có thể không khổ sở? Ta nếm thử một miếng trên bàn đồ ngọt, nhân viên cửa hàng nói đây là trong tiệm nhất ngọt, thế nhưng là ta lại nếm không ra, trong lòng ta thật tốt đắng. Bên cạnh một bàn kia nam nhân một mực tại nhìn ta. Là bởi vì ta hiện tại khổ sở biểu lộ sao? Không được, ta không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy ta khổ sở biểu lộ. Ta đánh nam nhân kia, hiện tại ta không khống chế được ta tâm trạng mình, lần này xuất thủ quá nặng đi, hắn đánh vỡ cửa bay ra ngoài. Nhân viên cửa hàng hỏi ta tại sao phải động thủ đánh người. Ta nói cho nàng bởi vì ta tâm trạng không tốt, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ta cảm thấy rất xin lỗi. Ngoài cửa không biết từ nơi nào lại xuất hiện một cái âm sai, hùng hùng hổ hổ, rất ồn ào, ta nghĩ đem hắn cũng đánh bay, rồi lại chui ra ngoài một cái nữ nhân điên chặn lại ta. Cái này nữ nhân điên giống như nhìn rất quen mắt, cực kỳ lâu trước đó gặp qua, có thể nàng rốt cuộc là người nào. Ta không nhớ rõ. Hôm nay tất cả mọi người trông thấy ta rất khó chịu, ta không thể để cho bọn họ đi. Cái này nữ nhân điên không biết vì sao bỗng nhiên biến ra một cái tấm chắn, với ta mà nói cũng không có gì, hai ba lần liền đem cái kia tấm chắn đánh nát. Ta rất xin lỗi, mặc dù ta và các ngươi không oán không cừu, nhưng mà hôm nay thật không có thể để các ngươi đi thôi. Bởi vì ta không muốn gặp lại hắn thời điểm, hắn từ người khác nơi đó nghe nói, ta đã từng khổ sở. Ta phải mau đánh xong, sau đó đi đem món điểm tâm ngọt ăn hết, nếu không, ta biết càng khổ sở hơn. Dừng tay. Ta chợt nghe hô to một tiếng, không khỏi sững sờ, âm thanh này ta chờ hơn 2000 năm. Ta xoay người, thấy được người kia. Hắn và ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc một dạng, hoàn toàn không có biến hóa. Hắn giống như lại nói rất nhiều lời gì, nhưng ta trong đầu trống rỗng, cái gì đều không nghe được. Ta chỉ biết trong lòng ta không còn đắng, ta muốn đem trên bàn ngọt ngào nhất hơi cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ. Thế nhưng là, hắn vì sao từ chối đâu? Chẳng lẽ hắn quên ta sao? Hắn gọi ta ở chỗ này không nên động, hắn đi mua cho ta mấy cái quýt. Quýt, ta biết, đó cũng là ngọt. Xem ra hắn không có quên, hắn nhớ ký ta, hắn thật còn nhớ rõ. Lần trước ta không có nghe hắn lời nói, thường xuyên để người khác nhìn thấy ta khổ sở, cho nên hắn muộn 300 năm. Lần này ta tuyệt đối sẽ không cử động nữa, ta phải nghe lời, ta muốn ở chỗ này chờ hắn trở về. Tiểu Trung Ly, chúng ta ước định tốt, lần tiếp theo đổi ngươi tìm đến ta. Ta nhớ lại khi đó hắn nói chuyện, là ta tìm tới ngươi, tựa như ước định một dạng. Chương 37, phiên ngoại 2 chương 37, phiên ngoại 2 trường tiên thú tỷ. Đỗ Vũ sau khi tỉnh lại liền hô hào đồng tiên thu, lần này không tệ à, các ngươi có phải hay không an bài cho ta lợi hại gì hồn phách bám vào người? Tiên thu tỷ. Đỗ Vũ hô mấy tiếng, lại phát hiện đồng tiên thu căn bản không có ở nơi đó, cái này là lần thứ nhất Đỗ Vũ mở mắt, phát hiện đồng tiên thu không ở trước màn hình mặt. Đi đâu? Đỗ Vũ đứng dậy, tìm kiếm bốn phương lấy. Để cho hắn cảm thấy nghi ngờ là, từng cái công nhân ánh mắt cũng có chút né tránh, phản phất có chuyện gì đang gặp hắn. Tiểu Thất. Đỗ Vũ gọi lại cái kia cùng hắn cùng một chỗ mở qua bàn tròn chủ bị biết nữ sinh Tiểu Thất, đứng lại cho ta. A. Tiểu Thất giật nảy mình, trong tay tư liệu tất cả đều rơi trên mặt đất. Thiên Thu thì đâu? Ta không biết. Tiểu Thất, ngươi tại cùng ta nói lao sao? Không, không có. Tiểu Thất rụt rè hồi đáp, con mắt một mực không dám nhìn Đỗ Vũ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Vũ phi thường nghiêm túc nhìn xem Tiểu Thất, nếu quả thật có vấn đề lời nói ta đi giải quyết, chúng ta bây giờ là đồng nghiệp, các ngươi không muốn gặp ta. Tiểu Thất nhìn một chút Đỗ Vũ, thở dài nói ra, Thiên Thu tỷ tại nàng trong văn phòng. Ngươi đi tìm nàng a? Ở văn phòng. Đỗ Vũ gật gật đầu, vừa vặn, ta lại đi nhìn một chút Tiểu Trung Ly. Tiểu Thất nghe xong không nói gì, nhanh chóng chạy ra. Đỗ Vũ chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn xuyên qua cục quản lý truyền thuyết đại sảnh tiến vào hành lang, rất nhanh đã tìm được Đồng Thiên Thu văn phòng. Cửa phòng làm việc mở ra, Đồng Thiên Thu lặng lặng mà ngồi ở bên trong, nhưng không thấy Trung Ly Xuân. Thiên Thu tỷ. Đỗ Vũ nhìn thấy Đồng Thiên Thu về sau sửng sốt một chút, Tiểu Trung Ly đâu? Đỗ Vũ vào nhà dạo qua một vòng, phát hiện trừ bỏ Đồng Thiên Thu bên ngoài không có một ai, Đồng Thiên Thu trên tay còn cầm một cái màu đen quyển trục. Đỗ Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia quyển trục chính là Bát Phương Quỷ Lục, chỉ có điều cùng bản thân mới vừa đạt được thời điểm không giống nhau lắm. Phản phất có ai tên viết ở phía trên. Đỗ Vũ, người qua đây ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đồng Thiên Thu chậm rãi nói ra. Đỗ Vũ trong lòng lộn bột một lần, hắn có một cô phi thường dự cảm bất tường. Không, không được. Đỗ Vũ âm thanh hơi run rẩy, hắn cố gắng gạt ra một nụ cười khổ, sau đó đối với Đồng Thiên Thu nói, Thiên Thu tỷ, ngươi cái gì đều chớ cùng ta nói, ta còn không tìm tới Tiểu Trung Ly đâu. Ta đi trước tìm tới nàng. Không, ta nhất định muốn nói với ngươi. Đồng Thiên Thu cắn môi một cái. Không được, không cho phép ngươi nói. Đỗ Vũ chẳng có mục tiêu trong phòng chuyện, Tiểu Trung Ly, ngươi mau ra đây a, ngươi đừng làm ta sợ a. Đồng Thiên Thu biết Đỗ Vũ đã ý thức được cái gì, thế là mạn mạn đứng dậy, đem Bát Phương Quỷ Lục nhẹ nhàng buông xuống. Bây giờ ở trên đời này, chỉ có ngươi có thể thấy nàng. Nếu như ngươi muốn cùng nàng trò chuyện, nàng ngay tại ngươi sâu trong tâm linh. Đồng Thiên Thu chậm rãi ra cửa. Qua thật lâu, Đỗ Vũ mới tê liệt ngồi xuống. Có đúng không? Ngươi đã không tồn tại ở trên cái thế giới này sao? Đỗ Vũ nhìn xem trên mặt đất cái kia một kiện bản thân áo khoác, phía trên còn lưu lại Trung Ly Xuân nhiệt độ cơ thể cùng thanh hương mùi, hắn đem áo khoác mạn mạn nâng lên, giống trước đó Trung Ly Xuân như thế ôm vào trong ngực. Ngươi bình thường đều ở nơi nào a? Ta mệt mỏi ngay tại trên đường đi ngủ, đói bụng liền cướp giá quỷ thuế ruộng, bẩn ngay tại sông Vong Xuyên bên trong tắm rửa. Ngươi dạng này sẽ không khổ sở sao? khổ sở, liền ăn chút ngọt đồ vật. Những cái kia đã từng ký ức tại Đỗ Vũ trong lòng một mực hiện hiện, tâm hắn giống như là cắm một cây đao, đao kia tử không ngừng chuyển nhà chuyển, chuyển nhà chuyển. Đỗ Vũ túi đầu xem xét, nguyên lai áo khoác phía dưới một mực đè ép mấy cái đồ vật. Một cái đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì màu sắc giấy đóng gói, bao lấy một viên hòa tan qua vô số lần kẹo. Một đóa màu sắc đại ô vàng, hoàn toàn hong gió hoa trắng. Một cái xem ra còn cực kỳ mới mẻ, nhưng không có lột da quýt. Nhìn thấy những vật này, Đỗ Vũ rốt cuộc chịu đựng không nổi, gào khóc. Đồng Thiên Thu văn phòng trên mặt bàn, đổ đầy kẹo cùng đồ ăn vặt, nhân viên công tác nghe nói Trung Ly Xuân thích ăn ngọt đồ vật về sau, cố ý ở nơi này mấy ngày đưa tới. Có thể không biết tại sao, Trung Ly Xuân một cái đều không có ăn. Có lẽ, nàng cảm thấy mình lại cũng không cần ăn ngọt đồ vật a. Nàng sẽ không bao giờ lại khổ sở a. Đỗ Vũ khóc giống, nắm lên một đống trên bàn kẹo, điên cuồng nhét vào trong miệng, thế nhưng là cảm giác không thấy bất luận cái gì bị ngọt, chỉ có vô tận đắng chát. Nguyên lai, khổ sở thời điểm ăn chút ngọt đồ vật, căn bản sẽ không hữu dụng. Cục trưởng, ta có lời nghĩ đối với ngài nói. Đồng Thiên Thu tìm tới Hà Sở Dĩ, giọng điệu nghiêm túc đối với hắn nói. Tiểu Đồng, làm sao vậy? Ta cho rằng Đỗ Vũ không thích hợp thao tác viên chức vị này. A. Hà Sở Dĩ nghe xong dương một lần lông mày, nói ra, vì cái gì đây? Tâm hắn quá thiện lương, trong truyền thuyết đồ vật sẽ đối với hắn tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Lần trước nghệ bắn chín mặt trời là như thế này, lần này vô diệm nữ vẫn là như vậy. Đồng Thiên Thu quả thực không dám nghĩ, nếu hắn kinh lịch quá nhiều, ta sợ hắn biết sụp đổ. Cho nên, ngươi không đành lòng nhìn hắn sụp đổ. Hà Sở Dĩ một câu nói tỏ ra. Ta. Đồng Thiên Thu cứng họng. Tiểu Đồng, trên đời này tất cả mọi thứ, có nhân mới có quả. Hà Sở Dĩ lờ mờ nói, coi ta xuất ra tất cả truyền thuyết cho Đỗ Vũ nhìn lên thời gian, hắn lựa chọn vô diệm nữ. Ngươi cảm thấy, nếu hắn không có lựa chọn vô diệm nữ, Trung Ly Xuân sẽ còn nhớ kỹ hắn sao? Cục trưởng, ta không hiểu nhiều. Trung Ly Xuân biết si tâm chờ đợi Đỗ Vũ 2000 năm, cho nên Đỗ Vũ nhất định sẽ muốn về đến trong truyền thuyết tìm tòi hư thực. Mà Đỗ Vũ một khi trở lại trong truyền thuyết, cái kia Trung Ly Xuân tất nhiên sẽ chờ đợi hắn 2000 năm. Bởi vì Đỗ Vũ tính cách như thế, hắn không thể nào bỏ mặc Trung Ly Xuân mặc kệ, cho nên Trung Ly Xuân cùng Đỗ Vũ kết cục đã sớm đã chú định. Nguyên lai là dạng này sao? Ta hỏi lại ngươi, đồng dạng tình huống dưới, Trung Ly Xuân sẽ yêu chiến kỳ thắng sao? Chiến kỳ thắng? Đồng Thiên Thu nghiêm túc suy tư một chút, nói ra, sẽ không, nếu lần này thao tác viên là chiến kỳ thắng, có lẽ 2 ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù sao hắn có tiên pháp hộ thân, căn bản không thể có thể làm cho mình lâm vào hiểm cảnh, nhưng hắn không thể nào cùng Trung Ly Xuân nhắc lên tình cảm. Thậm chí, hắn có khả năng căn bản liền sẽ không tiến vào cái này truyền thuyết. Không sai. Hà Sở Di nói, cũng là bởi vì Đỗ Vũ trong lòng một mực có phạm nhân mới có tình cảm, hắn có thể ở nơi này 2 lần trong truyền thuyết đạt tới trước đó chưa từng có độ hoàn thành, phát sinh ở trên người hắn mọi thứ đều là đã được quyết định từ lâu, bởi vì hắn là hắn, cho nên nhất định sẽ phát sinh. Ngươi là nói, chính là bởi vì Đỗ Vũ so với ai khác đều nặng tình, cho nên mới càng thích hợp vị trí này sao? Ha ha. Hà Sở Dĩ cười cười, ta không nói gì, chỉ là cùng ngươi nói trên đời này nhân quả. Đỗ Vũ đứng ở đen kịt một màu trên đất trống, trung ương đất trống viết một cái to lớn quỷ chữ, có 8 đầu màu đỏ như máu dây hướng 4 phía kéo dài, hắn không biết đây là nơi nào. Từ khi Trung Ly Xuân sau khi biến mất, bản thân vừa nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy tràng cảnh này, loại chuyện này trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Đây là nơi nào? Đỗ Vũ chẳng có mục tiêu đi về phía trước, nhưng hắn căn bản không biết phương hướng. Đi thôi không bao lâu, Đỗ Vũ phát hiện nơi xa có một bóng người kia giống như cũng giống như mình, đối với nơi này tràn đầy thắc mắc, nàng ngẩng đầu nhìn khắp nơi lấy. Thẳng đến gần, Đỗ Vũ nước mắt mới tràn mi mà ra. "Tiểu Trung Ly!" Hô to một tiếng, không chờ bóng người kia phản ứng, Đỗ Vũ liền xông đi lên ôm lấy nàng. "A." Trung Ly Xuân mạn mạn quay đầu, sau đó lập tức lộ ra nụ cười. "Đỗ Vũ." Trung Ly Xuân cũng mạn mạn đưa tay ôm lấy Đỗ Vũ, đây là nàng lần thứ nhất hô Đỗ Vũ tên, cũng là lần thứ nhất ôm lấy hắn. "Tiểu Trung Ly, ta có lỗi với ngươi. Ta cho là ta đang giúp ngươi, kết quả tối hậu quan đầu cũng là ngươi giúp ta. Có lỗi với ta." Trung Ly Xuân nháy nháy mắt, đối với Đỗ Vũ nói ra, "Làm sao lại thế? Ta bây giờ đang ở trong lòng ngươi, chúng ta mãi mãi cũng cùng một chỗ, đây là hơn 2000 năm đến, ta cách ngươi lần gần đây nhất." Đỗ Vũ khóc thật lâu, mới mạn mạn lấy lại tinh thần, hắn và Trung Ly Xuân chậm rãi ngồi xuống. "Tiểu Trung Ly, chúng ta nói rõ ràng nói chuyện a. Từ ấy năm tới nay như vậy, ngươi có phải hay không có rất nhiều lời muốn nói với ta?" Trung Ly Xuân dùng sức chút gật đầu, lộ ra một tia cực đẹp nụ cười. "Đồng trợ lý, Đỗ Vũ ngồi ở đây không nhúc nhích đã 3 ngày, thật không cần quản hắn sao?" Tiểu Thất tại Đồng Thiên Thu văn phòng, trên mặt lo lắng hỏi. "Ngươi xem hắn mặt mỉm cười bộ dáng, giống như là có chuyện gì sao?" Đồng Thiên Thu biết Đỗ Vũ tiến nhập bản thân thế giới nội tâm, bây giờ nói không biết đang cùng Trung Ly Xuân gặp mặt, cho nên cũng không nhận tâm quấy rầy. "Chúng ta không nên quấy rầy hắn, còn rất nhiều truyền thuyết chờ lấy chúng ta truyền âm đây, chúng ta đi thôi." Đồng Thiên Thu vỗ vỗ Tiểu Thất bà bay, mang nàng rời đi. Phiên ngoại câu chuyện chương 1, 12 phương trấn thủ động vật thời kỳ thượng cổ. Bẩm báo Tây Vương Mẫu nương nương. Một vị thần quan hướng về Tây Vương Mẫu thi lễ, hoàng đạo 12 địa chi trấn thủ động vật vi thần đã chọn xong, mời Tây Vương Mẫu nương nương xem qua. Tây Vương Mẫu nhìn qua nhân gian mặt trời phảng phất như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nói ra, "Ai ra không nhìn, ngươi lại niệm tới cùng ai ra nghe?" "Tuân mệnh." Thần quan xuất ra một cái quyển trục, chậm rãi triển khai, sau đó thì thầm, "Hoàng đạo 12 địa chi trấn thủ động vật như sau, từ lúc lấy chuột, giờ xỉu lấy nhưu, giờ dần lấy hổ, giờ mao lấy mèo, giờ thìn lấy long, giờ tị lấy rắn, buổi trưa lấy ngựa, giờ mùi lấy dê, giờ thân lấy khỉ, giờ dậu lấy gà, giờ tuất lấy chó, giờ hợi lấy heo. Ai ra không là cực kỳ rõ ràng, Ái Khanh là như thế nào tuyển định cái này 12 phương trấn thủ. Nếu Tây Vương Mẫu nương nương xin lắng hay nghe, vi thần tự nhiên nói rõ. Từ lúc lấy chuột, là bởi vì kho tràn đầy thì xuống chuột, chuột đại biểu một phương áo cơm giàu có. Giờ xỉu lấy nhưu, là bởi vì nhưu sinh nhi là cần cày, nhưu đại biểu một phương chất phác cần cù. Giờ dân lấy hổ, là bởi vì hổ sinh nhi là vua, hổ đại biểu một phương bách chiến bách thắng. Giờ mao lấy mèo, là bởi vì mèo sinh nhi thiện săn, mèo đại biểu một phương thu hoạch tràn đầy. Giờ thìn lấy long, là bởi vì long sinh mà làm thần. Chấm đã. Nghe thế bên trong, Tây Vương Mẫu nương nương cắt đứt một lần, chậm rãi nói ra, cho phép Ai Ra nghĩ lại. Thần quan đem đầu một thấp, không dám nói nữa. Cái khác chấn thủ Ai Ra cho rằng cũng không có ổn, nhưng cần đem mèo từ đi. Tây Vương Mẫu nương nương cau mày nói, chẳng biết tại sao, Ai Ra vừa nghe đến mèo cái chữ này, trong lòng liền không chắc sống yên ổn. Một bóng người luôn luôn tại Tây Vương Mẫu nương nương trước mặt vùng đi không được, hắn vừa xuất hiện, Tây Vương Mẫu bên thai liền tổng hiện hiện hai chữ, mèo to, mèo to, mèo to. Thần quan không dám ngỗ nghịch, vừa chắp tay, nói ra, Tây Vương Mẫu nương nương anh minh. Chỉ là, bây giờ lâm thời từ đi mèo vị chấn thủ, trong thời gian ngắn sợ tìm không được cái khác phù hợp đạo vật, liền dùng thỏ a. Vương Mẫu nương nương lạnh nhạt nói, thỏ. Thần quan có chút không hiểu, Tây Vương Mẫu nương nương đã như vậy quyết định, vì thần vốn không nên có chỗ dị nghị, có thể cái kia thỏ đối với mèo mà nói, cũng không đúng người gần gũi, tính cách cũng lộ ra lương bạc. Chớ có nói bậy. Vương Mẫu nương nương ngắt lời nói, ai dám nói thỏ lại không thể có tình. Ai ra từng gặp hữu tình thỏ trắng, mạnh hơn thiên hạ này đa số người. Cái này, vi thần tuân chỉ. Thần quan tâm thần bất định vì lại đi, chỉ lưu Tây Vương Mẫu một người ngồi ở đây trống trải trên đại điện. Tây Vương Mẫu như có điều suy nghĩ nhìn một chút thiên đình tháng, lại nhìn một chút nhân gian dương. Đã không biết cái kia trên ánh trăng thỏ trắng có mạnh khỏe, cũng không biết cái kia dương hạ phàm người có mạnh khỏe. Phiên ngoại câu chuyện chương 2, hàng Nga thủ tháng hàng Nga thiết tử, xen vào ngươi là lấy phàm nhân chi thể thành tiên. Bản đế biết người đối với thế gian còn có mong nhớ. Một người mặc ngọc bào nam tử cao lớn ngồi ở thiên đỉnh chính giữa, âm vang hữu lực đối với hàng Nga nói ra, cho nên bản đế mở một mặt lưới, sẽ cho người định kỳ đem thế gian tin tức đưa đến ngươi chỗ, không biết ngươi nghĩ biết rồi thứ gì. Hàng Nga mạn mạn cúi người tới hành lễ, hồi đáp, bẩm báo hạo thiên thượng đế, nếu như có thể lời nói, tiểu nữ nghĩ xong kỳ biết một người tin tức. Là người phương nào? Người này tên là Đại Nghệ, nhà ở Đông Thắng Thần Châu Đông Di Quốc, từng là cái kia bắn xuống 9 cái mặt trời anh hùng. Tốt. Hạo thiên thượng đế gật gật đầu. Đối với bên người Thái Bạch Kim Tinh nói ra, ngay lập tức đi lấy cái kia Đại Nghệ tin tức, định kỳ cho hàng Nga tiên tử đưa đến Quảng Hàn Cung. Cái này, đứng ở Hạo Thiên Thượng Đế bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh bấm ngón tay tính toán, làm khó, này nhân gian căn bản không có gọi là Đại Nghệ người, hàng Nga tiên tử có phải hay không nhớ lộn. Hàng Nga nghe thế bên trong, trong lòng hung hăng nói một cái, chẳng lẽ Đại Nghệ đã chết. Hạo Thiên Thượng Đế giống như nhìn ra hàng Nga tâm sự, thế là nói ra, quá trắng, ngươi truyền âm cho hậu thổ, hỏi một chút Đại Nghệ người này có hay không đi đưa tin. Tuân mệnh. Thái Bạch Kim Tinh hơi nhắm mắt lại, Hàng Nga ở một bên không dám quấy rầy, nàng thật sợ hãi nghe được cái gì đáng sợ tin tức. Quái sự. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, quay đầu nói ra, bẩm báo Hạo Thiên Thượng Đế, hậu thổ nương nương nói cái này Đại Nghệ cũng không có đến địa phủ đưa tin. Cho cười. Không có ở đây địa phủ cũng không ở nhân gian, người này còn biến thành thần tiên không được. Hạo Thiên Thượng Đế vung tay lên, nói ra, thôi, Hàng Nga tiên tử, cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng mà chính ngươi bỏ lỡ, lui ra đi. Không. Hàng Nga có chút hoảng, nhất định là chỗ nào không đúng, Đại Nghệ làm sao có thể đã không có ở đây nhân gian lại không có ở đây âm phủ. Chấm đã. Nơi xa một bóng dáng đi tới, chính là Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn thấy Đạo Đức Thiên Tôn, khẽ gật đầu thi lễ. Thái Thượng Lão Quân cũng hơi cúi bài, chậm rãi nói, bổn quân nghe nói, nhân giới chi chủ Nghiêu Đế, từ bắn mặt trời anh hùng thôn mang đi một cái gọi Nghệ người, chỉ có điều người kia không gọi là Nghệ, gọi là Hậu Nghệ. Không biết hàng Nga tiên tử tìm có phải hay không người này. Sao? Nghệ. Hàng Nga hơi nghi ngờ một chút, tên này giống như ở đâu nghe qua, nhưng mà hàng Nga biết rất rõ ràng, trong thôn không có những người khác gọi Nghệ. Hàng Nga tiên tử, ngươi quyết định được không? Phải định kỳ thu đến cái này gọi Hậu Nghệ người tin tức sao? Hạo Thiên Thượng Đế hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không cho từ chối uy nghiêm. Trống trải Quảng Hàn Cung bên trong, hàng Nga lẳng lặng ôm một con thỏ trắng nhìn về phía Biết Vương, phảng phất đang đợi cái gì. Rất nhanh, một cái chấm đen nhỏ từ nhân gian phương hướng nhanh chóng bay tới. A, đến rồi đến rồi. Hàng Nga vui vẻ khoa tay múa chân. Cái điểm đen kia từ từ lớn lên, đúng là một cái toàn thân đen kịt chim nhỏ. Cái kia chim trong miệng ngậm một phần sách lụa, nhẹ nhàng đặt ở hàng Nga trước mặt. Hàng Nga cẩn thận từng ly từng tí mở ra sách lụa, phía trên viết một câu: Hậu Nghệ theo Nghiêu Đế Tây Trình, đại hoạch toàn thắng. Vẹn vẹn chỉ có một câu, hàng Nga lại ở 7, 8 lần. Sau đó đem phần này sách lụa cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, cùng cái khác sách lụa đặt chung một chỗ. Những cái này đơn giản văn tự là trong nội tâm nàng duy nhất ký thác. Thỏ ngọc. Hàng Nga sờ lên trong ngực thỏ trắng, thực sự là kỳ quái, bình thường ngươi kiểu gì cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ vui vẻ, cùng một chỗ khổ sở, duy chỉ có thu đến tướng công tin tức thời điểm, ngươi phá lệ lạnh nhạt đâu. Thỏ trắng liếc qua sách lụa, mà không biểu tình. Chương 38, quỷ dị khách tới thăm chương 38. Vị dị khách tới thăm Đô Vũ đã 4 ngày chưa từng đi ra cửa phòng, toàn bộ cục quản lý truyền thuyết người phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không có đi quấy rầy hắn. Đồng Thiên Thu vẫn như cũ mỗi ngày đều ở trước màn hình giám sát từng cái có khả năng xảy ra vấn đề truyền thuyết, nếu truyền thuyết hơi chệch hướng, nàng sẽ cho trong truyền thuyết nhân vật truyền âm, Đi qua Đô Vũ dạy bảo Đồng Thiên Thu hiện tại cũng thường xuyên biết giả mạo Vương Mẫu nương nương tiến hành truyền âm, vốn nắn truyền thuyết xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Thùng thùng, một ngày này, như thường lệ vận hành của quản lý truyền thuyết bên trong truyền đến một trận trầm thấp tiếng đập cửa, khách tới. Là ai? Một nhân viên công tác rất tự nhiên tiến đến mở cửa, nói như vậy cục quản lý truyền thuyết khách nhân cực ít, có thể từ từ Đỗ Vũ sau khi đến rõ ràng không đồng dạng, tám thành lại là tới kết giao. Đồng Thiên Thu thoạt đầu không có để ý, cho rằng lại là cái nào cho Đỗ Vũ tặng lễ âm sai tán tiên, có thể qua không bao lâu, cái kia tiến đến mở cửa nhân viên công tác thế mà bị người đẩy ngã, vừa vặn ngã xuống Đồng Thiên Thu trước mặt. Toàn bộ cục quản lý truyền thuyết người toàn đều ngẩn ra, tự khai làm cục quản lý truyền thuyết mấy ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến nơi này gây chuyện. Người nào lớn mật như thế? Đồng Thiên Thu vừa quay đầu lại, khi thấy đứng ở cửa hai người. Một cái vóc người nam tử cao lớn, lấy thân trên, toàn thân trên dưới đều xăm kỳ quái đường vân, trên đầu có hai cây sừng hiệu hướng lên trời rũa ra, cả người để lộ ra một cỗ phi thường khí tức quỷ dị, mà bên cạnh hắn quần áo bại lộ nữ nhân cùng hắn khí chất không hai, chỉ có điều nhiều hơn một phần gian tà. Đồng Thiên Thu tự hỏi chưa bao giờ tại địa phủ gặp qua hai người này, cũng nghĩ không ra bất luận cái gì thái to mặt lớn nhân vật có thể cùng bọn họ bề ngoài tương xứng, thế là chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, mạn mạn đỡ dậy ngã trên mặt đất nhân viên công tác, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Nhân viên công tác sờ lên đầu nói, ta nói hiện tại đang tại công tác. Không tiện tiếp đại khách nhân, nam nhân kia bỗng nhiên liền đem ta đẩy ngã. Thực sự là không hợp thói thường. Đồng Thiên Thu tự lẩm bẩm, liền năm đó Thiên Đình cũng không dám quang minh chính đại cùng cục quản lý truyền thuyết đối đầu, hai người này đến cùng thần thánh phương nào? Tất nhiên bọn họ có tự tin này xâm nhập cục quản lý truyền thuyết, vậy dĩ nhiên là kẻ đến không thiện. Ngươi trước qua một bên chờ lấy. Nhân viên công tác gật gật đầu, thối lui đến một bên. Cục trưởng đâu? Đồng Thiên Thu quay đầu đối với một người khác nói ra, nhanh đi đem cục trưởng gọi tới. Đồng trợ lý, mấy ngày nay vẫn không có nhìn thấy cục trưởng. Nhân viên công tác khó xử nói ra. Đúng lúc này, hai người kia chậm rãi đi vào trong nhà, nhìn xung quanh một vòng, mở miệng hỏi, ai là Đồng Thiên Thu? Đồng Thiên Thu sững sờ, nàng vẫn cho là hai người này nên là tới tìm Đỗ Vũ, thật không nghĩ đến mục tiêu lại là bản thân. Bất quá nếu là dạng này, nghe cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Đồng Thiên Thu cũng mạn mạn đi ra phía trước, nói ra, ta chính là Đồng Thiên Thu. Rất tốt. Nam nhân khẽ gật đầu, theo ta đi, có người muốn gặp ngươi. Đi theo ngươi. Đồng Thiên Thu mắt lạnh nhìn qua hắn, ta nếu không đi đâu? Đừng không biết điều. Nam nhân vặn vẹo bốn éo cổ tay, nếu ngươi không nghĩ nơi này bị san bằng, vẫn là theo chúng ta đi tương đối tốt. Đem nơi này san bằng. Đồng Thiên Thu quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ai nha, ngươi nói chuyện cẩn thận nha. Bên cạnh đồng dạng mọc ra một đôi sừng thú gian tà nữ nhân nhẹ nhàng đánh một cái nam nhân này, sau đó quay đầu đối với Đồng Thiên Thu nói, Thiên Thu muội muội, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, có một đại nhân vật muốn gặp ngươi à. Đồng Thiên Thu nhìn không ra trước mắt hai người này tu vi như thế nào, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng là bản thân làm việc ở đây ngàn năm, nhận biết người vốn là không nhiều, càng là chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào kết thù, như thế nào lại có người muốn đem mình cướp đi đâu? Thiên Thu tỷ không thể đi với các ngươi. Một âm thanh từ đằng xa truyền đến, trong hành lang lộ ra ngay một bóng dáng. Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu nhìn thoáng qua, ngươi không sao? Không sai. Đỗ Vũ cười nhạt một tiếng, xem ra rất vui vẻ. Ta cùng với Tiểu Trung Ly trò chuyện thật lâu, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Quá tốt rồi. Đồng Thiên Thu trong lòng một hòn đá rốt cuộc rơi xuống đất. Hiện tại trước mặc kệ những thứ kia, trước giải quyết trước mắt phiền phức a. Đỗ Vũ phất phất tay, nhìn về phía trước mắt hai người này, các ngươi là ai? Muốn mang Thiên Thu tỷ đi nơi nào? Có một số việc không tiện ở chỗ này nói. Nam nhân lắc đầu, huống hồ ngươi cũng không can thiệp được. Nói xong, nam nhân bọn thẳng lấy Đồng Thiên Thu đưa tay ra, Đồng Thiên Thu một bật khí, muốn đem nam nhân tay trừng khai, nhưng ai biết nam nhân kia lực lượng 10 điểm cường hành, một phát bắt được Đồng Thiên Thu cổ tay, Đồng Thiên Thu cả người đều không thể động đậy. Dừng tay. Đỗ Vũ ánh mắt lập tức lạnh lùng xuống tới, một cỗ sát khí cũng theo đó tràn ngập, thả ra Thiên Thu tỷ. A. Hai người này vừa nhìn thấy Đỗ Vũ biến hóa không khỏi nhíu nhíu mày. Bát Phương Quỷ Lục, thì ra là người sao? Hừ. Đỗ Vũ không để ý tới hai người, một cái cũng bắt được nam nhân cổ tay, khí lực phi thường lớn. Sâu kiến dám lay cây. Nam nhân lạnh lùng nói một tiếng, thả Đồng Thiên Thu, ngược lại hướng Đỗ Vũ đánh ra một quyền. Quyền kia đầu như tiếng sấm đồng dạng hướng về phía Đỗ Vũ mặt liền bay đi, Đỗ Vũ sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù mượn Trung Ly Xuân lực lượng, nhưng trước mắt này nhân lực lượng rõ ràng trên mình, hai tay của hắn đưa ngang trước người chặn lại, cả người lui về phía sau mấy bước. Không chờ Đỗ Vũ một lần nữa đứng vững, nam nhân kia lại một đưa tay, thả ra một trận màu đen âm phong hướng Đỗ Vũ phá đi, Đỗ Vũ bị tại chỗ nhấc lên, đụng vào tường. Đỗ Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù người trước mắt này lực lượng 10 điểm cường hành, nhưng tựa hồ không có hạ sát thủ, Đỗ Vũ lập tức đứng dậy, sử xuất Trung Ly Xuân Quỷ Mị thân pháp, trong nháy mắt vọt đến nam nhân sau lưng, vận khởi toàn lực hướng hắn cái hốt đánh tới. Nam nhân nhẹ nhàng một bên đầu, tránh thoát một kích này, sau đó vươn tay đánh phía Đỗ Vũ. Ầm. Tiếng vang cực lớn phát ra, Đỗ Vũ lại lui về phía sau mấy bước. Cũng không tệ. Nam nhân quay đầu nhìn một chút Đỗ Vũ, đã có thể không bị quỷ hồn phụ thân mà mượn dùng lực lượng sao? Xem ra ngươi lựa chọn quỷ hồn phi thường tín nhiệm ngươi. Đứng ở một bên gian tà nữ nhân cúi người đến, cười hì hì nhìn xem Đỗ Vũ, nói ra, Đỗ Vũ đệ đệ, ngươi còn không thể 100 điều động quỷ hồn lực lượng, nếu như cần ta hỗ trợ đánh hắn lời nói, ngươi cầu ta có thể cân nhắc à? Các ngươi rốt cuộc là ai? Đỗ Vũ hoạt động một chút bị đánh đau cổ tay, trong lòng tự nhủ nam nhân này lực lượng thậm chí muốn tại Trung Ly Xuân phía trên, nghĩ như vậy tới tất nhiên là toàn bộ địa phủ nổi tiếng nhân vật, còn bên cạnh nữ nhân mặc dù không có xuất thủ, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nàng thực lực cùng nam nhân này không phân cao thấp. Ta hai người chỉ là không đủ nói truyền lệnh nhân viên mà thôi. Nam nhân lộ ra một bộ miệt thị tất cả thần thái, Đồng Thiên Thu, hiện tại ngươi chịu theo chúng ta đi rồi sao? Đồng Thiên Thu đã sớm bị trước mắt một màn này kinh ngạc rồi, vội vàng nói, ta và các ngươi đi, các ngươi không nên cùng Đỗ Vũ độc thủ. Rất tốt. Nam nhân gật gật đầu, xoay người muốn đi ra cửa đi, vừa quay đầu lại, một trận lăng lệ trưởng phong liền tập đi qua. Và anh, nam nhân khẽ vươn tay, đỡ ra một trận này trưởng phong. Toàn bộ cục quản lý truyền thuyết đều lắc bắt đầu chuyển động. Đại phán quan, Đỗ Vũ cùng Đồng Thiên Thu đồng thời nhìn về phía ngoài cửa cái kia một thân cẩm y người. Đây thật là ly kỳ. Thôi rắc mặt không đổi sắp đi vào trong nhà, lạnh lùng nói ra, lại có thể có người sẽ tới cục quản lý truyền thuyết gây chuyện sao? Thôi rắc, nam nhân liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt, thế là nói ra, chuyện này khuyên ngươi không nên nhúng tay, nếu không khó mà kết thúc. A. Thôi rắc nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, cái này địa phủ còn có ta không có cách dọn dẹp sự tình sao? Trừ bỏ thập điện Diêm La đại chiến ngũ phương bị đế loại này tán dốc sự tình bên ngoài, sợ là không có ta Thôi rắc không giải quyết được. A. Nam nhân mỉm cười, trong lòng của ngươi thập điện Diêm La đại chiến ngũ phương quỷ đế chính là to lớn nhất họa loạn sao? Ngươi tầm mắt không khỏi cũng quá nhạt. Ngươi, Thôi rắc có chút không hiểu, người trước mắt này khẩu khí thật là lớn, nhưng hắn thực sự không nhận ra người trước mắt này là ai, có thể đón lấy bản thân một trường này, thực lực chí ít cùng bát đại âm sai không phân cao thấp, không thể không nghiêm túc đối đãi. Thôi rắc không nói nữa, tay phải tế ra câu hồn bút, thôi động pháp lực, câu hồn bút chỉ một thoáng âm khí đại thịnh, dán tại phía trên phủ lục tất cả đều rút đi, ngàn vạn kêu rên hồn phách từ bốn phương tám hướng bay tới chui vào trong bút. Quanh thân nhiệt độ không khí cũng gấp kịch hạ xuống, cả chi to lớn câu hồn bút lập tức biến linh quang rạng rỡ. Thúc tử lệnh. Thôi rắc hét lớn một tiếng, câu hồn bút lăng không bay lên, trên không trung nhanh chóng viết xuống một nhóm phụ chú, hướng về phía trước mắt nam nhân liền bay đi. A. Nam nhân nhướng mày, cái này có thể hơi rắc rối rồi, ngươi nghĩ cùng ta ở nơi này làm thật sao? Nam nhân hai chân đạp lên mặt đất, lộ ra kinh thiên khí thế, hai tay ở trước mắt không ngừng kết ấn, một thân huyết khí ngút trời mà ra, tất cả mọi người ngửi thấy lờ mờ mùi máu tươi, huyết lãng quyết. Trên thân nam nhân huyết quang lập tức vỡ ra, trực tiếp cùng Thôi rắc thúc tử lệnh va vào nhau, một trận đất rung núi chuyển to lớn tiếng vang về sau, hai cỗ lực lượng hết thảy biến thành thanh niên. Đỗ Vũ cùng Đồng Thiên Thu mấy người không khỏi nhìn trận mắt há hốc mồm, loại này đẳng cấp đấu pháp đã không phải là bọn họ có thể giao thiệp, hai người trước mắt trang nghiêm cũng là chân tiên cấp bậc. Một trận hư không phá toái, lại có hai người tới nơi đây, hạ cánh xem xét, chính là đầu trâu mặt ngựa. Ai dám động đến ta Đỗ lão đệ? Đầu trâu vừa rơi xuống đất liền kêu đinh thai nhức óc, mà bên cạnh hắn mặt ngựa trên người còn có từng tia vết máu, hiển nhiên vừa rồi đang tại địa ngục bên trong cho phạm nhân dùng hình. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đều tới? Đồng Thiên Thu có chút không hiểu, vừa quay đầu lại, phát hiện Đỗ Vũ một cái cười xấu xa, cầm điện thoại di động trong tay, không biết khi nào hắn bụng trộm phát mấy đầu quỷ tin, tìm người đến giúp đỡ. Mặt ngựa con ngươi đảo một vòng, nhìn một chút tình thế trước mắt, không khỏi trước kéo lại đầu trâu, tam ca, bây giờ là tình huống như thế nào? Muốn hay không hỏi một chút rõ ràng? Hỏi? Hỏi cái gì hỏi? Đầu trâu cái mũi phun ra một trận nhiệt khí, từ xưa đến nay cục quản lý truyền thuyết chính là chúng tiên gia bảo hộ đối tượng, có bất kỳ người tới gây chuyện đều có thể trực tiếp đánh tan, đây là quy củ. Nha. Tên địa gian tả nữ tính nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, không khỏi cười ra tiếng, lần này có thể kết thúc rồi, si quỷ, ngươi vừa mới còn hứa hẹn nói muốn gọn gàng hoàn thành nhiệm vụ đây, hiện tại bát đại âm sai đến rồi ba cái, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bằng không ngươi cầu ta, ta giúp ngươi. Chương 39, đại nhân vật chương 39, đại nhân vật trò cười. Nam nhân nở nụ cười lạnh lùng, bát đại âm sai coi như đều đã tới, có thể ngăn được ta sao? Mặt ngựa chất lên nở nụ cười, vội vàng tiến lên hỏi, không biết hai vị thượng tiên là cái gì tiên giai, lại là vị nào đại la kim tiên thủ hạ? Lan. Nam nhân lạnh lùng nói. Thái trà. Mặt ngựa mỉm cười, thượng tiên đại nhân thực sự là tính tình bội vàng sao động nha. Cái kia tiểu tiên cái này cáo lui trước. Mặt ngựa hai tay ôm quyền túi lầu xuống, phía sau lưng lập tức bay ra một cái dài nhỏ đồ vật, thẳng đến nam nhân kia mặt đi. Nam nhân giật mình, vươn tay liền tóm lấy cái kia dài nhỏ bóng đen, tập trung nhìn vào, lại là một đường âm khí hóa thành hắc xà. Huyền âm xà, bạo. Mặt ngựa hét lớn một tiếng, đầu kia hắc xà trực tiếp ở kia trong tay nam nhân vỡ ra, to lớn âm khí trực tiếp quét sạch trước mắt nam nhân. Tam ca, thừa dịp hiện tại a. Mặt ngựa quay đầu hô to một tiếng, đầu trâu đến lệnh, một vật khí, sừng trâu biến lớn gấp đôi, trực tiếp hướng về kia một đoàn trong bóng đen nam nhân đỉnh tới. Ta lão như đến rồi. Chỉ nghe một trận to lớn tiếng vang, âm khí bên trong vươn một bàn tay, vững vàng bắt được đầu trâu sừng trâu, lại dùng một cái tay khác vung lên, trên người âm khí cũng đều tiêu tán. Điều trùng tiểu kỹ. Trên tay nam nhân hơi dùng lực một chút, cái kia bị tiên pháp vây lại sừng trâu thế mà lờ mờ xuất hiện vết dạng. Ô hô ô hô ô hô. Đầu trâu dọa đến quá sợ hãi, ngươi cho ta đây thả ra. Thôi rắc trong lòng tự nhủ không ổn, người này tu vi rõ ràng muốn trên mình, bây giờ tăng thêm đầu trâu mặt ngựa cũng khó có thể đem hắn đánh lui, nhưng tất nhiên Đỗ Vũ phát tín hiệu cầu cứu, tin tưởng không bao lâu Lao Thất Lao Bát cũng sẽ chạy đến, nếu như đơn thuần đấu pháp lời nói, Lao Thất Lao Bát thực lực tuyệt không kém chính mình, trước mắt muốn làm chính là ngăn chặn bọn họ, nghĩ tới đây, Thôi rắc lại móc ra câu hồn bút. Vô gian luyện ngục đại trận. Thôi rắc dùng bút móc ra mấy đầu phù văn, hướng về phía nam nhân bay đi, chỉ thấy cái kia mấy đầu phù văn không có trực tiếp tiến công nam nhân, ngược lại ở bên cạnh hắn hạ cánh, xen lẫn nhau huy ánh chi ở giữa thế mà buộc vòng quanh một cái vây quanh trận. Đại trận vừa rơi xuống thành, nam nhân kia liền cảm giác mình trên người quấn lên thứ gì, phảng phất tại hấp thụ bản thân tất cả lực lượng, hắn không khỏi thả bắt lấy đầu châu tay, đầu châu thừa cơ lộn một cái, thối lui ra khỏi trong trận. Vô Gian luyện ngục đại trận. Nam nhân lạnh lùng nhìn xung quanh một lần, ngươi cũng đã biết ta là ở nơi nào tu luyện thành âm tiên sao? Loại này luyện ngục đại trận với ta mà nói, đây tính toán là cái gì đâu? Nam nhân từng bước một hướng đi đại trận biên giới, nơi đó lơ lửng thôi giác dùng pháp lực biến hóa mà ra phù văn, hắn dùng vung tay lên, phù văn liền kịch liệt bắt đầu run rẩy, nhưng thôi giác rõ ràng thực hiện đại pháp lực, đại trận này trong thời gian ngắn thế mà vô pháp đánh tan. Ha ha ha. Gian tà nữ nhân bỗng nhiên cười nói, thực sự là có ý tứ chứ, thôi giác không nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết, tất cả pháp lực đều dùng đang duy trì đại trận này bên trên, phản phất là muốn kéo dài thời gian. Nói xong, gian tà nữ nhân liền mạn mạn đi ra phía trước, hai tay lập tức nổi lên đen nhánh của sáng, nàng vừa dùng lực, trực tiếp đánh nát một chỗ phù văn, đại trận tự sụp đổ. Sau đó cười cười, nói ra, thế nhưng là ngượng ngùng, thôi giác đệ đệ, chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, nếu ngươi còn muốn ngăn cản, chúng ta thật muốn đối phó ngươi à. Hết thảy dừng tay. Trên trời chuyển đến một tiếng quát lạnh. Thôi giác xem xét mặt lộ vẻ vui mừng, quá tốt rồi. Hai người bọn họ đến rồi. Một đen một trắng hai bóng người chậm rãi hạ xuống, đứng ở trong mấy người ở giữa. Lao thất lao bác, nhanh chóng liên thủ với chúng ta ứng phó hai người này. Thôi giác hét lớn một tiếng, chuẩn bị một lần nữa đem đại trận đúc thành, có thể tập trung nhìn vào. Hắc Bạch Vô Thường không để ý đến đang tại đấu pháp mấy người, ngược lại vòng qua Đỗ Vũ, đi thẳng tới Đồng Thiên Tu trước mặt. Lao thất lao bác, các ngươi. Bạch Vô Thường yên tĩnh một hồi, chậm rãi nói ra, Đồng trợ lý, ngươi cùng bọn hắn đi thôi. A. Đồng Thiên Tu cho rằng mình nghe lầm, thất ra ngươi nói cái gì? Lao thất ngươi lại nói cái gì mê sảng? Đầu Châu hét lớn một tiếng, lao bác ngươi cũng thì cho là như vậy. Hai người này đến cục quản lý truyền thuyết tới các người, chúng ta bắt đại âm sai xuất động năm cái, cuối cùng còn để cho bọn họ đem người cướp đi. Tam ca. Bạch Vô Thường tạ tất an nhìn một chút Đầu Châu, nói ra, chuyện này so ngươi tưởng tượng nghiêm trọng hơn, tất cả mọi người không muốn động thủ nữa. Ta và lao bát biết lấy trên cổ đầu người đảm bảo Đồng trợ lý an toàn. Hắc Vô Thường thở dài, nói ra, Đồng trợ lý, chính như lão tạ nói, ngươi an toàn biết từ ta hai người bảo hộ, nhưng mà lần này ngươi nhất định phải muốn đi một chuyến. Thất ra bát ra các ngươi. Đỗ Vũ ở một bên không khỏi có chút tức giận, nhưng hắn nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường biểu lộ, rất nhanh cũng ý thức được cái gì, đối phương địa vị rất lớn sao? Rất lớn, so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Bạch Vô Thường tạ tất an nhẹ gật đầu nói ra, đến tột cùng là ai? Đỗ Vũ nói, nếu như không biết Thiên Thu tỷ muốn bị mang đi nơi nào, ta bất kể như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Tạ Tất An vừa quay đầu lại, nhìn về phía cái kia một đôi nam nữ, si quỷ, bị quỷ, ta có thể nói cho hắn biết sao? Được xưng mị quỷ gian tà nữ nhân mỉm cười, nói ra, vốn là bí mật, nhưng sự tình phát triển đến trình độ này, không nói cho bọn họ chúng ta cũng đi không được à? Tạ Tất An khẽ gật đầu, nói với mọi người nói, Đồng trợ lý, Đỗ lao đệ, còn có đại ca, tam ca, thứ ca, các ngươi đều thu tay lại đi. Hai người này là yêu ma quỷ quái bên trong si quỷ cùng mị quỷ, bọn họ chủ nhân là âm phủ địa phủ khởi đầu người, hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương. Mấy người quá sợ hãi, nhất cảm thấy kinh ngạc chính là Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu đã từng cho Đỗ Vũ phổ cập qua địa phủ thần tiên kết cấu, nàng đã từng rõ ràng nói cho Đỗ Vũ, mặc dù âm phủ địa phủ là từ hậu thổ nương nương khởi đầu, nhưng mà nàng không yêu quản lý, cho nên đem địa phủ quyền quản lý giao cho Bắc Âm Phong Đô đại đế cùng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế, hai người một đông một bắc phân công quản lý địa phủ. Về sau Thiên Đình lại tại hai vị đại đế thủ hạ đã sắc phong thập điện Diêm La cùng Ngũ Phương Quỷ Đế. Hậu thổ nương nương mình thì trải qua nửa ẩn cư sinh hoạt, nhưng hôm nay nàng vì sao lại xuất hiện ở đây muốn mạnh mẽ mang đi Đồng Thiên Thu đâu? Hậu thổ nương nương muốn gặp ta. Đồng Thiên Thu sững sờ mà hỏi. Không sai. Si quỷ nhẹ gật đầu, lúc đầu đây là cơ mật, kết quả hiện tại nhiều như vậy người biết, ta trở về rất khó giao nộp. Còn nói sao? Mị quỷ đá si quỷ một cước, si quỷ không nhúc nhích tí nào, nhưng mị quỷ vẫn là mắng to, còn không đều tại ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi tốt nhất cùng người ta nói a, tại sao phải động thủ a? Ta không biết nói chuyện, động thủ tương đối nhanh một chút. Si quỷ lạnh lùng trả lời. Thế nhưng là, vì sao a? Đồng Thiên Thu không hiểu, ta căn bản không nhận ra hậu thổ nương nương a. Nguyên nhân chúng ta liền không thể lại nói. Bị quỷ tiến về phía trước một bước, vỗ vỗ Đồng Thiên Thu, nhưng mà Thiên Thu muội muội, ngươi muốn tin tưởng chúng ta, hậu thổ nương nương bảo ngươi đi qua khẳng định không phải là vì tổn thương ngươi, không phải bằng vào ta hai người tu vi, ngươi căn bản không sống được tới giờ. Lời này mặc dù khó nghe, nhưng mà không phải không có lý, hai người này thân làm hậu thổ nương nương tiếp thân thị vệ, tu vi sợ là muốn cùng thập điện Diêm La ngang hàng, tự nhiên không phải sao bọn họ những cái này phổ thông âm tiên có thể ứng phó. Muốn ở chỗ này vỡ xuống người một nhà đầu quả thực là như lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Tốt a, ta và các ngươi đi chính là. Đồng Thiên Thu gật gật đầu, quay đầu cùng một nhân viên công tác nói, nếu như đụng phải cục trưởng lời nói, nhớ kỹ cùng hắn dặn dò một tiếng. Còn có một việc, Thiên Thu muội muội. Mị quỷ mỉm cười nói với nàng, hậu thổ nương nương bằng dao, ngươi chuyến đi này trong thời gian ngắn về không được, nếu như mới tới thao tác viên nghị sớm chút nhường ngươi trở về lời nói, tốt nhất giúp hậu thổ nương nương chuyện, nơi này có một cái ngọc bội. Mị quỷ quay đầu đem ngọc bội đưa cho Đỗ Vũ, nói ra, ngươi đặt ở trên người, sau đó giáng lâm bát đại âm sai truyền thuyết, thời khắc mấu chốt hậu thổ nương nương sẽ cho ngươi truyền âm. Muốn cho Thiên Thu tỷ về sớm một chút lời nói, liền phải giúp nàng chuyện. Tại sao ta cảm giác là lạ? Đỗ Vũ tiếp nhận ngọc bội về sau nhìn một chút si quỷ cùng mỹ quỷ, hậu thổ nương nương đang dùng Thiên Thu tỷ uy hiếp ta sao? Các ngươi mang đi Thiên Thu tỷ là vì dùng nàng làm con tin. Không tính là uy hiếp, nhưng cũng kém không nhiều ý kia. Mị Quỷ cười duyên một tiếng, ngươi chăm chỉ làm việc là được rồi. Chăm chỉ làm việc. Đỗ Vũ tức giận nói ra, mặc dù ta không biết cái kia hậu thổ nương nương đến cùng muốn làm gì, thế nhưng là không còn Thiên Thu tỷ ta làm sao công tác. Ta đây cũng không biết, cái này dù sao cũng là các ngươi cục quản lý truyền thuyết sự tình. Mị Quỷ lắc đầu, nên tiện thể nhắn ta đều dẫn tới, còn lại sự tình liền dựa vào chính các ngươi. Mị Quỷ phất phất tay, mang lên Đồng Thiên Thu cùng Sĩ Quỷ, ba người tại chỗ lóe lên liền biến mất. Đến cùng làm cái gì? Đỗ Vũ nhìn xem rời đi Đồng Thiên Thu kinh ngạc mà người, thất gia, bắt gia, thật không thành vấn đề sao? Các ngươi nhận biết hậu thổ nương nương? Chớ nói chi hai chúng ta, bát đại âm sai mỗi người đều là do hậu thổ nương nương tự mình tuyển bạn. Phạm Vô Cứu thở dài nói ra, chỉ có điều nhận biết yêu quái chỉ có chúng ta. Cái kia, Đỗ Vũ vẫn là hơi không yên lòng, truy vấn, hậu thổ nương nương là cái thế nào người, tại sao phải mang đi Thiên Thu tỷ? Hậu thổ nương nương? Phạm Vô Cứu nghĩ nghĩ, ta cũng không biết nàng tại sao phải mang đi đồng trợ lý, nhưng ta biết hậu thổ nương nương không phải là một người xấu, đồng trợ lý sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, Đỗ Vũ, trên người ngươi cái kia một bộ bát phương quỷ lục nhưng thật ra là hậu thổ nương nương nắm ta giao cho ngươi. A, Đỗ Vũ nhớ tới Đồng Thiên Thu đã từng nói qua bát phương quỷ lục là hậu thổ nương nương xây dựng địa phủ thời điểm sử dụng công pháp, nhưng mà bây giờ công pháp này lại mượn từ Phạm Vô Cứu tay giao cho mình, cái này hậu thổ nương nương đến cùng là dụng ý gì? À, lão thái bà nếu như muốn hại các ngươi lời nói, không cần thiết đem bát phương quỷ lục cho ngươi a. Tạ Tất An nói ra, cho nên chúng ta liền tin tưởng lão thái bà kia a. Đỗ Vũ có thể khó phàm bảo, trong thời gian ngắn Đồng Thiên Thu đều sẽ không trở về, truyền thuyết giáng lâm công tác còn có thể tiếp tục sao? Đầu Châu, Mặt Ngựa hai người nhìn thấy sự tình đã kết thúc, cùng Đỗ Vũ chào hỏi về sau nhau nhau rời đi. Đúng lúc này, Hà Sở Di bóng dáng mới từ nơi xa tập tên đi tới. Cục trưởng, Đỗ Vũ phảng phất thấy được cứu tinh, xông lên phía trước cùng Hà Sở Di đem vừa mới phát sinh chuyện lớn thể nói một lần. A, Hà Sở Di thần sắc rõ ràng biến một lần. Ngươi nói hậu thổ nương nương mang đi Đồng Thiên Thu. Đúng vậy a. Chúng ta nên làm sao cho phải? Hà Sở Di suy tư một chút, nói ra, cũng được, nghĩ đến Tiểu Đồng sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta liền như thường lệ làm chúng ta công tác liền tốt. Thế nhưng là, không có Thiên Thu thì ai cho ta truyền âm a? Yên tâm, truyền âm viên còn rất nhiều, ngươi biết cái kia tiểu thất chính là một cái trong số đó. Hậu thổ nương nương cực ít phát lệnh, tất nhiên nàng tình cầu, chúng ta phải nắm chặt chuẩn bị bát đại âm sai truyền thuyết câu chuyện đi. Trước mắt xảy ra vấn đề là đại phán quan Thôi Giác truyền thuyết cùng Hắc Bạch Vô Thường truyền thuyết, hai cái này chúng ta đều đã phong ấn. Còn lại Đầu Châu Mặt Ngựa, Võ Phán Quan Chú Quỷ, Gông Ra Khóa Ra truyền thuyết cũng không có xuất hiện vấn đề. Hà Sở Dĩ thản nhiên nói, cục trưởng, ngươi thực sự tin tưởng cái kia hậu thổ nương nương sao? Làm sao cảm giác ngươi như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra một dạng, hoặc có lẽ là ngươi giống đã sớm biết chuyện này muốn phát sinh một dạng. Đỗ Vũ nhìn chằm chằm Hà Sở Dĩ, đưa ra thắc mắc. Ta. Hà Sở Dĩ bước bước dâu dịa, cười nói, làm sao có thể chứ? Chương 40, người bất lương chương 40, người bất lương người cục trưởng kia. Ngươi vừa rồi đi đâu? Cục quản lý truyền thuyết xảy ra lớn như vậy sự tình, tại phía xa địa phủ các nơi đám âm sai đều trước tiên tới trợ giúp, sao không gặp ngươi xuất hiện? Hà Sở Dĩ nghe xong cười khan một tiếng, giải thích nói, ta lớn tuổi, động tác chậm. Đỗ Vũ không lại hỏi, nhưng tổng cảm thấy là lạ chỗ nào. Tiểu Đỗ Tử, Tạ Tất An sờ lên bản thân khuôn mặt, nói ra, ngươi tốt xấu là cục quản lý truyền thuyết nhân viên, không nên cùng cục trưởng không biết lớn nhỏ a. Hà Sở Dĩ cũng đội vàng xen vào nói, là, chúng ta cái này muốn đi chuẩn bị truyền thuyết, hôm nay truyền thuyết cùng mấy vị có quan hệ, cục quản lý truyền thuyết từ xưa thì có quy củ, trong truyền thuyết không thấy bản thân, lão phu liền không lưu mấy người các ngươi. Hà Sở Dĩ nói xong cũng quay người đi vào trong phòng, Đỗ Vũ đang muốn đi theo vào, Thôi Giác lại đem hắn gọi lại. Đỗ Vũ lao đệ. Thôi Giác thấp giọng đối với Đỗ Vũ nói ra, lần trước ta nhờ ngươi sự tình, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Đỗ Vũ hơi một suy tư, thật ra những ngày này hắn một mực tại cân nhắc, dù sao Thôi Giác nói ra chuyện này thực sự làm cho không người nào có thể lý giải. Lãnh đạo. Đỗ Vũ nghĩ nghĩ nói, có thể hay không nói cho ta vì sao? Tất cả mọi người tới nhờ và ta thời điểm cũng là hy vọng ta trở lại quá khứ cho bọn hắn trợ giúp, để cho bọn họ tương lai biến càng tốt hơn, mà ngươi lại để cho ta trở lại quá khứ nhiễu loạn ngươi truyền thuyết, nhường ngươi vô pháp trở thành đại phán quan, ta thật sự là không nghĩ ra. Đỗ Vũ lao đệ. Thôi Giác cười khổ một cái, nói ra, trở thành đại phán quan cố nhiên rất tốt, ta không chỉ có vô thượng pháp lực, còn thu được trường sinh, nhưng làm giá, ta cũng bị mất trọng yếu nhất người. Nếu có thể lời nói, ta nghĩ thể nghiệm một loại khác nhân sinh. Lại là một cái si tình người sao? Đỗ Vũ tự lẩm bẩm nói ra. Cho nên, ngươi đáp ứng ta sao? Thôi Giác hỏi. Ta. Đỗ Vũ hơi khó khăn, lãnh đạo, ta không phải là không muốn đáp ứng ngươi, ngươi cũng biết, nếu ngươi không có trở thành phán quan, không chỉ biết sinh ra đại lượng thái su, cái này âm phủ địa phủ cách cục cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Ta nghĩ, nếu như ta không trở thành đại phán tiếng phổ thông, nhất định cũng có người khác có thể đảm nhiệm a. Đại ca. Phạm Vô Cứu xem như nghe hiểu rồi chuyện này, hắn vội vàng tiến lên nói ra, đại ca ngươi nghĩ như thế nào? Không nghĩ làm tiếp âm sai sao? Ta. Thôi Giác cũng mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng ta luôn có một cái kết, cái nút thắt không tháo được lại, cũng tha cho bất quá. Lão đại. Tạ Tất An cũng tới trước một bước, đã ngươi vô pháp làm ra quyết định, tại sao không hỏi một chút năm đó bản thân? A. Đúng a. Đỗ Vũ cũng đông nhiên nghĩ đến, chúng ta cũng không cần thay ngươi làm quyết định, tựa như đại nghệ cùng hàng Nga như thế, ta đi hỏi một chút năm đó ngươi, nhường ngươi mình làm ra lựa chọn. Thôi Giác yên tĩnh thật lâu, nói ra, cũng chỉ có thể như vậy a. Đỗ Vũ lao đệ, nhờ ngươi. Đỗ Vũ bái biệt ba người, tiến vào cục quản lý truyền thuyết bên trong, đã từng thấy qua tiểu thất cùng tiểu kim đã tại bàn tròn chờ. Đỗ Vũ, lần này chủ bị biết từ hai ta cho ngươi mở. Dáng người thấp tiểu tiểu vàng hướng về phía Đỗ Vũ cười một tiếng, lấy ra trong tay tư liệu. Thiếu đồng thiên thu, Đỗ Vũ tổng cảm thấy trong lòng trống trơn, nhưng mà hậu thổ nương nương thân làm âm phủ địa phủ nguyên lão cấp nhân vật, nàng muốn mang đi đồng thiên thu, bản thân căn bản là không có cách đúng tay. Đầu tiên muốn đi vào truyền thuyết là Thôi Giác Đoạn Hổ để ta tới giới thiệu truyền thuyết đại khái. Tiểu Kim đẩy một lần kính mắt nói ra, Thôi Giác, đương nhiệm âm phủ địa phủ âm luật ti đại phán quan kiêm văn phán quan trước, khi còn sống chính là Lạc Châu phủ huyện kỳ huyện lệnh, nay Hà Nam tỉnh Hạc Bích thành phố huyện kỳ, chính quán 19 năm, một lao phụ con trai bị mánh hổ ăn, lao phụ tại cửa nha môn đánh trống kêu oan, Thôi Giác liền phái đô đầu Lý Năng bắt mánh hổ, mở tiệm thẩm vấn, liền hỏi mánh hổ mấy cái chịu tội, mánh hổ nhao nhao gật đầu bằng lòng, Thôi Giác nghệ tỉnh mánh hổ hữu tâm, sửa đổi, cho nên không cho hỏi tội, cũng đem mánh hổ phán cho lão phụ coi như nghĩa tử. Từ đó mánh hổ đối với lão phụ chiếu cố cực kỳ, lại không tổn thương người. Hậu thổ nương nương được nghe việc này, cho rằng người này có thể đoạn thị phi, rõ thiện ác, hiểu chuyện lý, cho nên đem người này phong làm phán quan đứng đầu. Xin hỏi có vấn đề hay không? Đỗ Vũ nghe xong chỉ cảm thấy quá mức, làm sao còn có người hội thẩm tin tức lão hổ? Càng kỳ quái hơn là lão hổ còn nhận tội. Không có vấn đề. Đỗ Vũ rõ ràng cái này dù sao cũng là một truyền thuyết, đến mức rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có tự mình đi nhìn xem tài năng biết. Phía dưới từ ta. Tiểu thất nhỏ giọng mở miệng, tới giới thiệu một chút hiện tại truyền thuyết xảy ra vấn đề. Đỗ Vũ níu lỗ tai tử tế nghe lấy, cái này tiểu thất âm thanh càng ngày càng nhỏ, Đỗ Vũ chỉ có thể càng ngày càng nghiêm túc nghe, thế nhưng chỉ nghe được tiểu thất thấp giọng tại lẩm bẩm thứ gì, không bao lâu, nàng nói, trở lên chính là truyền thuyết xảy ra vấn đề. Cái gì a? Đỗ Vũ trực tiếp sững sờ, thất tỷ, ta hoàn toàn nghe không được à, có thể hay không lớn tiếng chút à? Tiểu thất hiển nhiên giật nảy mình, xem ra vô cùng gấp gáp, loại tính cách này để cho Đỗ Vũ thập phần lo lắng, nàng thật có thể trở thành truyền âm viên sao? Thật xin lỗi, ta lần thứ nhất cùng thao tác viên hợp tác, hơi khẩn trương. Cái kia ta nói lại lần nữa xem tốt rồi. Tiểu thất đề cao một lần giọng, nhưng mà âm thanh cùng người bình thường so ra vẫn là nhỏ một chút. Lần này truyền thuyết xảy ra vấn đề, là lão phụ nhân con trai bị mánh hổ ăn hết về sau, lão phụ nhân không có lựa chọn báo quan. Tiểu thất rụt rè nói ra, cho nên tôi rắc đến nay không có vì chuyện này thăng đường thẩm vấn. Nguyên lai là dạng này sao? Đỗ Vũ nghe xong cẩn thận suy tư một hồi, hỏi, đây cũng là bính cấp nhiệm vụ. Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Đỗ Vũ cảm thấy lần này truyền thuyết có chút quá đơn giản. Xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ này, trực tiếp để cho lão phụ nhân đi báo quan liền tốt ra là. Tiểu Kim gật gật đầu, mặc dù nhiệm vụ độ khó rất thấp, nhưng nếu như xử lý không thỏa đáng rất có thể dẫn đến đại phán quan từ hiện thế biến mất, cho nên tính nghiêm trọng không thể khinh thường, cuối cùng định vị tại bình cấp. Xác thực. Đỗ Vũ nói ra, vậy thì tốt, chúng ta mau chóng bắt đầu chuẩn bị đi. Người đi bên kia nằm xong. Tiểu thất nhỏ giọng nói ra, sau đó đưa tay chỉ dáng lâm dụng cụ, chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Ách. Đỗ Vũ nghĩ nghĩ nói, ngươi có phải hay không quên chút gì? Dựa theo quá trình ngươi không phải sao còn muốn hỏi một chút ta mang thứ gì đi sao? Mang đồ vật đi. Tiểu thất xấu hổ nở nụ cười, nói ra, không có ý tứ. Ta không có năng lực như thế. Ai? Đỗ Vũ thở dài, thiên thu tỷ, ngươi không về nữa. Ta đoán chừng muốn chết tại trong truyền thuyết. Đỗ Vũ chấn định một lần, lại hỏi, lần này là lâu dài truyền thuyết vẫn là ngắn hạn truyền thuyết? Ngắn hạn truyền thuyết, chỉ giáng lâm một lần, kỳ hạn 7 ngày. Tiểu Kim nói ra. Đỗ Vũ gật gật đầu, được sao, mau chóng bắt đầu đi. Thời đại, đường triều thịnh thế. Địa điểm, Lạc Châu huyện kỳ. Người bất lương, sông cần giáng lâm. Đỗ Vũ vừa mở mắt, phát hiện mình mặc vào một thân cẩm y vệ tựa như quần áo màu đen, xem ra làm công không sai, nhưng mà vật liệu đồng dạng, bây giờ đang đứng tại trên công đường. Ba người các ngươi người bất lương tới cho Thôi Giác đại nhân thi lễ, từ nay về sau bắt đầu vì đại nhân hiệu lực. Một người mặc hồng y lìa đô đầu nói như vậy. Không, lương nhân. Đỗ Vũ nhìn một chút bản thân, lại ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên công đường Thôi Giác, hắn bộ dáng vẫn không thay đổi, chỉ là ánh mắt không bằng hiện tại thâm thúy. Không chờ Đỗ Vũ kịp phản ứng, bên cạnh hắn mấy người nhao nhao cúi đầu thi lễ. Đỗ Vũ cũng nhanh lên học bọn họ bộ dáng chắp tay, khá lắm, bây giờ tiến vào tình tiết càng lúc càng nhanh a. Không cần câu nệ. Thôi Giác nở nụ cười nói ra, không biết mấy vị đều phạm phải sai lầm gì. Người bất lương rốt cuộc là cái gì a? Còn muốn phạm sai lầm? Tiểu thất a, vì sao kêu người bất lương? Ta nên phạm qua lỗi gì? Đồng dạng tại. Một trận yếu ớt âm thanh truyền đến, phạm sai lầm. Sau đó bọn họ, cái này kêu là người bất lương. Hoàn toàn nghe không được a. Người âm thanh quá nhỏ a. Không chờ Đỗ Vũ hỏi xong, Thôi Giác bên người người mặc hồng y lìa đô đầu liền đi về phía trước một bước, chỉ Đỗ Vũ, nói ra, ngươi nói trước đi. A, Đỗ Vũ vừa mới còn đang suy nghĩ có thể hay không trông mèo vẽ hổ, hoặc người khác bộ dáng nói lên mấy cái sai lầm, có thể bây giờ nhìn lại chỉ có thể nhắm mắt lại. Ta à? Lãnh đạo, muốn nói ta phạm sai lầm, vậy thì thật là. Nam nhân nghe rơi lệ, nữ nhân nghe tàn nát cõi lòng a. A, lúc đầu một mặt nhàm chán Thôi Giác nghe được Đỗ Vũ nói như vậy, đột nhiên đến rồi hào hứng, nhưng hắn lại ý thức được một sự kiện, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lãnh đạo a. Đỗ Vũ kêu xong lại cảm thấy hối hận, niên đại này ai quản làm quan gọi lãnh đạo a có ý tứ, ngươi nói tiếp. Thôi Giác cười nói. Đỗ Vũ cũng sẽ không xoắn xuýt, há mồm liền ra, ta ngay từ đầu đi, ta. Kêu lên ta mấy cái huynh đệ tại hung thủy giết một cái gọi cửu anh ác bá, cái kia ác bá có thể lợi hại a, đánh nửa ngày mới phân ra thắng bại, nếu không phải là ta một cái tên là tiểu bà tiểu đệ, bản thân bàn giao ở nơi đó, đoán chừng hiện tại ta đều không gặp được ngài. Thôi Giác sau khi nghe xong rõ ràng yên tĩnh, Đỗ Vũ cũng không biết hiện tại đây là ý gì, chỉ có thể tiếp tục nói, lãnh đạo ngài chớ nóng nội, còn có đây này. Về sau ta gia nhập bang phái, gọi là Tề Gia Rút, chúng ta có hai cái đối thủ một mất một còn, Tần Gia Rút cùng Triệu Gia Rút, ta có một cái hồng nhan chi kỷ chính là Tề Gia Rút nữ đương gia, kết quả nàng không cẩn thận, bị Tần Triệu hai đám gia hỏa bao vây, dòng dã mấy ngàn người a. Vì cứu nàng ta cũng không lo được nhiều như vậy, xông vào đám người, sử dụng ta thiếu lâm tuyệt học hỏa vấn trường, liên tiếp ba trưởng đánh chết không dưới 100 người, rốt cuộc mang nàng thoát đi. Thôi dắt trên mặt âm tình bất định, hắn quay đầu nhìn một chút Hồng Y Lìa Đô đầu, hai người biểu lộ đều rất quái. Còn chưa đủ. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ đây coi là chuyện gì à, rốt cuộc muốn phạm lớn cỡ nào sai lầm mới được à. Còn có. Lãnh đạo, ta và vị kia hồng nhan chi kỷ trở lại bang phái về sau cảm thấy nuốt không trôi một hơi này, mang theo mấy ngàn người lại giết trở về Tần Triệu hai đám, giết bọn hắn hết mấy vạn người đâu. Thôi dắt rốt cuộc đưa tay cắt đứt Đỗ Vũ, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương, sắc mặt 10 điểm khó xử đối với Hồng Y Lìa Đô đầu nói ra, Ly Năng, ngươi xác định người nọ là Trường An đưa tới người bất lương. Đại nhân, ta được xưng Lý Năng Đô đầu khó phàm bảo, tiểu không dám nói láo, mấy người kia xác thực cũng là Trường An đưa tới người bất lương, chỉ là tiểu cũng không biết bên trong sẽ có loại này cùng hung cực ác gác ôn a. Ân, ác ôn. Đỗ Vũ đảo mắt một vòng, chẳng lẽ nói là ta kéo bè kết phái, giết người vô số. Thôi giác có chút đau đầu, nếu như ngươi nói là thật, ngươi phạm đến những chuyện này theo luật đáng chém giết tam tộc, làm sao có thể trở thành người bất lương. Chương 41, đưa ấm áp. Chương 41, đưa ấm áp ai? Chu sát tam tộc. Đỗ Vũ sững sờ, ta nói nhiều. Tiểu thất cũng hơi khó khăn nói ra, Đỗ Vũ thật xin lỗi a. Ta thực sự quá khẩn trương. Ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận. Ta ngược lại thật ra không sinh khí, có thể ngươi cái này truyền âm viên cùng bài trí một dạng, thật có thể được không? Có thể, thế nhưng là truyền âm viên vốn là ít đòi, ta lại là thiên thu tỷ bên ngoài nhậm chức thời gian dài nhất. Ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận. Ta, ai tính một cái? Đỗ Vũ lắc đầu, ta không sinh khí, nhưng lại ngươi, trước mạn mạn thích đứng một chút ta. Thôi giác lại hỏi, ngươi kêu tên gì? Ta gọi. Đỗ Vũ sững sờ, vội vàng ở trong lòng kêu gọi tiểu thất. Đúng rồi, tiểu thất, vừa rồi mở họp thời điểm cũng không nói cho ta tên cứ gọi là gì à? Tiểu thất trang một lần tư liệu, âm thanh phi thường nhỏ nói ra, người bất lương Giang Cẩn. Cái gì cầm? Đỗ Vũ thật muốn vội muốn chết, nếu như chính mình có vấn đề, xin cho đại phán quan tới thẩm phán ta, mà không phải cho hắn xứng một âm thanh nhỏ như vậy truyền âm viên, ta thực sự là nghe không rõ à? Người bất lương, đại nhân cha hỏi ngươi đâu? Ta. Đỗ Vũ chỉ nghe ra một đại khái, chỉ có thể kiên trì mộng, ta gọi bất lương viên tương cầm. Bất lương viên tương cầm. Thôi giác gãi đầu một cái, rất kỳ quái tên, như cái cô nương. Ha ha, hơn nữa còn là một đần cô nương. Đỗ Vũ cười khăn nói, tràn đầy mặt mũi xấu hổ. Thôi, bản quan chờ một hồi hãy nói ngươi sự tình. Hai người khác đâu? Phạm phải sai lầm gì? Tiểu bên đường đánh rất một người răng. Một cái người bất lương nói ra. Tiểu đói bụng cấp bách, trộm một con gà. Một cái khác người bất lương nói ra. Đại gia nói xong, hết thảy quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ. Ai? Đỗ Vũ sững sờ, thế là xong à sao? Trộm gà bắt chó bên đường ẩu đả, liền có thể trở thành người bất lương. Đúng vậy a Đỗ Vũ. Tiểu thất nói ra, ngươi gia nhập là người bất lương, cũng không phải tà giáo. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ lần này thực sự là khó mà thu chàng, sớm biết có một ngày truyền âm viên lại biến thành cái này tiểu thất, chính mình nói cái gì cũng phải hảo hảo bồi bổ lịch sử. Tương cầm a. Thôi giác nhìn xem Đỗ Vũ kêu lên. Làm sao vậy thằng cây? Đỗ Vũ trả lời. Thằng cây. Không có việc gì không có việc gì, lãnh đạo ngươi nói. Thôi giác thở dài, nói ra, ta biết các ngươi thân làm người bất lương khẳng định đều có bản thân bí mật, ngươi không muốn nói cũng không quan hệ. Huyện kỳ nhân thủ không đủ, bản quan cố ý hướng trên triều đình đấu, để cho mấy người các ngươi tới trợ giúp, dĩ nhiên đến huyện kỳ, lui về phía sau thời kỳ chúng ta chính là người một nhà, hy vọng ngươi có thể mạn mạn tín nhiệm chúng ta, lúc nào ngươi nghĩ cùng ta kể lể ngươi đi qua, ta biết rửa thai lắng nghe, chỉ là ngươi đừng lại cầm trên giang hồ thuyết thư tiên sinh một bộ kia tới lừa gạt ta. Thôi giác nghe âm thanh không lớn, nhưng mà thật ấm áp, ba người các ngươi sau này nếu có vấn đề gì lời nói, tùy thời có thể tới tìm ta hoặc là Lý Đô Đầu. Hôm nay sắp trời không còn sớm, các ngươi đi nghỉ trước, ngày mai bắt đầu từ Lý Đô Đầu mang theo các ngươi người hầu. Đỗ Vũ nghe xong nhẹ gật đầu, may mắn Thôi Giác không tin mình cái này thông lý do thoái thác, nếu không mình hạ cánh ngày đầu tiên liền bàn giao. Đỗ Vũ tạ ơn Thôi Giác, đi ra cao đường, bây giờ việc cấp bách là tìm đến đứa con trai kia bị ăn sạch lão phụ. Không, không đúng, việc cấp bách không phải sao lão phụ, mà là phải giải quyết một người khác. Tiểu thất, chúng ta nói chuyện a. Ra cửa về sau, Đỗ Vũ nói. A, nói chuyện gì? Ngươi vì sao một đến thời khắc mấu chốt âm thanh cứ như vậy tiểu đầu? Ta đã nói rồi. Tiểu thất run run rẩy rẩy mà nói, ta hơi khẩn trương, còn có chút sợ hãi. Cho nên ngươi không phải sao âm thanh nhỏ, mà là nhát gan sao? Thực sự là kỳ quái, ta chợt nhớ tới trước kia mỗi lần từ phía sau lưng bảo ngươi đều biết giật mình, cùng con mèo một dạng. Có cái gì tốt sợ chứ? Tiến vào truyền thuyết là ta, không phải sao ngươi, xảy ra vấn đề cũng là ta ngăn khuất phía trước. Thế nhưng là, ta nhậm chức chỉ có 100 năm, chưa từng có cùng thao tác viên hợp tác qua, ta sợ hãi bản thân sẽ ra vấn đề. Đỗ Vũ thở dài, lắc đầu, nói ra, tiểu thất, đừng lo lắng, nghệ bắn chín mặt trời ta đều hoàn thành, loại này bính cấp nhiệm vụ sẽ không có gì khó. Thú hổ, ngươi cũng muốn thiên thu tỷ về sớm một chút ta. Đỗ Vũ mặc dù biết tiểu thất xem ra cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng nàng không có ác ý gì, chỉ có thể cho nàng cố lên động viên. Tiểu thất cũng vô vô bản thân gương mặt, đối với Đỗ Vũ nói, mới vừa rồi là ta không tốt, ta sẽ không lại phạm. Đồ Vũ cười một cái nói, này mới đúng mà.
Tốt rồi, ta hiện tại muốn đi lão phụ nhân kia nhà, ngươi giúp ta chỉ đường a.
Tiểu Thất gật gật đầu, tốt, lão phụ nhân nhà tại. Mặc dù âm thanh vẫn là rất nhỏ, nhưng Đồ Vũ tốt xấu có thể nghe rõ. Phí hết nửa ngày sức lực, Đồ Vũ mới tại Tiểu Thất dưới sự chỉ huy đi tới lão phụ nhân kia nhà. Nguyên lai lão phụ nhân căn bản là không ở tại huyện kỳ, mà là huyện kỳ bên ngoài một ngọn núi phía dưới. Nơi này đi huyện kỳ còn muốn nửa ngày nhật trình, không có báo quan trong đó một cái lý do đoán chừng chính là lộ trình quá xa, lấy nàng cao tuổi thân thể khó mà làm được. Núi này làm sao khá quen. Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn ngọn núi này, luôn cảm giác trước đó không lâu mới đến qua, chẳng lẽ là bởi vì mỗi ngọn núi đều không khác mấy duyên cớ. Đỗ Vũ, Tiểu Thất nói, đây là Vân Mộng Sơn, bây giờ tại Hà Nam tỉnh Hạc Bích thành phố huyện kỳ phụ cận cũng có thể nhìn thấy, ngọn núi này tại thời kỳ chiến quốc được xưng Quỷ Cốc núi.
A, Quỷ Cốc tiên sinh.
Đỗ Vũ thật đúng là không nghĩ tới, hai cái truyền thuyết thế mà phát sinh ở cùng một ngọn núi phụ cận, không biết là trùng hợp vẫn là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, bất quá nghĩ đến bây giờ là đường chiều, khoảng cách thời đại chiến quốc đã qua ước chừng 1000 năm. Trên núi này chỉ sợ lại không ẩn sĩ cao nhân rồi. A đông đông đông, Đỗ Vũ lấy lại tinh thần, gõ gõ dưới núi căn này đơn sơ cửa gian phòng, xin hỏi bên trong có ai không. Một lát sau, một cái lao phụ âm thanh truyền ra, ngoài cửa người nào?
Cho mẹ góa con tôi lão nhân đưa ấm áp.
Đưa ấm áp? Lao phụ nhân có chút không hiểu, nhưng mà nàng nơi này hiếm có người bái phòng, suy tư nửa ngày vẫn là mở cửa. Đỗ Vũ tập trung nhìn vào, lao phụ nhân này một đầu tóc bạc, trong mắt lóe lên tinh quang, thân hình gầy gòm, đã không lưng còn cũng không tập tễnh, xem ra thân thể coi như cứng rắn. Là vị con gia. Lão phụ nhìn một chút Đỗ Vũ xuyên qua, trong mắt lộ rõ ra vẻ chán ghét, nhưng mà rất nhanh tiêu tán, sau đó hỏi, quan gia tìm lao hầu có chuyện gì?
Úc!
Đỗ Vũ mỉm cười, nói ra, huyện kỳ huyện lệnh tôi giác đại nhân để cho chúng ta thống kê một lần huyện thành bên trong mẹ góa con tôi lão nhân số lượng, đến cuối năm biết phát một đợt phúc lợi, xin hỏi trong nhà ngài liền chính ngài sao?
Không, lao hầu dưới gối có một con.
Lão phụ nhân nói xong cũng phải đóng cửa. Đỗ Vũ tay mắt lanh lẹ, đội vàng luồn vào đi một chân.
Đợi chút nữa, đợi chút nữa.
Đỗ Vũ có chút buồn bực, nhỏ giọng hỏi Tiểu Thất, ta phủ xuống thời gian sai lầm rồi sao?
Con trai của nàng còn sống.
Thời gian không có vấn đề, lão phụ nhân này con trai đã bị mãnh hổ ăn.
Tiểu Thất mặc dù âm thanh không lớn, nhưng mà vô cùng rõ ràng nói ra.
Đã như vậy, lão phụ nhân này vì sao nói láo?
Thực sự là giả quá lẩm cẩm rồi sao?
Đỗ Vũ không nói hai lời đẩy cửa đi vào phòng.
Quan gia, ngươi làm cái gì vậy?
Lão phụ đã có chút không hiểu lại hơi tức giận, nào có người không nói lời gì liền xông vào nhà khác.
Lão nhân gia, ta không có ác ý. Ta liền nghĩ hỏi một chút ngài đứa con kia hiện tại người ở phương nào, lại trở về bao lâu rồi.
Đỗ Vũ vào cửa trực tiếp ngồi xuống trên ghế, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
Lão phụ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, sau đó nói, khuyển tử đi lên núi, đến mức khi nào trở về, lão hầu cũng không biết.
Lão phụ sau khi nói xong liền phối hợp dọn dẹp trên mặt bàn tản mát một bộ bát đũa, cùng vừa mới ăn thừa xương gà.
Đỗ Vũ cũng một mực tại quan sát trước mắt phụ nhân này, rất rõ ràng nàng nghĩ duy thanh tích, lo dịp trôi chảy, một chút cũng không giống bệnh ăn dưới mẹ bộ dáng, nhưng lại suy nghĩ một chút đồng dạng nghĩ duy thanh tích, lo dịp trôi chảy hạ sở dĩ.
Cục trưởng có thể bệnh cũng không nhẹ a.
Lão nhân gia, ngài nghe ta nói, ta hoài nghi con trai của ngài đã chết.
Đỗ Vũ trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói,
có đúng không?
Lão phụ nhân thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, lờ mờ hỏi ngược một câu.
Có ý tứ.
Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ lão phụ nhân này phản ứng tuyệt đối không bình thường, người bình thường nghe được câu này, muốn sao sinh khí, muốn sao phủ nhận, muốn sao trực tiếp mời mình đi ra ngoài, có thể bà lão này lại giống việc không liên quan đến mình mở dạng.
Đỗ Vũ gặp lão phụ hữu tâm giấu giếm, cũng không có một mực truy vấn, hắn cũng đứng lên trong phòng dạo quanh một lượt.
Lão nhân gia, ngài mới vừa cơm nước xong xuôi a?
Đỗ Vũ hỏi.
Là, không biết quan gia một tới, không phải nhiều chuẩn bị một bộ bát đũa.
Lão phụ nhân lờ mờ nói.
Cho nên nói, ngài và con trai ở cùng nhau, kết quả lại chỉ chuẩn bị chính ngài bát đũa có đúng không?
Lão phụ nhân trong tay động tác dừng lại, sau đó quay đầu nhìn xem Đỗ Vũ, nói ra, quan gia, lão hầu nói với ngươi rồi, không biết con trai lúc nào trở về, cho nên không có chuẩn bị hắn bát đũa.
Đúng a?
Đỗ Vũ nhướng nhướng lông mi, con trai của ngài mấy ngày không trở lại rồi?
3-4 ngày a.
Lão phụ nhân nghĩ, còn nói thêm, không, không ngừng 3-4 ngày.
Hắn nghe nói bên cạnh ngọn núi này đi ra tiên nhân, lên núi tầm tiên đi.
Thì ra là thế.
Đỗ Vũ nhìn một chút lão phụ nhân thu thập xương gà, nói ra, con trai của ngài lên núi 3-4 ngày, ngài còn có thể bản thân ra ngoài đi săn, chụp tới gà rừng, thực sự là cực kỳ không dễ dàng à.
Lão phụ nhân nghe xong cắn răng, nói ra, quan gia, ngươi đến cùng có ý tứ gì?
Đỗ Vũ càng xem càng cảm thấy lão phụ nhân này không đơn giản, nàng ẩn tàng bí mật so chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, thế là nói ra, lão nhân gia, nếu như con trai của ngài chết rồi, chúng ta xem như quan gia nhất định phải xử lý, ngài giấu giếm không báo lời nói, cũng trái với luật pháp.
Trái với luật pháp?
Lão phụ nhân nhíu mày, nói ra, lão hầu không hiểu luật pháp, lão hầu chỉ biết ta không có báo quan, cho nên quan gia ngươi đừng uổng phí tâm tư, trời đã sắp tối rồi, về sớm một chút ta.
Thực sự là kỳ quái.
Đỗ Vũ trong lòng nhanh chóng suy tư, lão phụ nhân này rõ ràng rất có vấn đề, con trai của nàng cũng quả thật bị lão hầu ăn, có thể nàng vì sao không báo quan đâu.
Đỗ Vũ đã từng nhìn qua hơn 1000 tập phá án ạ nỉ mạn mạn xông lên đầu, chẳng lẽ là mượn đao giết người?
Thế nhưng là không nên à, lão phụ nhân này vì sao lại mượn một con mãnh hổ tay đến giết chết con trai mình đâu?
Đỗ Vũ suy tư một chút, đứng dậy, đối với lão phụ nhân nói ra, sắc trời sắp thực không còn sớm, vậy tại hạ liền cáo từ trước.
Chương 42, Đỗ Cùng Hổ chương 42, Đỗ Cùng Hổ Đỗ Vũ ra cửa, bắt đầu suy tư lão phụ nhân trên người chỗ khả nghi, hắn như lần trước nghệ bắn chín mặt trời như thế, đem tất cả không hợp lý toàn bộ đều bày ra, dạng này có thể làm cho hắn càng mau tìm đến cùng tự. Thứ nhất, lão phụ nhân rõ ràng biết con trai mình chết rồi, nhưng không có báo quan. Thứ hai, lão phụ nhân không chút nào thương tâm. Thứ ba, cái kia gà rừng. Lão phụ nhân coi như thân thể lại cứng rắn lãng, cũng tuyệt đối không thể nào đi săn tốc độ cực nhanh gà rừng. Tiểu Thất một bên nghe Đỗ Vũ vừa nói, một bên đem tất cả nội dung viết xuống dưới, để phòng bản thân quên. Cho nên, Đỗ Vũ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi nói cho Thôi Giác sao? Tiểu Thất dò xét tính mà hỏi thăm. Không, còn không thể đi tìm Thôi Giác, có một cái nhân vật mấu chốt không thấy. Nhân vật mấu chốt? Tiểu Thất không hiểu, lão phụ nhân, Thôi Giác, bao quát Lý Đô đầu người đều gặp được, còn có ai ngươi không có gặp? Mãnh hổ. Mãnh hổ? Tiểu Thất sửng sốt một chút, ngươi muốn làm gì? Cũng chỉ cho phép Thôi Giác đoạn hổ, không cho phép Đỗ Vũ đoạn hổ. Đỗ Vũ nở nụ cười gằn, ta muốn nhìn cái kia ăn thịt người lão hổ đến cùng là mặt hàng gì. Nói xong, Đỗ Vũ hướng về phía bên cạnh Vân Mộng Sơn liền đi đi. Đi qua 1000 năm, trong núi này mặc dù biến dạng, nhưng mà cả tòa núi hình dạng nhưng không có biến, Đỗ Vũ theo lên núi tiểu lộ chậm rãi đi tới. Trong 1000 năm không biết bao nhiêu lần hoa nở hoa tàn, tất cả cái này Vân Mộng Sơn phía trên, không biết đại sơn có hay không tỉnh cảm đâu. Tiểu Trung Ly. Đỗ Vũ hai mắt nhắm lại, phát hiện Trung Ly Xuân An bị ở trước mắt chờ hắn. Đỗ Vũ. Trung Ly Xuân nở nụ cười, nói ra, ta đều nghe được, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ha ha. Đỗ Vũ cũng đi theo cười ngây ngô, không phải sao ý kia, ta là muốn hỏi một chút, về tới đây về sau ngươi có cảm thụ gì sao? Cảm thụ? Trung Ly Xuân mượn Đỗ Vũ con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, xác thực trong lòng hơi phiền muộn, nàng yên tĩnh một hồi, nói ra, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày thế mà còn biết về tới đây. Ta kém một chút muốn quên địa phương này. Nhưng bây giờ một nhìn đến đây, trong lòng ta cũng rất ấm áp. Đúng a? Đỗ Vũ nói, đây chính là trong lòng ngươi tốt đẹp hồi ức, chúng ta trong lòng mỗi người đều có tốt đẹp hồi ức. Tốt đẹp hồi ức? Trung Ly Xuân đi theo nhắc tới, nói đến, ta thực sự rất tưởng niệm lão đầu, Tôn Tẫn, Tô Thần, Trừng Nghi bốn người. Ân. Đỗ Vũ cảm giác không quá đúng, giống như thiếu một cái a, Bàng Quyên đâu? Bàng Quyên? Bàng Quyên là ai? Ha 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 ha. Đỗ Vũ tại trong thâm sơn này cười to nói, không hổ là ngươi a tiểu Trung Ly, được rồi, quên mất cũng tốt, ngươi chỉ nhớ rõ bốn người bọn họ là được. Đỗ Vũ tại trong núi sâu chuyển hai canh giờ, mắt thấy đã đến nửa đêm về sáng, thế nhưng là căn bản tìm không thấy cái kia mãnh hổ ảnh tử. Tiểu Thất a, cái này mãnh hổ là ở trên núi này sao? Đỗ Vũ hỏi. Đúng vậy a. Tiểu Thất gãi đầu một cái, nói, ngươi khả năng còn có không chuyển tới địa phương. Ta cho ngươi vẽ một bản đồ a. Vẽ một bản đồ? Đỗ Vũ đều bị chọc giận quá mà cười lên, vẽ một bản đồ là không có vấn đề, ngươi làm sao đưa cho ta xem a? Đỗ Vũ mới vừa nói xong, trước mắt bất ngờ xuất hiện một tấm bản đồ, hắn giật nảy mình, đưa tay đi sờ, lại phát hiện bất kể như thế nào cũng sờ không tới. Tình huống như thế nào? Tiểu Thất rụt rè nói, ta sở dĩ sẽ trở thành truyền âm viên, là bởi vì ta có truyền tống hình vẽ năng lực. Truyền tống? Hình vẽ? Đỗ Vũ nhìn xem ngăn khuất trước mắt mình tấm bản đồ này, xác thực vẽ ra cả tòa núi bằng cảnh, cái này cũng quá lợi hại, có thể cho ta truyền điểm sách mạng gà sao? Đỗ Vũ. Tiểu Thất sinh khí nói ra, ngươi xem xong chưa? Xem xong rồi ta liền muốn rút đi, nếu không sẽ ngăn trở ngươi ánh mắt. Xem xong rồi, xem xong rồi. Đỗ Vũ hỏng nợ đủ cười, nói ra, nhìn không ra ngươi vẫn rất lợi hại nha. Thiên Thu tỷ liền không có bản sự này. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Tiểu Thất thấp giọng nói ra, Thiên Thu tỷ xác thực không thể truyền tống hình vẽ, nhưng nàng năng lực cũng rất đặc thù, có thể nhường ngươi tiến vào truyền thuyết thời điểm mang đi cỡ nhỏ vật phẩm. A. Đỗ Vũ lần này xem như hiểu rồi, nguyên lai cũng không phải là mỗi lần tiến vào truyền thuyết thời điểm đều có thể mang đi vật phẩm, chỉ có truyền âm viên là đồng Thiên Thu thời điểm mới có thể. Nói như vậy cục quản lý truyền thuyết thật đúng là một có ý tứ địa phương. Mỗi cái truyền âm viên năng lực đều không giống nhau sao? Là. Tiểu Thất nói, bất quá đại đa số thời điểm ngươi đều chỉ có thể tiếp xúc đến Thiên Thu tỷ, cho nên những người khác năng lực cũng không quan trọng. Đỗ Vũ nghe xong không nói thêm gì nữa, dựa theo trong đầu Tiểu Thất vẽ ra bản đồ lại tìm mấy cái ẩn nấp đường núi, thế nhưng là mặc kệ hắn ở trên núi la hét thế nào, đều hoàn toàn không gặp được mãnh hổ ảnh tử, chẳng lẽ mãnh hổ ngủ chết như vậy sao? Nơi này có một người sống sờ sờ nó đều không muốn ăn sao? Trung Ly Xuân một mực ngồi ở Đỗ Vũ trong tâm linh, mượn Đỗ Vũ con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, không biết tình huống người còn tưởng rằng Trung Ly Xuân ngồi ở một cái trong rạp chiếu phim, dù sao toàn bộ màu đen sân bãi bên trên, có một cái tràn ngập ánh sáng màn hình, mà Trung Ly Xuân an vị ở cái này trước màn hình, cẩn thận nhìn chằm chằm trên màn hình gió thổi cỏ lay. Đỗ Vũ. Trung Ly Xuân bỗng nhiên kêu lên. Ai? Làm sao vậy tiểu Trung Ly? Đỗ Vũ một trận, hồi đáp. Ở chỗ này xoay trái. Trung Ly Xuân nói. Xoay trái? Đỗ Vũ phía bên trái quay đầu nhìn lại, nơi đó một mảnh cỏ dại rậm rạp, xoay trái không có đường à, xác định sao? Xác định. Trung Ly Xuân gật gật đầu, phương hướng này có thể thông hướng một cái hang đá, trước kia lão đầu mãi cư sống ở đó cái trong hang đá, nếu cả tòa núi bên trên cũng không tìm tới cái kia mãnh hổ, không bằng tới đó thử xem. Hang đá. Đỗ Vũ vua hót một cái, đúng à, tiểu Trung Ly ngươi biết ngọn núi bên trên một chút địa phương bí mật, nói không chừng lần này ngươi thật có thể giúp đỡ. Đỗ Vũ đẩy ra cỏ dại, hướng về sâu trong núi lớn đi tới. Lại đi thôi ước chừng nửa canh giờ, một cái bí ẩn hang đá bỗng nhiên xuất hiện, không biết đã bao lâu không có người quản lý, hang đá cửa ra vào cỏ dại đã hoàn toàn chặn lại cửa vào, nếu không phải là có Trung Ly Xuân chỉ đường, bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng đây là một cái bình thường vách núi. Đỗ Vũ cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa động nhìn vào bên trong, kết quả một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Đỗ Vũ, nơi này quá nguy hiểm, ta lực lượng cho ngươi mượn. Trung Ly Xuân lạnh lùng nói ra, ta ở bên trong nghe được tiếng hít thở. Quả nhiên ở bên trong à? Đỗ Vũ dừng một chút, hai mắt nhắm nghiền, lại vừa mở ra, ánh mắt lập tức lạnh lùng xuống tới. Chúng ta đi thôi, Tiểu Trung Ly. Đỗ Vũ thả nhẹ bước chân, mạn mạn hướng trong động đi đến, để cho hắn không nghĩ tới là, huyệt động này không chỉ có phá lệ thâm thúy, địa hình cũng rắc rối phức tạp. Tiếp tục như vậy biết lạc đường a? Đỗ Vũ nhìn một chút trước mắt ngã ba đường, hỏi, tiếp đó chạy đi đâu a Tiểu Trung Ly? Cái này thì không rõ lắm, ta chỉ biết cái huyệt động này vị trí, nhưng mà từ chưa đi vào. Đỗ Vũ chỉ có thể căn cứ Trung Ly Xuân nghe được tiếng hít thở, trong bóng đêm chậm rãi tiến lên, để cho hắn không nghĩ tới là, đi thôi không bao lâu, thế mà thấy được ánh sáng. Có người. Đỗ Vũ bất kể như thế nào cũng không nghĩ vậy đen kịt trong thạch động lại còn có ánh đến. Nghe lấy chỗ ngoặt đằng sau sàn sạt tiếng vang, Đỗ Vũ phá lệ khẩn trương, thật chẳng lẽ có người ở nơi này sinh hoạt sao? Bây giờ muốn biết đáp án chỉ có thể tiếp tục đi tới, Đỗ Vũ tráng bắt đầu lá gan, hướng về nơi xa chỗ ngoặt đằng sau ánh sáng đi đến. Dù sao có Trung Ly Xuân lực lượng tại, bất kể là người là hổ đều không có gì có thể sợ. Nhưng khi Đỗ Vũ chân chính chuyển qua chỗ ngoặt, nhìn thấy cái kia ánh đến thời điểm, vẫn hơi sợ hãi. Là người hay là hổ cũng không cần gấp, chí ít đều ở phạm vi hiểu biết bên trong. Thế nhưng là trước mắt cái này lão hổ, chính giơ một cây ngọn nến, xếp bằng ở thạch xem xét tỉ mỉ lấy trên vách tường văn tự, đây là một cái gì tình huống quỷ dị. Nó không phải là hổ, cũng không phải người. Mãnh hổ đông nhiên ngửi được cái gì khí vị, vội vàng quay đầu, cùng Đỗ Vũ ánh mắt đối mặt. Ai? Mãnh hổ tráng kiện cũng họng đông nhiên hô lên tiếng người. Ai? Đỗ Vũ giật nảy mình, đến cùng cái quỷ gì a? Ngươi làm sao nói chuyện trước a? Tiểu Thất thấy cảnh này giống như hiểu rồi cái gì, đối với Đỗ Vũ nói ra, cái này lão hổ giống như mở linh trí, đang tu luyện thành yêu. Hổ, yêu. Đỗ Vũ cũng coi như có chút hiểu rồi, nguyên lai yêu ma quỷ quái cũng là tồn tại. Linh khí tràn đầy thời đại dễ dàng nhất sinh ra yêu quái hoặc tinh quái, huống hồ cái này Vân Mộng Sơn từng là quỷ cốc tiên sinh trụ sở, linh khí càng tăng lên, ở chỗ này sinh ra yêu quái cũng không kỳ quái. Tiểu Thất nói ra, cái kia ta phải nên làm như thế nào? Chẳng yêu trừ ma. Đỗ Vũ dò xét tính hỏi, vẫn là trước xem tình huống một chút ta. Tiểu Thất thấp giọng nói, yêu loại mặc dù là tập thiên địa tinh hoa mà sống dị loại, nhưng động vật trời sinh tính bản thiện, phần lớn đều sẽ không làm người ta bị thương. Sẽ không làm người ta bị thương. Đỗ Vũ cảm thấy có chút không hợp thói thường, cái này hổ yêu ăn lão phụ nhân kia con trai à? Có thể Đỗ Vũ nghĩ lại, lão phụ nhân không báo quan, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này hổ yêu sao? Ngươi đến cùng là ai? Cái kia mãnh hổ trừng mắt một đôi xanh biết con ngươi, cẩn thận nhìn qua Đỗ Vũ. Ta. Đỗ Vũ chưa từng nghĩ tới phát sinh loại sự tình này nên xử lý như thế nào, có chút thúc thủ vô sách. Hổ ca, ngươi chờ chút, ta phải nghĩ thế nào nói. Ngươi đi mau, đây là ta lãnh địa. Mãnh hổ đối với Đỗ Vũ nói, nếu ngươi không đi, ta liền muốn không khách khí. Đỗ Vũ gãi đầu một cái. Không nghĩ tới cái này mãnh hổ vẫn rất khách khí, đã như vậy, vậy mình liền không nên khách khí. Đỗ Vũ đi thẳng tới mãnh hổ bên người, ngồi xuống thạch, hổ ca, hiếm có người tới tìm ngươi, đừng có gấp đuổi ta đi à, ngươi đây là đang nhìn cái gì đâu. Mãnh hổ lập tức thử khoe khoang tài giỏi răng, hung dữ nhìn xem Đỗ Vũ. A, đây là. Đỗ Vũ tùy ý liếc một lần trên vách đá trải rộng văn tự, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt vách tường bất ngờ khắc lấy tung hoành thư nhà 13 thiên 7 cái chữ lớn, xuống chút nữa chính là lít nha lít nhít chữ nhỏ, nhìn xung quanh toàn bộ hang động. Không chỉ có khắc quỷ cốc tiên sinh cuộc đời, còn có hắn đủ loại lý luận chữ tác, bao quát tung hoành thư nhà bạn trải qua âm phủ bảy thuật đóng khiến ý thích bên trong truyền trở, động này bên trong tổng thể quỷ cốc tự suốt đời sở học. Đỗ Vũ sau khi nhìn không khỏi lệ rơi đầy mặt, hổ ca ngươi hơn nửa đêm cầm đuốc soi đêm đọc quỷ cốc tử, thực sự là chúng ta mẫu mực. Nếu ta có ngươi cái này nghị lực, bây giờ không phải là 985 chính là 211. Mãnh hổ nhìn thấy Đỗ Vũ cái này kỳ quái bộ dáng, cũng là hơi điểm ngộng. Ngươi nói, ta không hiểu. Ngươi có thể hiểu, tường này bên trên, viết sao? Tường này bên trên lời nói, ta cũng thường xuyên không hiểu. Mãnh hổ có chút hổ thẹn nói ra. Hổ ca, tha thứ tiểu đệ nói thẳng, ngươi linh trí mới vừa mở, nhìn đồ vật không khỏi quá thơ mạo. Nhân loại chúng ta tiểu hài mới vừa học lúc nói chuyện cũng là xem chút tam tự kinh bách gia tính cái gì, nào có trực tiếp dùng quỷ cốc tử bắt đầu. Chương 43, chiến sự. Chương 43, chiến sự. 3-4 trải qua. Mãnh hổ có chút thắc mắc. Tam tự kinh. Đỗ Vũ lặp lại một lần. Tiểu Thất giống như bỗng nhiên cảm giác không quá đúng. Đỗ Vũ, ngươi bây giờ tại đường triều, tam tự kinh là triều đại Nam Tống Vương ứng lần viết. Tiểu Thất, loại sự tình này ta thường xuyên không phân rõ, ngươi quen thuộc liền tốt. Đỗ Vũ nhỏ giọng nói ra. A, Tiểu Thất đồng ý rồi về sau đột nhiên cảm giác được không quá đúng, không phải sao? Đây là ngươi nói sai rồi nha. Ta quen thuộc cái gì? Đỗ Vũ không còn phản ứng Tiểu Thất, vô vô mánh hổ bà bay, hổ ca, ta biết ngươi bây giờ đối với thế giới loài người thật tò mò, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể thường xuyên đến bồi ngươi nói một chút, dạy ngươi vài thứ. Nhiều năm về sau nếu như ngươi có thể hóa thành hình người, cũng sẽ tương đối dễ dàng. Ngươi, không, sợ hại ta. Mánh hổ nhìn xem Đỗ Vũ, hỏi. Sợ. Đỗ Vũ nở nụ cười, ta đều cùng thân cao 10 trượng đại xà làm qua chiến hữu, làm sao sẽ sợ ngươi cái này tiểu lão hổ? Có thể. Có thể, ta biết nói chuyện, bọn họ, đều sợ. Không quan hệ, ta biết con đại xà kia cũng biết nói. Thật. Mãnh hổ mắt sáng rực lên, trên đời này, còn có cái khác, động vật, biết, nhân loại nói chuyện. Đó thật đúng là có nhiều lắm. Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, một mình ta biết liền một năm lớn, đúng rồi, có sư đồ bốn người, tại các ngươi cái này triều đại, một đường đánh lấy biết nói chuyện động vật lên Tây Thiên đi. Mãnh hổ con mắt lóe sáng bắt đầu tinh quang, thật. Xem ra ngươi cái gì đều không biết ta. Đỗ Vũ thở dài, như vậy đi, hôm nay ta cũng có nhiều thời gian, ta hảo hảo cùng ngươi nói một lần động vật tu luyện thành yêu là chuyện gì xảy ra. Mãnh hổ dùng sức nhẹ gật đầu, nó thắc mắc xác thực nhiều lắm, nhưng mà không có bất kỳ người nào có thể cho nó giải đáp, nó chỉ có thể không ngừng từ quỷ cốc tự tác phẩm để lại bên trong tìm kiếm thiên cơ. Có thể mãnh hổ chờ nửa ngày, Đỗ Vũ đều không mở miệng. Tiểu Thất cũng hơi không hiểu, Đỗ Vũ, ngươi tại sao không nói chuyện? Đỗ Vũ tức giận cùng Tiểu Thất nói, tỷ tỷ, hai ta ăn ý đâu? Liên quan tới động vật tu luyện thành yêu phương pháp, ta biết quặng lông a. Còn được dựa vào ngươi mà nói, ngươi nói một câu, ta học một câu. Tiểu Thất nháy nháy mắt, hắn cảm giác Đỗ Vũ mặc dù nói có đạo lý, nhưng mình tổng theo không kịp hắn ý nghĩ, thế là bắt đầu cho Đỗ Vũ giảng thuật động vật tu luyện thành yêu nguyên lý. Đỗ Vũ lại một chữ không kém kể lại cho mãnh hổ, cái này không phải sao chỉ là mãnh hổ quá trình học tập, càng là Đỗ Vũ quá trình học tập. Dòng dã một canh giờ, Đỗ Vũ thao thao bất tuyệt, mãnh hổ liên tiếp gật đầu. Nếu ngươi đạo hạnh đầy đủ tại thể nội tu thành nội đan, có thể thôi động pháp lực hóa thành hình người, nhưng mà xuất sinh hóa nhân, có bộ thiên đạo, đến lúc đó biết dẫn động cửu thiên thần lôi, rơi xuống hóa hình thiên kiếp. Hóa hình, thiên kiếp. Không sai, đại bộ phận yêu quái cùng tình quái đều bù không được cái này hóa hình thiên kiếp, không phải sao hồn phi phách tán, chính là bị đánh trở về nguyên hình. Nhưng nếu ngươi có thể chống nổi cửu thiên thần lôi, liền có thể tu thành chính quả, xuất sinh đạo cũng có thể tu luyện thành tiên. Nhìn xem mãnh hổ cái này hiếu học biểu lộ, Đỗ Vũ quả thực muốn cười ra tiếng. Thật là lợi hại. Mãnh hổ gật đầu nói, nguyên lai, ta là, ở nơi này trên núi, hấp thu linh khí, trở thành yêu sao. Không sai. Đỗ Vũ gật gật đầu. Vậy, hóa hình, thiên kiếp, lợi hại sao? Mãnh hổ lại hỏi. Lợi hại, càng là tác nghiệt sâu nặng yêu vật, thiên kiếp càng nặng. Tác nghiệt? Là, cái gọi là tác nghiệt, chính là chỉ ngươi ăn hết dưới núi lao phụ nhân con trai loại chuyện đó. Hổ yêu một nghe được câu này, con mắt lập tức trừng lớn, con ngươi cũng đi theo co lại nhỏ một vòng. Ngươi? Biết. Đỗ Vũ gật gật đầu, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra, liền hỏi, "Hổ ca, ta xem ngươi không hề giống cái kia làm sảng làm bậy yêu quái, vì sao muốn xuống núi ăn thịt người?" Hổ yêu yên lặng cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, "Ta không thể nói." "Quên đi." Đỗ Vũ khoát tay áo, "Tất nhiên ta và ngươi thành thật với nhau nói hồi lâu, ngươi cái gì cũng không muốn nói cho ta, vậy chúng ta cũng đừng tiếp tục trò chuyện, ngươi tiếp tục làm ngươi hổ yêu, ta tiếp tục làm ta viên tương cầm." Đỗ Vũ đứng dậy liền chuẩn bị muốn đi, nhưng vào lúc này, hổ yêu lại giỗi ra móng vuốt bắt được hắn. "Không, ta không phải sao, không muốn nói cho ngươi biết." Ta chỉ là, đồng ý rồi, người khác. Hổ yêu từng chữ nói ra nói. Dù sao ngươi chính là không đem ta làm bằng hữu a. Đỗ Vũ thở dài nói, ta đêm hôm khuya khoắt cố ý chạy đến trên núi này đến cấp ngươi truyền đạo học nghề giải hoặc, nhưng ngươi... Ai? Được rồi, hổ yêu lập tức hơi nóng nảy, nó đội vàng huy động móng vuốt lớn nói, không phải không phải. Có thể có người, cùng ta nói chuyện, ta rất vui vẻ. Cái kia đã như vậy, ngươi chuẩn bị nói cho ta biết không? Nhưng ta, xác thực, không thể nói, ta đồng ý, nha đầu. Nha đầu. Đỗ Vũ lông mày nhíu một cái. Nguyên lai cái này trong chuyện xưa còn có cái nha đầu kia đối với ngươi rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Mãnh hổ dùng sức nhẹ gật đầu. Đỗ Vũ trầm tư một chút, xem ra câu chuyện này cần phá cục, còn cần tìm tới một cái gọi nha đầu tiểu nữ hài. Hổ ca, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Cái gì? Thỉnh cầu? Ngươi nói rất nhiều người đều sợ ngươi, ta có một cái biện pháp có thể nhường ngươi danh chính ngôn thuận đi đến trước người, để cho đại gia không sợ nữa ngươi. Đỗ Vũ vẻ mặt thành thật nói, cứ như vậy ngươi liền không cần hàng ngày đợi tại trên ngọn núi này, có thể cả ngày đi tìm nha đầu chơi. Mãnh hổ xem ra rất vui vẻ. Thật. Đỗ Vũ gật gật đầu, ngươi muốn làm cũng rất đơn giản, ta cần ngươi thừa nhận ăn hết dưới núi lao phụ con trai, không lâu sau đó nàng liền sẽ báo quan, huyện lệnh đại nhân biết sách ngươi đi thẩm, tại công đường mặc kệ hắn nói cái gì ngươi đều nhận tội, cứ như vậy hắn liền sẽ đem ngươi phán làm lao phụ nhân kia nghĩa tử, sau đó ngươi liền giành chính ngôn thuận cùng nhân loại sinh hoạt ở cùng nhau, tùy thời đều có thể đi tìm ngươi nói cái nha đầu kia. Đỗ Vũ nói chuyện có chút thâm ảo, hổ yêu nghe cái kiến thức nửa đời, nhưng nó có đôi lời nghe hiểu rồi, chỉ cần nó thừa nhận ăn hết người, liền có thể cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ, cùng nha đầu sinh hoạt chung một chỗ. Thời gian cũng không sớm, hổ ca. Đỗ Vũ đứng dậy, ta rất nhanh sẽ trở về tìm ngươi, ngươi phải biết ta hơn nửa đêm đến trên núi đến, cũng không phải là vì lừa ngươi. Hổ yêu hơi giật mình đợi tại nguyên chỗ, suy nghĩ đã sớm bay đến lên 9 tầng mây. Nó thật có thể cùng nha đầu sinh hoạt chung một chỗ sao? Đỗ Vũ cáo biệt hổ yêu, dưới Vân Mộng Sơn, âm phủ địa phủ. Đồng Thiên Thu ngồi ở một cái to lớn trong hang đá dùng quỷ hỏa đốt lên rất nhiều bó đuốc, trung ương để đó một cái to lớn bàn đá, phía trên bày đầy sơn chân hải vị. Nhìn trước mắt cả bàn mỹ thực, Đồng Thiên Thu không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Trước mặt nàng ngồi một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân, tóc ghim lên một cái cao cao búi tóc, xem ra một thân quân nhân trang phục, anh tuấn lang khuôn mặt hợp với thiếp thân trang phục, đã có con gái giống như mị lực, lại có nam nhi giống như tư thế bách hùng. Nếu không phải nàng đứng phía sau si quỷ cùng mỹ quỷ, Đồng Thiên Thu cũng không thể tin được người này chính là toàn bộ âm phủ địa phủ nhân vật số 1, hậu thổ nương nương. Ngài là hậu thổ nương nương a? Đồng Thiên Thu hỏi dò. Không sai, lão nương chính là hậu thổ. Nữ nhân kia vẻ mặt buồn thiu, đang không ngừng run chân, xem ra cực kỳ phiền. Lão nương. Đồng Thiên Thu bị người này giọng điệu giật nảy mình, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, hỏi, hậu thổ nương nương. ngài tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì a?
Ai?
Hậu thổ nương nương nghẹn nửa ngày, lão nương liền nói thẳng a.
Ui ui ui.
Đứng ở bên cạnh thân hình cao lớn si quỷ bỗng nhiên mở miệng cắt ngang nàng, nói ra, ngươi sao có thể nói thẳng a? Ngươi không phải sao còn tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch sao?
Nhưng mà lão nương nhịn không được a.
Hậu thổ nương nương vỗ bàn một cái, ta từ trước đến nay cũng là thẳng tới thẳng lui, bây giờ lại để cho ta chuẩn bị lớn như vậy một sự kiện, trong lòng lão nương dị thường bực bội a.
Si quỷ nghe xong cũng tới hòa khí, nói ra, ngươi cái này nữ nhân điên có phải hay không có chút quá tùy tâm sử dụng, ta vì ngươi kế hoạch, thế nhưng là cùng bắt đại âm sai đậu thủ a.
Kết quả ngươi bây giờ không nói hai lời liền từ bỏ kế hoạch.
Lão nương nhường ngươi đậu thủ.
Chớ ồn nào.
Đứng ở một bên mị quỷ giống như muốn quên cùng, chỉ thấy nàng đi về phía trước một bước, nói ra, ta cảm thấy si quỷ nói đúng, ngươi nữ nhân này thật là quá đáng.
Tốt ta mị quỷ, hai người các ngươi lại chung một chiến tuyến đúng không?
Ta đây là giúp lý không giúp thân.
Hai người các ngươi là muốn bị đòn phải không?
Tới a.
Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi a?
Đồng Thiên Thu quả thực xem không hiểu, cái này si quỷ mị quỷ không phải sao hậu thổ nương nương thủ hạ sao?
Trước mắt cái này hai người thủ hạ đang cùng cái này địa phủ bên trong địa vị cao nhất người lớn tiếng cãi nhau, đồng thời xem ra lập tức muốn động thủ.
Mấy vị thượng tiên,
Đồng Thiên Thu rốt cuộc nhịn không được, các ngươi cãi nhau dù sao là nhà các ngươi vụ sự tình, ta lúc đầu không nên xem vào, nhưng ta vẫn là muốn biết, chuyện này cùng ta có quan hệ gì?
Ba người thu âm thanh, nhìn về phía Đồng Thiên Thu.
Nữ nhân điên, ngươi nói đi.
Si quỷ tức giận nói ra, chính ngươi nhất định phải dẫn người ta tới, hiện tại giải thích a.
Ai?
Lao nương thật nhanh phiền chết.
Hậu thổ nương nương vung tay lên, uy, Đồng Thiên Thu, ngươi biết không, địa phủ phải xong đời a.
Địa phủ?
Xong đời?
Đồng Thiên Thu không quá rõ ràng, nương nương ngài ý là?
Lao nương sở dĩ đem ngươi mang đến, có hai cái ý tứ.
Hậu thổ nương nương gãi đầu một cái, nói ra, thứ nhất, lao nương muốn hỏi một chút cục quản lý truyền thuyết lập trường.
Thứ hai, lão nương muốn nhìn một chút mới tới thao tác viên trình độ.
Đồng Thiên Thu lắc đầu, vẫn là không hiểu.
Hậu thổ nương nương, ngài nói chuyện thứ nhất ta liền không rõ ràng, cái gì gọi là cục quản lý truyền thuyết lập trường?
Chúng ta phải có lập trường gì?
Đơn giản mà nói a.
Hậu thổ nương nương một lần nữa sắp xếp lời nói một chút, hỏi, nếu ta là nói nếu a, Bắc Âm Phong Đô đại đế cùng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế khai chiến, cục quản lý truyền thuyết biết đứng ở bên nào?
Đồng Thiên Thu trong đầu lập tức trống rỗng, nàng lúc đầu cho rằng đây chỉ là đơn giản nói chuyện phiếm, không nghĩ tới hậu thổ nương nương há mồm liền nói lời kinh người.
Âm phủ địa phủ hai cái người lãnh đạo tối cao muốn khai chiến.
Hậu thổ nương nương, ngài đây chỉ là một giả thiết, vẫn là.
Đồng Thiên Thu có chút bị giật mình, nếu như Bắc Âm Phong Đô đại đế thật muốn cùng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế khai chiến, cái này địa phủ cũng không phải xong đời đơn giản như vậy, đến lúc đó sẽ có hàng trăm triệu linh hồn không người quản lý, thậm chí có khả năng để cho linh hồn chạy trốn tới nhân gian, linh hồn nếu là lưu vong nhân gian, thiên giới cũng không thể không ra mặt quản lý, cho nên một khi địa phủ xuất hiện đầu tiên, địa, nhân tam giới khẳng định đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Bị ngươi nhìn ra được không?
Đây không phải là một giả thiết.
Hậu thổ nương nương nói, 7 ngày trước Phong Đô đại đế đã bị chuyển luân vương hành tích mà bị thương.
Chương 44, phu cùng hổ chương 44, phu cùng hổ thập điện Diêm La một trong chuyển luân vương.
Đồng Thiên Thu ngộng, vì sao Diêm La biết hành tích đại đế?
Liên nguyệt đều cảm thấy kỳ quặc a.
Hậu thổ nương nương thở dài, nói ra, tại ta nghĩ đến, Diêm La không có sao mà to gan như vậy, cao hơn hắn cấp người đã có.
Thì ra là thế.
Đồng Thiên Thu hiểu rồi, ngươi là nói, chuyển luân vương là thụ Đông Nhạc Thái Sơn đại đế sai sử, mục tiêu là đánh giết Bắc Âm Phong Đô đại đế.
Hiện tại vẫn chưa biết được.
Hậu thổ nương nương lắc đầu, trước mắt phán quan nhóm đang tại gấp rút thẩm vấn chuyện luân vương, nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là một kiện âm phủ địa phủ tự tạo làm đến nay liền chưa từng xảy ra sự kiện trọng đại.
Đồng Thiên Thu lần này cuối cùng rõ ràng toàn bộ sự tình tính nghiêm trọng.
Hậu thổ nương nương, ta nghe hiểu rồi.
Đồng Thiên Thu nói, ngài là muốn biết nếu quả thật đã xảy ra chiến sự, cục quản lý truyền thuyết lại trợ giúp ai?
Nếu thật là như vậy mà nói, vậy ngài nên tìm cục trưởng, mà không phải ta người phụ tá này.
Hà sở dĩ sao?
Hậu thổ nương nương viết một lần miệng, lão nương không thích người kia.
Không thích?
Ân, lão nương trực giác vẫn luôn rất chính xác, bình thường liếc mắt liền có thể nhìn ra một người tốt xấu, nhưng mà cái kia Hà sở dĩ, lão nương nhìn không thấu.
Đồng Thiên Thu cười khổ một cái, vậy cũng không thể nói rõ cục trưởng là người xấu nha.
Lão nương cũng không nói hắn là người xấu.
Hậu thổ nương nương lấy lại tinh thần, hỏi Đồng Thiên Thu, đừng kéo xa, ngươi nói cho ta ngươi lựa chọn là cái gì?
Đồng Thiên Thu ngẩng đầu nhìn ba người, nói ra, cái kia.
Hậu thổ nương nương, ngài lựa chọn là cái gì?
Hậu thổ nương nương không nghĩ tới bị ngược lại đem một quân, sau đó nở nụ cười gằn, nói ra, hai cái bé con đánh nhau, lão nương tự nhiên muốn phạt cái kia động thủ trước người.
Nàng mục tiêu không cần nói cũng biết, chỉ hướng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế.
Đồng Thiên Thu gật gật đầu, thì ra là thế.
Mặc dù ngài và ta thành thật với nhau, nhưng ta vẫn còn muốn cùng ngài nói tiếng xin lỗi, cục quản lý truyền thuyết chức trách vẫn luôn là bảo trì đi qua, mà không phải chủ động xuất kích.
Coi như thật khai chiến, chúng ta cũng chỉ có thể làm tốt chính chúng ta thuộc bổn phận sự tình.
Ai?
Hậu thổ nương nương thở dài, quả là thế a, các ngươi đã không trợ giúp Bắc Âm, cũng sẽ không trợ giúp Đồng Nhạc sao?
Dù là cái này địa phủ biết hủy diệt,
chúng ta gặp qua hủy diệt nhiều lắm, hậu thổ nương nương.
Đồng Thiên Thu mặt không đổi sắc nói, nếu như lần này thực sẽ khai chiến, cái kia trận chiến tranh này có lẽ tại ngày sau cũng sẽ trở thành truyền thuyết, tựa như đã từng Biêm Đế hoàng đế xuất lĩnh chúng thần khai chiến một dạng, mặc dù đồng dạng tử thương vô số, nhưng mà lưu lại động người truyền thuyết, khi đó mới là chúng ta công tác phạm vi.
Như vậy hay sao?
Hậu thổ nương nương trên mặt lo lắng nói ra.
Bất quá, hậu thổ nương nương, ta vừa rồi thuyết minh, chỉ là ta bản thân lập trường. mới tới thao tác viên Đỗ Vũ là lập trường gì, ta cũng không biết. Đồng Thiên Thu nói.
Ân.
Hậu thổ nương nương sửng sốt một chút, hắn sẽ có khác biệt lựa chọn. Mặc dù Đỗ Vũ nhìn như không đứng đắn, nhưng ta biết hắn so với ai khác đều càng nặng tình cảm. Cái này hoặc giả cùng hắn cô độc trưởng thành kinh lịch có quan hệ, hắn coi trọng mỗi người tình cảm, tích thủy tri ân từ trước đến nay cũng là dũng tuyển tương báo. Đại Nghệ bị Cửu Anh cắn thời điểm, Đỗ Vũ cầm một cây cung tiễn liền hướng về phía Cửu Anh đánh qua, vẹn vẹn là bởi vì hắn lên mặt Nghệ xem như bằng hữu. Trung Ly Xuân muốn chiến tử thời điểm, Đỗ Vũ biết rõ có đường lui cũng không muốn từ bỏ nàng, vẹn vẹn bởi vì Trung Ly Xuân đem hắn để ở trong lòng. Mặc dù ta không biết hắn đến cùng lựa chọn thế nào, nhưng nếu quả thật đã xảy ra chiến sự, Đỗ Vũ xác suất cao sẽ đứng tại Thôi Giác, Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An bên này. Ha ha. Hậu thổ nương nương bỗng nhiên nở nụ cười, quả nhiên như võng lượng sở liệu, muốn lôi kéo thao tác viên, liền muốn trước lôi kéo Bát Đại Âm Sai. Lão nương sở dĩ để cho Đỗ Vũ tiến vào trước Bát Đại Âm Sai trong truyền thuyết, chính là muốn xác định bọn họ lập trường, nếu như bọn họ có lòng phản loạn, lão nương sẽ để cho Đỗ Vũ sửa chữa bọn họ lịch sử, khiến cho bọn hắn vô pháp trở thành Âm Sai. Từ trên căn bản diệt trừ bọn họ sao? Đồng Thiên Thu lắc đầu, Đỗ Vũ không nhất định biết nghe theo loại này mệnh lệnh. Cho nên, hậu thổ nương nương nhìn một chút Đồng Thiên Thu, lão nương mới đem ngươi lưu tại nơi này, không phải sao? Đồng Thiên Thu sững sờ, cảm giác bầu không khí không ổn, lúc đầu bản thân thực sự là con tin sao? Đúng lúc này, một đứa bé trai từ ngoài cửa lanh lợi chạy vào. Hắn có vẻ như thiên chân vô tà, đồng dạng mọc ra một đôi sừng hiệu, xem ra chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. Lao thái bà tiểu hải vừa chạy một bên hô to. Nha, tiểu võng lượng trở lại rồi. Thế nào? Hậu thổ nương nương hỏi. Cái kia được gọi là võng lượng hải tử vào cửa liền nắm lên một cái trên mặt bàn quả táo ngụm lớn bắt đầu ăn, nói ra, bọn họ hỏi được rồi, chuyển luân vương chính là thụ Đông Nhạc Thái Sơn đại đế sai sự, hành thích Bắc Âm Phong Đô đại đế. Quả là thế sao? Hậu thổ nương nương quay đầu nhìn về phía Đồng Thiên Thu, nói, chiến sự sớm lại bắt đầu. Đỗ Vũ đứng ở Thôi Giác trước mặt, mà Thôi Giác lộ ra một mặt suy tư biểu lộ. Người mới vừa nói thật sự, có một mãnh hổ ăn thịt người, lão phụ lại chưa bá quan. Thật sự, đại nhân. Đỗ Vũ 10 điểm khẳng định nhẹ gật đầu, hắn cũng coi như nghĩ hiểu rồi, thật ra căn bản không cần lão phụ nhân bá quan, chuyện này chỉ phải nghĩ biện pháp để cho Thôi Giác biết, lại để cho mãnh hổ phối hợp, chẳng phải nước chảy thành sông sao. Thôi Giác biết dựa theo trong truyền thuyết ghi chép, phải lý năng đi truy nã mãnh hổ, sau đó trực tiếp thẩm vấn, cuối cùng xem như đền bù tổn thất phán cho lão phụ làm nghĩa tử. Cái này truyền thuyết chỉ cần Thôi Giác cùng mãnh hổ tham dự là có thể, lão phụ không quan trọng. Chỉ thấy Thôi Giác nhẹ gật đầu, đối với Đỗ Vũ nói ra, ngươi đi xuống trước đi, ta lập tức liền sẽ xử lý chuyện này. Đỗ Vũ tâm trạng thật tốt, đối với can thiệp truyền thuyết loại sự tình này, hắn hiện tại cũng coi như quen việc dễ làm, có đôi khi chỉ cần động não, nan đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Đỗ Vũ một bên rời khỏi nha môn, một bên yên lặng suy tư, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy có nhiều chỗ là lạ, nhiệm vụ lần này rõ ràng đơn giản như vậy, có thể vì sao cảm giác là lạ đâu? Nhất là lão phụ nhân kia trên người điểm đáng ngờ. Không được. Đỗ Vũ cảm thấy không ổn, lý do an toàn, ta vẫn là phải đi gặp một chút lao phụ nhân kia. Đi chưa được mấy bước, Đỗ Vũ đụng phải Lý Đô Đầu. Đây không phải hôm qua mới tới Viên Tương Cẩm. Lý Đô Đầu hỏi. Úc, Lý Đô Đầu à, ta bên này có chút việc, phải đi chuyến Vân Mộng Sơn phụ cận, chúng ta muộn chút trò chuyện tiếp à. Nhìn nhanh chóng chạy đi Đỗ Vũ, Lý Đô Đầu đi theo hô một câu, ngươi về sớm một chút à, vừa rồi đại nhân cứ gọi đến ta, nói là có quan trọng nhiệm vụ. Ta biết, ta chính là vì chuyện này mới đi Vân Mộng Sơn, chúng ta chờ một lúc tại đó gặp mặt. Vân Mộng Sơn dưới chân nhà gỗ, Đỗ Vũ lần thứ hai tìm được lão phụ nhân. Quan gia, lão hầu nói lần trước không đủ biết không? Phụ nhân vừa mở cửa nhìn thấy Đỗ Vũ, trên mặt lộ rõ ra không vui biểu lộ, nàng một bên thân, liền muốn đóng cửa lại, Đỗ Vũ vội vàng lấy tay ngăn trở. Đủ rõ ràng. Đỗ Vũ nói, ta đã không quan tâm ngươi vì sao không báo quan, bởi vì ta đã thay ngươi nói cho huyện lệnh đại nhân, hắn đáp ứng ta ngay lập tức sẽ xử lý, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ngươi nói? Cái gì? Lão hầu con mắt lập tức trừng lớn. Ta nói ta đã báo quan. Đỗ Vũ lại lặp lại một lần. Lão hầu nghe xong sững sờ thật lâu, yên lặng xoay người sang chỗ khác, trên bàn tìm kiếm lấy cái gì. Đỗ Vũ nhìn xem bóng lưng nàng, càng cảm giác hơn kỳ quái, bản thân càng ngày càng xem không hiểu lão phụ nhân này. Chỉ thấy lão phụ nhân lục lọi đường này, rốt cuộc tìm được trên mặt bàn dao róc xương, nàng đột nhiên quay đầu hướng về phía Đỗ Vũ liền chém xuống. A! Đỗ Vũ giật mình kêu lên, cũng may gần nhất mấy ngày này một mực ở trên mũi dao liếm máu, cả người năng lực phản ứng là càng lúc càng nhanh, chỉ thấy một cái nghiêng người lộn một vòng, trực tiếp kéo ra cùng lão phụ khoảng cách. Đại thẩm, ngươi làm gì? Giết người a! Đỗ Vũ tức giận nói ra. Ngươi, ngươi! Lão hầu một đôi tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt lấy, ngươi thế mà báo quan. Cái kia cầu quan, cầu quan. Đỗ Vũ còn không có nghĩ rõ ràng câu nói này hàm nghĩa, sau lưng chuyển tới Lý Đô Đầu âm thanh. Viên Tương Cẩm, ngươi ở chỗ này a? Lý Đô Đầu sau lưng còn đi theo ngày hôm qua hai cái mới tới người bất lương, ba người bọn họ đều nắm lấy cung tiễn, mang theo đao, theo ta đi, phụng Thôi Giác đại nhân mệnh lệnh, hôm nay đem trên núi này mãnh hổ giải quyết tại chỗ. Ai? Đỗ Vũ sửng sốt một chút, cho rằng mình nghe lầm. Giải quyết tại chỗ? Không thể. Lão phụ nhân hô to một tiếng, cầm dao róc xương liền chạy ra khỏi phòng ở. Đỗ Vũ sửng sốt một chút, bây giờ là tình huống như thế nào? Lão phụ nhân cầm một chôi không dài dao róc xương run rẩy đứng ở Lý Năng ba người trước mặt, ba người nhìn thấy hình ảnh này cũng nhao nhao đều rút ra đao. Lớn mật. Lý Năng hét lớn một tiếng, ngươi phụ nhân này muốn làm gì? Đỗ Vũ vội vàng đi lên ngăn khuất lão phụ nhân trước người, nói ra, Lý Đô Đầu, các ngươi trước bỏ đao xuống, chúng ta hỏi trước rõ ràng. Cùng quan sai đao kiếm đối mặt, đã có thể hỏi tội, còn có chuyện gì không rõ ràng? Lý Năng hừ lạnh một tiếng, xem ra cũng không chuẩn bị buông tha lão phụ nhân. Năng ca, Năng ca, ngươi trước lánh tính một chút. Đỗ Vũ một lòng che chở lão phụ, sợ nàng bị thương, sau đó lại quay đầu đối với lão phụ nhân nói ra, lão nhân già, ngươi cũng trước bỏ đao xuống, thật nháo xảy ra chuyện gì tới liền không tốt. Không được. Lão phụ nhân hô to một tiếng, nói cái gì cũng không thể để các ngươi lên núi, đi tổn thương Tư Hoàng. Tư Hoàng. Đỗ Vũ sửng sốt một chút, trong lòng của hắn thắc mắc càng ngày càng nhiều, xem ra chuyện này căn bản không thể nào kết thúc. Lý Năng nhìn chằm chằm lão phụ nhân nhìn hồi lâu, dần dần lộ ra một chút nghi ngờ biểu lộ, ngươi chẳng lẽ là 3 năm trước đây báo quan phụ nhân kia? Lão phụ nhân không nói gì, chỉ là càng thêm dùng sức cầm đao, cả người cũng bắt đầu phát run. 3 năm trước đây, báo qua quan. Đang tại Đỗ Vũ nghi ngờ không hiểu, thầm nghĩ lấy kết cục như thế nào thời điểm, Lý Năng lại mạn mạn thanh đao thu lại. Nguyên lai thật là ngươi sao? Lý Năng biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp, giống như cười mà không phải cười, mà mang một ít chế giễu ý vị, nếu là cái điên phụ, bản đô đầu cũng không so đo với ngươi. Thôi giác đại nhân nói có cái lão phụ con trai bị mãnh hổ ăn, chẳng lẽ người kia cũng là ngươi? Lúc trước khuyên như thế nào ngươi đều không nghe, bây giờ nếm đến đau khổ a. Lão phụ nhân phảng phất bị nói tới cái gì chuyện thương tâm, to như hạt đậu nước mắt bắt đầu không khô dưới, rất nhanh, nàng liền ngồi liệt xuống tới. Viên Tương Cẩm, đừng để ý tới lão phụ nhân này, chúng ta nhanh chóng lên núi, không đi nữa lời nói sắc trời liền muốn muộn. Lý Năng nói xong, mang theo sau lưng hai người liền xoay người đi về phía lên núi tiểu lộ. Lão phụ nhân tự biết bất lực, chỉ có thể ở tại chỗ khóc không ra tiếng lấy. Lão nhân gia, ngươi yên tâm đi. Đỗ Vũ trước khi đi hướng về phía lão phụ nhân nói, ta sẽ không để cho bọn họ giết chết cái kia mãnh hổ. Cái kia mãnh hổ với ta mà nói rất trọng yếu. Lão phụ nhân đục ngầu hai mắt dần dần lộ ra một tia ánh sáng, thật. Chương 45, tiểu thất thần công chương 45, tiểu thất thần công thật. Đỗ Vũ nói, ta sở dĩ đến chỗ này, chính là muốn xử lý chuyện này, huống hồ chúng ta đã gặp mặt hai lần, ta cái nào một lần nói qua muốn lấy mãnh hổ tính mệnh. Lão phụ nhân một cái liền tóm lấy Đỗ Vũ, ngươi nhất định phải cứu nó, mau cứu Tư Hoàng. Tư Hoàng sao? Ta nhớ kỹ. Đỗ Vũ gật gật đầu, trấn an lão phụ nhân, đi theo Lý Đô Đầu mấy người vào núi. Trên đường đi mấy người không nói chuyện, Đỗ Vũ còn đang suy tư vừa rồi Lý Đô Đầu một câu kia giải quyết tại chỗ. Thôi giác làm sao sẽ như thế quyết đoán? Muốn trực tiếp giết chết mãnh hổ sao? Không, Đỗ Vũ nghĩ đến một sự kiện, chỉ có giải quyết tại chỗ mới là bình thường quan viên sẽ làm ra quyết đoán, hội thẩm phán mãnh hổ quan viên mới là loại khác, nhưng mà chính là bởi vì thôi giác như thế đặc lập độc hành, cho nên mới trở thành địa phủ đại phán quan, không phải sao? Bây giờ muốn làm là muốn biện pháp để cho ba người này vô pháp tìm tới mãnh hổ, dù sao trên núi này tiểu lộ đông đảo, bản thân chuyển suốt cả đêm mới tìm được cái huyệt động kia, bây giờ không có bản thân chỉ đường, tin tưởng bọn họ bất kể như thế nào cũng tìm không thấy cái kia hang đá. Bốn người đón giữa trưa mặt trời ở trên núi chuyển hồi lâu, đều đã khô miệng khô lưỡi. Lý Đô Đầu, trên núi này mãnh hổ đến cùng ở đâu a? Đều chuyển như vậy đã nửa ngày. Một cái người bất lương hỏi. Yên tâm, ta có biện pháp để nó hiện thân, mấy người các ngươi cứ việc chuẩn bị kỹ càng cung tiễn, đợi mãnh hổ lúc xuất hiện nhất cử đưa nó đánh giết. Lý Đô Đầu suy tư một chút, đi tới trong sân đạo. Biện pháp? Đỗ Vũ nghi ngờ trong lòng một lần, ta cũng không nghĩ ra biện pháp. Cái này Lý Đô Đầu hắn. Không chờ Đỗ Vũ suy nghĩ rõ ràng, Lý Đô Đầu đống nhiên hô lớn, Tư Hoàng, nha đầu lên núi tới thăm ngươi. Âm thanh to lớn tại giữa sơn cốc trở về. Không tốt. Đỗ Vũ tự nhủ không ổn, xem ra cái này Lý Đô Đầu cũng từng cùng mãnh hổ tiếp xúc qua, hắn biết trong đó một chút ẩn tình. Quả nhiên, trong núi lùm cây vang lên sàn sạt, âm thanh, xem ra có đồ vật gì đang đến gần. Không nhiều biết, một cái hổ đầu từ lùm cây bên trong cẩn thận từng ly từng tí nhô ra đến, nó xem ra có chút do dự, dù sao 3 năm trước đây đã từng có người dùng đồng dạng phương pháp đem nó lừa gạt đi ra, suýt nữa đưa nó đánh chết. Có thể cái kia mãnh hổ tìm vào đầu, chợt nhìn thấy Đỗ Vũ, nó cái kia mặt thú phía trên thế mà nở một nụ cười. Nó yên lòng, từ lùm cây bên trong lộ ra thân thể, nó biết, bằng hữu của mình đến rồi. Đừng tới đây. Chạy mau a. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng. Cùng một thời gian, hai cây mũi tên hướng về phía mãnh hổ cực tốc bay đi. Mãnh hổ phản ứng không đội, chỉ tránh ra một cây mũi tên, một căn khác tiến thẳng tắp đâm vào nó chân trước. Giống. Mãnh hổ lớn rít gào một tiếng, hướng về phía bắn tên hai người kia liền muốn bổ nhào qua. Không thể. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, trực tiếp lên ôm lấy ở mãnh hổ, hổ ca. Ngươi không thể giết người. Ngươi quên ta là thế nào cùng ngươi nói. Nếu như ở nơi này giết bọn hắn, không chỉ biết lọt vào trời phạt, càng biết nhường ngươi vô pháp cùng nha đầu sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng ta, mãnh hổ chính muốn nói gì, Đỗ Vũ lại bưng kín nó miệng, nhỏ giọng nói ra, còn có một việc, vĩnh viễn không muốn tại ngươi không tín nhiệm người trước mặt mở miệng nói chuyện. Viên Tương Cẩm, ngươi làm cái gì? Cùng cái này ăn thịt người mãnh hổ xưng huynh gọi đệ, ngươi chẳng lẽ cũng điên không được? Lý Đô Đầu có chút tức giận mở miệng nói ra. Hổ ca, bình tĩnh một chút, việc này giao cho ta xử lý, được không? Đỗ Vũ nhìn xem dần dần bình tĩnh trở lại mãnh hổ, dần dần buông lỏng tay ra. Sau đó quay người trở lại hướng về phía Lý Năng nói, Lý Đô Đầu, cái này mãnh hổ tuyệt đối không thể giết, ta cần để cho nó trở về gặp Thôi Giác đại nhân. Không cần phải làm vậy. Kỹ năng hừ lạnh một tiếng, đại nhân mệnh lệnh chính là giết nó. Đó là bởi vì có một số việc ta không cùng đại nhân nói rõ ràng, ngươi lại cho ta chút thời gian. Đỗ Vũ nói, ngươi nghe không hiểu sao. Ta nói không cần phải làm vậy. Lý Đô Đầu hơi tức giận, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta chỉ ngươi một cái cản trở quan sai sai lầm, liền ngươi cùng một chỗ giết. Giết ta. Đỗ Vũ hừ lạnh một tiếng, dạng này, chúng ta đánh cược. Cực. Không sai, ta lấy một người đối chiến ba người các ngươi, nếu ta thắng, các ngươi liền lại cho ta một ngày thời gian. Nếu ta thua, các ngươi không chỉ có thể giết chết cái này mãnh hổ, còn có thể giết chết ta. Lý Đô Đầu nghe cười khẩy nói, Viên Tương Cầm, ngươi coi thật muốn động thủ với ta? Ta thế nhưng là Thôi Giác đại nhân tự mình mời chào Ân Khoa cử nhân võ. Cái kia có gì đặc biệt hơn người? Đỗ Vũ nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, ta vẫn là Thôi Giác đại nhân tự mình mời chào Thao Tác Viên đâu. Thao Tác Viên? Thứ gì? Lý Năng hỏi. Người quan giai quá thấp, đương nhiên không biết. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Tốt rồi Đỗ Vũ, đổi ta ra sân a. Trung Ly Xuân bỗng nhiên tại Đỗ Vũ trong lòng xen vào nói, không được, tiểu Trung Ly, nếu như ngươi xuất chiến lời nói ba người này chỉ sợ đều phải chết, như thế truyền thuyết liền khó mà hoàn thành, bây giờ còn không có đến nghiêm trọng như vậy cấp độ. A, Trung Ly Xuân sững sờ, ta không ra sân lời nói ngươi đánh như thế nào thắng cái này ba người? Đỗ Vũ cười lớn một tiếng, hướng về phía trước mắt ba người nói, trong nhà có lao nhân lời nói trở về hỏi thăm một chút, Niêu Đế thời đại đánh thắng Cửu Anh là công pháp gì? Niêu Đế thời đại. Lý Đô Đầu cùng hai cái người bất lương có chút không nghĩ ra, ngươi có bệnh sao? Này, Thiên Thu Thần. Đỗ Vũ đông nhiên giật mình, xa cuối chân trời tiểu thất cũng choáng. Thiên Thu Quạp Lông a, Thiên Thu tỷ căn bản không có ở đây a. Đỗ Vũ, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta căn bản làm không được. Tiểu thất khẩn trương nói ra, lần này thực sự là cưới hổ khó xuống. Đỗ Vũ cũng biết lấy tiểu thất tính cách, nàng kêu đi ra hắc, cháu trai đoán chừng ai cũng không nghe thấy. Tiểu thất, ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi không phải có thể chuyển tống hình vẽ sao? Đỗ Vũ lo lắng hỏi. Đúng vậy a, ngươi bây giờ đi tùy tiện tìm tấm ảnh, tốt nhất là chỉ có một loại màu sắc, màu đậm hình ảnh. Cái này đi nơi nào tìm a? Bằng không ta lấy bút màu cho ngươi bôi một tấm a. Cái này, Đỗ Vũ sửng sốt một chút, cũng được a. Bao lâu? 1-2 phút. Tiểu thất thấp giọng nói ra, trên tay của ta chỉ có màu đỏ bút màu. Có thể chứ? Cái gì đều được. Nhanh lên a. Lý Đô Đầu nhìn xem Đỗ Vũ, sinh lòng nghi ngờ, người trước mắt này thật giống như đang cùng ai nói chuyện một dạng, biểu lộ phong phú ghê gớm. Đừng để ý tới cái tên điên này, các ngươi đi đem hắn cầm xuống. Lý Đô Đầu nói một tiếng. Là. Hai cái người bất lương đến lệnh, hướng về phía Đỗ Vũ liền vào tới. Ai? Đỗ Vũ vô ý thức lùi lại phía sau, các ngươi có chút chơi xấu à, ta còn không hô bắt đầu. Hai cái người bất lương chỗ nào quản những cái này. Bọn họ rút đao ra liền hướng về phía Đỗ Vũ đổ tới, Đỗ Vũ mấy cái nghiêng người tránh thoát công kích, một bên quần nhau vừa nói, tiểu thất à. Còn bao lâu à? Nhanh. Bôi một nửa. Khá lắm mới một nửa à. Đỗ Vũ lại một cái nghiêng người, tránh thoát người bất lương đao chặt, trong lòng tự đủ bọn gia hỏa này may mắn chỉ là một chút có việc xấu bình dân, không có nhận qua hệ thống gì huấn luyện, cùng thời đại chiến quốc binh sĩ kém xa. Lại một đợt thế công đánh tới, Đỗ Vũ không chỉ có tránh ra đao chặt, lại thuận thế một cước đá ngã lăn một cái người bất lương, đây chẳng qua một cước này đã dùng quá sức, bản thân kém chút không đứng vững. Thử, bằng như ngươi loại này quân cước, cũng dám kêu gào. Lý Năng ở bên cạnh quan sát một hồi, phát hiện Đỗ Vũ căn bản không công phu gì, thế là cũng vén tay áo lên, rút ra đao, hướng về phía Đỗ Vũ liền đánh tới. Lý Năng dù sao cũng là cử nhân võ, nhất quyền nhất cước tư thế đều không phải là cái kia hai cái người bất lương có thể so sánh, Đỗ Vũ rất nhanh liền rơi hạ phong. Thất tỷ tỷ, ngươi còn chưa tốt ta. Đỗ Vũ hỏi. Nhanh nhanh, ta liền chỉ còn cái cuối cùng sừng không phá xong, một góc không quan trọng. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, mau đưa hình ảnh cho hắn nhìn. Lý Đô Đầu mắt thấy Đỗ Vũ chống đỡ không được, đang chuẩn bị một đao kết thúc tính mạng hắn thời điểm, trước mắt đông nhiên biến thành một mảng lớn màu đỏ, chặn lại tất cả ánh mắt, lập tức sẽ chặt tới Đỗ Vũ đao cũng dừng lại. Ân. Lý Đô Đầu cho là mình con mắt bị thứ gì chặn lại, đưa tay đi bắt, nhưng là thứ gì đều bắt không được. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Vũ xem xét kế hoạch đắc thủ, nở nụ cười lạnh lùng, đông nhiên đứng dậy, đem Lý Năng một quyền đổ nhào. Ha ha. Đỗ Vũ cười to nói, trong nhà có tiểu hài trở về hỏi thăm một chút, không biết nói chuyện truyền âm viên dùng là công pháp gì. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Lý Năng mặc dù mở to hai mắt, nhưng lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, hai mắt chỉ còn hoàn toàn đỏ ngầu. Yêu pháp? Thử, đây chính là tiên gia công pháp. Ta chính thức cho chiêu này đặt tên là Hồng Thất Công. Hồng Thất Công? Tiểu Thất đống nhiên trao mày một cái, không phải sao? Đỗ Vũ, tại sao ta cảm giác Hồng Thất Công tên này có chút quen hay, như cái tên ăn mày? Đó cũng không phải là bình thường tên ăn mày, là thủ lĩnh ăn mày. Đỗ Vũ tự hào nói ra. Thừa dịp Lý Năng không chú ý, Đỗ Vũ lại tiến lên bổ mấy cước. Bên cạnh người bất lương thấy không ổn, cũng nhanh lên lao đến. Hồng Thất Công? Chuyện gì? Đỗ Vũ hô to một tiếng. Cái thứ nhất xông lên người bất lương lập tức ném tầm mắt, Đỗ Vũ một quyền đem hắn đánh ngã. Cái thứ hai người bất lương thấy thế cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, đang muốn công kích Đỗ Vũ góc chết, trước mắt nhưng cũng đỏ. Ba người bị Đỗ Vũ không ngừng đánh ngã, mặc dù trên người không chịu quá đại thương, nhưng mà trong lòng hoảng sợ càng lúc càng lớn. Người này phảng phất thực sẽ điểm yêu thuật gì? Đỗ Vũ rốt cuộc mệnh đến không được, thở hồng hộc hỏi, ba người các ngươi có phục hay không? Có đánh hay không? Ba người giờ này khắc này cũng không dám tiến lên nữa, Lý Năng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không quan trọng. Đỗ Vũ thở hổn hển nói, nếu như các ngươi thật thay Thôi Giác suy nghĩ, liền tuyệt đối không thể giết cái này hổ, ta muốn mang hắn đi gặp Thôi Giác đại nhân. Lý Đô Đầu cùng hai cái người bất lương đưa mắt nhìn nhau, lúc đầu hắn là tuyệt đối sẽ không khuất phục ở người này vũ lực phía dưới, nhưng hôm nay bị Đỗ Vũ pháp thuật hành hung một trận, hắn cũng không thể không nói thầm, bây giờ có cái bậc thang, không bằng như vậy dừng lại a, mặc dù nghe bắt đầu có chút khả nghi, nhưng cùng ngươi đánh nhau lâu như vậy ngươi đều không có rút đao, nên không phải là một người xấu. Lý Đô Đầu chỉ Đỗ Vũ trên lưng đao, nói ra: "Ai?" Đỗ Vũ cúi đầu xem xét, dựa vào: "Nguyên lai ta còn có đao a. Tình huống lần này là tụ, ta liền tạm thời nghe ngươi một lần, ta hiện tại liền trở về bẩm báo tôi giác đại nhân, ngươi sớm làm mang theo mãnh hổ hạ sơn a." Lý Đô Đầu sau khi nói xong, mang theo hai cái người bất lương liền rời đi. Đỗ Vũ đội vàng chạy đi sang một bên xem xét nút ở trong bụi cỏ Hồ Yêu: "Hồ ca, ngươi thế nào?" Hồ Yêu có chút do dự nhìn xem Đỗ Vũ, nói ra: "Ngươi không phải sao, cùng ta nói, tại quan sai trước mặt, thừa nhận ăn thịt người, bọn họ liền sẽ để ta cùng nha đầu sinh hoạt chung một chỗ." Đỗ Vũ một bên cho Hồ Yêu băng bó vết thương, vừa nói: "Trên lý luận là như thế này, nhưng ta không biết chỗ nào có vấn đề, một hồi ngươi đi theo ta xuống núi, ta sẽ đích thân xử lý chuyện này." Hồ Yêu sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Đỗ Vũ còn nói: "Hồ ca, nếu như ngươi thật muốn dựa theo ta nói, dung nhập nhân loại sinh hoạt, ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi toàn bộ sự tình. Ngươi nghĩ, biết chuyện gì?" "Rất nhiều, liên quan tới ngươi ăn hết nam nhân, liên quan tới ngươi nói cái nha đầu kia, liên quan tới Tư Hoàng, chỉ cần là cùng ngươi có quan hệ, ta đều muốn biết." "Ta không thể nói." "Ngươi dẫn ta đi gặp nha đầu, ta để cho nàng cùng ngươi nói." Đỗ Vũ suy tư một chút, nói ra: "Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp nha đầu." Tiểu Thất ngây ra một lúc: "Đỗ Vũ, ngươi biết nha đầu là ai chăng?" "89/10 a." Chương 46, nha đầu cùng Tư Hoàng. Chương 46, nha đầu cùng Tư Hoàng. Đỗ Vũ cho Hổ Yêu băng bó kỹ vết thương, dẫn nó hạ sơn. Hổ Yêu đi theo phía sau hắn, con mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía, rất nhanh, Đỗ Vũ mang theo hắn đi tới dưới núi nhà gỗ. Đỗ Vũ gõ cửa trước đó quay đầu nhìn một chút Hổ Yêu, phát hiện nó nhìn chằm chằm nhà gỗ, vẻ mặt phá lệ khẩn trương. "Xem ra ta đoán không sai." Đỗ Vũ gõ cửa một cái, nói ra: "Nha đầu, ta đem Tư Hoàng mang đến." Nhà gỗ cửa từ từ mở ra, lão phụ nhân nô đầu ra, ánh mắt của nàng rất đỏ, phảng phất vừa mới khóc giống một trận. "Tư Hoàng!" Lão phụ nhân nhìn thấy Hổ Yêu, lập tức liền nhào tới, mà Hổ Yêu cũng lộ ra khổ sở biểu lộ. Một người một yêu, ôm đầu khóc giống. Đỗ Vũ yên tĩnh nhìn thật lâu, sau đó chậm rãi nói ra: "Hai người các ngươi tâm nguyện ta đều hoàn thành, ta bảo vệ Tư Hoàng, cũng làm cho Tư Hoàng gặp được nha đầu, như vậy các ngươi có phải hay không cũng nên hoàn thành tâm nguyện ta?" Lão phụ nhân nâng lên giọt nước mắt tung hoành con mắt, hỏi: "Người muốn cái gì?" Đỗ Vũ yên tĩnh một hồi, nói ra: "Ta muốn biết tất cả sự tình, bao quát hai người các ngươi, bao quát ngươi chết đi con trai, bao quát ngươi và huyện lệnh đại nhân ở giữa, đến cùng đều phát sinh qua chuyện gì?" Lão phụ nhân nghe xong, chậm rãi đứng dậy, nàng vừa mở cửa, đem Đỗ Vũ để cho vào trong nhà, sau đó rót cho hắn một bát trà đài. "Quan gia, ngươi đối với chúng ta hai có ân, nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, liền từ lão hầu nói cho ngươi a." Lão phụ nhân thế sự xoay vần ánh mắt một trận lấp lóe, hơi há miệng ra, từ từ nói ra một cái hết sức bi thương câu chuyện, đó là 44 năm trước, Vân Mộng Sơn dưới chuyển đến một nhà thợ săn. Nói là một nhà, thật ra chỉ có hai cái người, cái kia cũ nát trong nhà gỗ chỉ ở lại một cái lớn tuổi lão nam nhân cùng một cái 11-12 tuổi cô nương. Lão nam nhân gọi là Trịnh Lưu, mà tiểu nữ hải không có tên, nam nhân đồng dạng gọi nàng nha đầu. Huyện thượng nhân nhóm vốn cho rằng đây là một đôi cha con, thế nhưng là sau khi nghe ngóng mới biết được, nữ hải là Trịnh Lưu không biết từ nơi nào gặp đến, giữ lại làm vợ. Cách mỗi 1-2 ngày, Trịnh Lưu liền sẽ mang theo cùng tiễn lên núi đi săn, nha đầu ngay tại cửa nhà phụ cận hái chút rau dại, hai người sinh hoạt mặc dù khăn khổ, nhưng mà tính ấm no không lo. Trịnh Lưu đi săn kỹ xảo cao siêu, mỗi lần lên núi luôn luôn có thể thắng lợi trở về, dạng này thời gian kéo dài thật lâu, thẳng đến có một năm mùa đông, hắn từ trên núi bắt được một con hổ con. Cái này hổ con chẳng biết tại sao một mình ở nơi này trên núi bơi không thấy mẹ, thế là Trịnh Lưu quyết định thật nhanh, chỉ dùng một tiễn liền bắn trúng nó chân sau, sau đó dùng dây thừng trói lại nó tứ chi, ném ở trong hậu viện. Mắt thấy một năm này tuyết lớn liền muốn phong sơn, Trịnh Lưu vừa nhìn thời tiết một bên tính toán, lúc nào có thể đem cái này hổ con làm thịt, chống đỡ mấy ngày. Có lẽ nó cái kia thân da lông, còn có thể đưa cho chính mình thêm vào một đỉnh mới mũ. Mà nha đầu đối với cái này tiểu lão hổ bắt đầu hứng thú, thường xuyên thừa dịp Trịnh Lưu không chú ý, vụng trộm mang một chút thịt khô đi đút nó, còn lại cho nó cẩn thận gói kỹ vết thương, bôi lên thảo dược. Có lẽ ở nơi này ở giữa cô đơn trong nhà gỗ, nàng đem cái này tiểu lão hổ trở thành bản thân duy nhất bằng hữu. Nha đầu cho hổ con đặt tên là Tư Hoàng, bởi vì trên người nó bộ lông vàng tỏa sáng. Một ngày này, Trịnh Lưu nhìn xem bên ngoài tuyết lớn, không khỏi nhíu mày lại đối với nữ hài nói: "Nha đầu, mấy ngày sắp tới đều không lên núi được, ngày mai chúng ta đem cái kia hổ con làm thịt ăn đi." Nghe được câu này, nha đầu trong lòng một nắm chặt. Phong chính cuồng, tuyết chính thịnh, một con hổ con tại ngoài phòng tuyết lớn bên trong run lẩy bẩy. Không đành lòng ăn hết hổ con, nha đầu tại một ngày này buổi tối, giải ra trói chặt Tư Hoàng tứ chi dây thừng, đem nó thả đi. Trịnh Lưu sau khi biết giận không nhịn nổi, ra sức đánh nha đầu một trận. Thứ nhất là bởi vì nha đầu cử động lần này trực tiếp hủy thật nhiều ngày khẩu phần lương thực, thứ hai là nàng phạm thợ săn tối kỵ, thả hổ về rừng. Nếu đợi đến năm sau xuân về hoa nở ngày, hổ con trưởng thành, tất nhiên sẽ xuống núi trả thù. Nhưng vấn đề là, hiện như hai nhân khẩu lương thực còn có thể chống đến xuân về hoa nở ngày sao? Trịnh Lưu có trong nháy mắt xúc động, muốn đem nha đầu giết ăn thịt. Liên tục cân nhắc về sau, Trịnh Lưu vẫn là quyết định phủ thêm áo khoác, trong đêm đuổi theo cái kia bị thương hổ con, nó dù sao chân sau có tổn thương, lại đói thật nhiều ngày, tin tưởng sẽ không chạy ra rất xa, thế là ở nơi này tuyết lớn cùng ngạo buổi tối, Trịnh Lưu đi vào Vân Mộng Sơn. Đi lần này, lại cũng không trở về nữa. Nha đầu ở nhà ròng rã chờ một đêm, nàng có một loại kỳ quái dự cảm. Có lẽ từ nay về sau, nàng sẽ không còn được gặp lại cái kia dơ bẩn lao nam nhân. Quả nhiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, hắn vẫn không có trở về, coi như tuyết lớn đã ngừng, hắn vẫn chưa trở về. nha đầu mỗi ngày ăn ngoài phòng khối tuyết, cả người đã đói bụng xanh xao vàng gọn. Trong nội tâm nàng không biết tư vị gì, nói là khó chịu, nhưng lại khóc không được. Rốt cuộc tại ngày thứ tư buổi sáng, nha đầu bị ngoài cửa một trận tất tất run lẩy bẩy âm thanh đánh thức, nàng không mặc y phục mở cửa phòng, chợt nhìn thấy một con kia nhảy nhót tưng bừng hổ con, cái kia hổ con trong miệng ngậm một con thỏ hoang, nhìn thấy nha đầu về sau, hổ con đem thỏ rừng đặt ở trước mặt nàng, sau đó cũng không quay đầu lại chạy mất, mập mạp bóng người nhỏ bé tại tuyết địa bên trong lưu lại từng chuỗi dấu chân. Nha đầu nâng lên một con kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể thỏ rừng, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là cái tư vị gì. Cũng may mắn có cái này thỏ rừng, nha đầu không có chết đói ở nơi này lạnh nhất thời tiết. Từ đó, cách mỗi 2-3 ngày, hổ con liền sẽ đưa một chút con mồi đến nha đầu cửa ra vào. Nha đầu trơ mắt nhìn xem Tư Hoàng mạn mạn trưởng thành một con mãnh hổ, mà Tư Hoàng cũng chứng kiến nha đầu từ một cái tiểu nữ hài biến thành một cái đại cô nương. Không biết từ mấy tuổi bắt đầu, nha đầu đã thành thói quen Tư Hoàng thường thường đưa tới con mồi, phản phất nó tựa như trong nhà đi ra ngoài đi săn nam nhân một dạng. Tất cả biến hóa, muốn từ ngày đó nói lên. Ngày ấy, Tư Hoàng giống thường ngày, đem hôm nay bắt tới con mồi phóng tới cửa nhà gỗ, sau đó dùng bản thân phía sau lưng cọ sát cửa, rời đi. Nha đầu đi ra ngoài xem xét, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lần này con mồi lại là một cái hấp hối nhân loại anh hải. Nha đầu đội vàng đem anh hải ôm trở về phòng, nghĩ biện pháp cho hắn ấm thân thể, lại làm điểm cháo đút cho hắn, nhìn xem anh hải dần dần khôi phục hô hấp, nàng treo lấy một trái tim cũng để xuống. Có thể cái này anh hải là nơi nào tới? Nha đầu lên núi tìm được mãnh hổ, nàng muốn biết Tư Hoàng đến cùng từ nơi nào được đến hải tử. Mặc dù không sợ cái này từ nhỏ cho đến lớn mãnh thú, nhưng nha đầu cũng vô pháp cùng nó giao lưu. Không có cách nào biết anh hải lai lịch, nha đầu khó phàm bảo, chỉ có thể đến huyện kỳ từng nhà nghe ngóng, thế nhưng không hỏi được rốt cuộc là nhà ai ném hải tử. Ngược lại cũng không lâu lắm, trong huyện lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói một mình ở tại huyện bên ngoài nha đầu không biết cùng người nam nhân nào sinh một con hoang, bây giờ tìm không thấy cha. Nha đầu dưới cơn nóng giận rời đi thị trấn, chuẩn bị ở ngoài thành một mình đem đứa bé này nuôi lớn. Nhoáng một cái lại là thật nhiều năm, hai tử cũng đã hơn 10 tuổi, ở nơi này mười mấy năm qua, nha đầu một mực gạt hải tử lai lịch của hắn, chỉ nói mình chính là mẹ hắn, về phần hắn cha, sớm mấy năm lên núi đi săn, đến nay cũng chưa trở lại. Nha đầu cho hải tử lấy tên Mộng Sơn, nàng không có họ, cũng không biết nên để cho hải tử họ gì. Nghĩ đến hải tử đến từ bên cạnh Vân Mộng Sơn bên trên mãnh hổ, cho nên lấy tên Mộng Sơn. Nha đầu đem tất cả tình cảm đều chút xuống tại Mộng Sơn trên người, có thể Mộng Sơn lại giống như là cái kia lấy mạng ủy. Từ hồi nhỏ lên, Mộng Sơn liền thích bắt côn trùng, sau đó đem sống sót côn trùng chân một cây nổ, thấy bọn nó toàn thân run rẩy bộ dáng. Lại dài lớn chút, Mộng Sơn phát hiện thường thường tới đưa con mồi Tư Hoàng, thế là tổng dùng lợi khí đi đánh lén Tư Hoàng. Tư Hoàng từ bé nhìn Mộng Sơn lớn lên, tự nhiên không đành lòng tổn thương hắn, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, nó không biết bản thân đã làm sai điều gì, cũng tự nhiên vô pháp đem chuyện này nói cho nha đầu. Rốt cuộc có một ngày, nha đầu trong giấc mộng đột nhiên cảm giác cánh tay một trận đau nhói, nàng mở mắt ra, phát hiện Mộng Sơn cầm một cái mang máu cái kéo, mà nàng cánh tay cũng bị cái kéo hoạch xuất ra một đường rất sâu lỗ hổng. Nha đầu rất là kinh ngạc, nàng đem Mộng Sơn kéo qua, lời nói thấm thía nói với hắn: "Mộng Sơn, ngươi không thể đả thương người, huống chi ta vẫn là mẫu thân ngươi." Mộng Sơn nghe xong nở nụ cười lạnh lùng, sau đó hỏi: "Vì sao không thể đả thương người đâu? Vì sao người có thể tổn thương động vật, lại không thể đả thương người đâu? Vì sao ngươi là mẫu thân của ta, ta liền không thể gây tổn thương cho ngươi đây?" Nha đầu tâm lạnh một mảng lớn, một năm này Mộng Sơn mới 11 tuổi a. Bất luận nha đầu tại Mộng Sơn trên người bỏ ra bao nhiêu yêu, nàng cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Theo Mộng Sơn dần dần lớn lên, loại cuộc sống này càng kinh khủng hơn. 20 tuổi Mộng Sơn bắt đầu lướng tới trong huyện thành sinh hoạt, nơi đó ngựa xe như nước, người đến người đi, so với cái này dưới núi nhà gỗ đặc sắc được nhiều. Hắn ở trong huyện thành sẽ còn nghe được liên quan tới nha đầu lưu ngôn vị ngữ, đại gia đẩy miệng ố hế trêu chọc Mộng Sơn mâu thân, lập nàng dụ dỗ nam nhân lời đồn, Mộng Sơn cảm thấy rất có ý tứ, hắn đi theo cười to, sau đó về nhà học cho nha đầu nghe. Nghe lấy những cái này ông ngôn huế ngữ từ con trai mình trong miệng nói ra, nha đầu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng không biết mình một đời vì sao bi thảm như vậy. Hồi nhỏ bị một cái lao nam nhân bắt cóc, thật vất vả có ký thác tinh thần, lại là một cái khác lấy mạng ủy. Suốt ngày, nha đầu cảm giác mình liền cái có thể nói chuyện người đều không có, cảm giác cô độc, bất lực cảm giác tuyệt vọng cả ngày quay xung quanh ở người nàng bên cạnh. Mãi cho đến một ngày, Tư Hoàng mở miệng nói chuyện. Tư Hoàng mở miệng nói chuyện thời điểm, nha đầu mặt không biểu tình, có lẽ nàng đã bị cái này cực khổ sinh hoạt cha tấn điên rồi đi, từ nhỏ cho đến lớn một mực mãnh hổ, làm sao sẽ mở miệng nói lời nói đâu. Thằng đến trôi qua rất lâu, nha đầu mới ý thức tới chuyện này đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai Tư Hoàng thật biết nói chuyện. Nha đầu cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy mừng rỡ, cứ như vậy, nàng thì có cùng, nàng cùng cũng không phải là những cái kia đáng sợ, lòng dạ ác niệm nhân loại, mà là cái này 20-30 năm tới sống nương tựa lẫn nhau Tư Hoàng a. Tư Hoàng cũng phát hiện, mỗi lần bản thân mở miệng nói chuyện, nha đầu liền sẽ rất vui vẻ, cho nên nó thường thường liền đến tìm nha đầu nói chuyện. Có thể để Tư Hoàng không hiểu là, mỗi lần nó chạy tới cùng trên núi tới đi săn thợ săn nói chuyện, thợ săn lại đều hoảng hốt mà chạy. Đồng dạng cũng là người, vì sao bọn họ cùng nha đầu phản ứng hoàn toàn không giống đâu? Sơ khai linh trí Tư Hoàng hoàn toàn không nghĩ ra. Tư Hoàng cho đi nha đầu sống sót động lực, nàng cũng không để ý tới nữa Mộng Sơn, dù sao Mộng Sơn tuổi gần 40 còn y nguyên chơi bời lêu lổng, mỗi ngày đều đi trong huyện đi dạo. Nha đầu cùng Mộng Sơn giống như là biến thành hai cái người xa lạ, thật lâu đều không có nói qua lời nói. Thẳng đến 3 năm trước đây một ngày, đã xảy ra một sự kiện. Nha đầu thẳng đến bây giờ nghĩ lại, ý nguyên run lẩy bẩy. Chương 47, Công đường tức địa ngục chương 47, công đường tức địa ngục ngày đó Tư Hoàng giống thường ngày, ngậm một con gà rừng đi tới nha đầu nhà, chợt đã dẫm vào một cái bẫy, không biết là ai tại Tư Hoàng đường phải đi qua bên trên đào một cái hố to, lại dùng sợi đằng tập kết cửa ngầm ẩn ẩn che lại, hố to phía dưới cắm rất nhiều thương trúc, chuẩn bị hướng lên trên, phản phất thể phải đem giống nhập cái bẫy này người dồn vào tử địa. Tư Hoàng một đôi chân trước chăm chú đem ở bẫy dập bên dưới, chân sau không ngừng mà đạp vết tượng, có thể nó hình thể khổng lồ, mắt thấy là phải không chịu nổi. Trong phòng nha đầu tối nay tổng cảm thấy trong lòng bối rối, đột nhiên lại nghe được nhà gỗ cách đó không xa có kỳ quái động tĩnh, nàng đội vàng thả ra trong tay đồ vật chạy ra ngoài. Cách thật nhiều bước, nha đầu liền thấy chỉ có nửa người lộ ở bên ngoài Tư Hoàng, không khỏi quá sợ hãi, nàng lập tức đưa tay đi tóm lấy Tư Hoàng chân trước, có thể Tư Hoàng dù sao cũng là con mãnh hổ, cái này thể trọng căn bản không phải nàng một cái cô gái yếu đuối có thể dung chuyện. Có thể nàng làm sao có thể từ bỏ? Tư Hoàng là nàng trên đời này duy nhất tưởng niệm a. Nàng chăm chú mà nắm lấy Tư Hoàng tay trước, dùng hết sức lực toàn thân, thậm chí cắn nát bản thân răng. Nha đầu, ngươi đi đi, đi nhanh đi. Tư Hoàng quát. Ta không đi, ta không đi. Nha đầu mặc dù gọi lấy, nhưng nàng có thể cảm nhận được Tư Hoàng đang tại tung tích, nàng tuyệt vọng xông lên đầu. Làm sao bây giờ? Tại thời khắc này nàng hoàn toàn hoảng hồn. Đột nhiên, nha đầu nghĩ tới biện pháp. Nàng buông lỏng tay ra, nhìn một chút cái kia không phải sâu lắm bây giờ, mạn mạn mẹ xuống. Nha đầu, ngươi làm gì? Nha đầu một bên tránh né lấy thương trúc, một bên đi tới Tư Hoàng dưới chân, nàng đem Tư Hoàng hai cái chân sau bỏ vào trên bả vai mình, dùng sức đứng lên. Tư Hoàng, ngươi nhanh dẫm lên ta ra ngoài. Tư Hoàng lập tức cảm giác được dưới chân mình có đồ vật gì, bối rối ở giữa nó dùng sức nhảy lên, toàn bộ thân thể nhảy ra bấy dập, mà cái này nặng mấy trăm cân lượng căn bản không phải một cái lao phụ nhân có thể tiếp nhận. Nha đầu chỉ cảm thấy một tiếng văng dọn, bản thân bả vai giống như nát rồi, toàn thân kịch liệt đau nhức để cho nha đầu quả thực muốn mất đi. Nha đầu, Tư Hoàng lại quay đầu nhìn xem nha đầu, vươn bản thân hổ chảo muốn đem nàng kéo lên. Nha đầu dùng hết toàn lực đưa tay ra, làm thế nào cũng không với tới gần ngay trước mắt Tư Hoàng. Tư Hoàng lo lắng vung vẩy lên hổ chảo, thậm chí đem nha đầu tay đều hạch xuất ra từng đạo lỗ hổng. Tính. Nha đầu một mặt tuyệt vọng nói, ngươi đi đi, Tư Hoàng. Không được. Ta muốn cứu ngươi. Tư Hoàng lo lắng nói. Không cần. Cả bẫy này nhất định là mộng sơn đảo, chờ hắn sau khi trở về, để cho hắn tới cứu ta à. Ngươi đi mau. Nha đầu hữu khí vô lực nói ra. Tại nha đầu liên tục thuyết phục phía dưới, Tư Hoàng rốt cuộc ngậm lấy nước mắt rời đi. Không biết qua bao lâu, nha đầu dựa vách tường ngủ thiếp đi, đợi nàng lại mở mắt thời điểm, phát hiện mộng sơn đứng tại ngoài hố. Mộng sơn. Nha đầu chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức chậm rãi ngẩng đầu lên, mộng sơn. Ngươi cứu Vi Nương ra ngoài đi. Vi Nương bị thương. Cứu ngươi. Ngọc Sơn nghi ngờ nhìn mình mẫu thân, ta muốn cứu ngươi, cả bấy này chẳng phải bạch đảo. Vốn định lấy cái ra hổ để đổi ít tiền, lại bị ngươi cho hỏng sự tình. Ngươi. Nha đầu chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục hơn 40 năm con trai thế mà lại đối với bản thân sinh tử không thèm quan tâm. Nhưng mà ta một mực thật muốn nhìn xem, người chết về sau một mực mặc kệ lại biến thành bộ rắn gì, nghe người khác nói biết bỏ đầy côn trùng, lần này liền lấy ngươi thử xem đi, ta đi trước ngủ, ngươi chết thời điểm đừng quên gọi ta. Ngọc Sơn vừa nghiêng đầu, về tới nhà gỗ, chỉ để lại nha đầu tại trong hố khóc giống, lao thiên gia, ta đây là tạo cái gì nghiệt? Nha đầu tại trong hố trọn vẹn đợi một ngày, chưa có cơm nước gì, cũng may ngày thứ hai Tư Hoàng đến rồi, nó không biết từ nơi nào tìm tới một sợi dây thừng, một đầu ném tới trong động, một đầu dùng miệng ngậm lấy, cuối cùng đem nha đầu kéo lên. Tư Hoàng vốn định mang theo nha đầu đến Vân Mộng Sơn trong huyệt động dưỡng thương, thế nhưng là nha đầu lại chết sống không đi, nàng để cho Tư Hoàng về núi, sau đó kéo lấy mọi mệnh thân thể một đường đi đến huyện Kỳ huyện nha, đánh chống tế ban. Bởi vì bờ vai bên trên thương thế, nàng hai tay căn bản cử không nổi. Thế là liền dùng mọc đầy tóc bắt đầu, một lần đâm vào trống kêu van bên trên. Mỗi một tiếng trống kêu van vang lên, phản phất cũng là những năm gần đây bản thân tan nát cõi lòng âm thanh tái hiện. Giờ khắc này, nàng không còn xem Mộng Sơn vì con trai, giờ khắc này, nàng muốn chém đứt hơn 40 năm nghiệt duyên. Một cái tuổi qua 60 lão phụ, cáo trạng con trai mình Mộng Sơn có giết mẫu tội. Huyện lệnh Thôi Giác nghe nói việc này quá sợ hãi, vội vàng thăng đường thẩm vấn, lại phái người chóc nã lão phụ nhân con trai Mộng Sơn. Lão phụ nhân trước đám đông đem con trai mình Mộng Sơn tội ác từng cái nói tới. Thôi Giác nghe xong sắc mặt nặng nề, liên tiếp nhìn về phía cái kia cái nghiệt tử. Ngộng Sơn, ta với ngươi cùng là người tử, nghe xong ngươi hành động lại lớn vì trơ chẽn. Thôi Giác vỗ một cái kinh đường mục, bây giờ lệnh đường đưa ngươi cái này nghiệt tử tội trạng từng cái đến kỹ, ngươi có biết tội của ngươi không? Vốn cho rằng chứng cứ vô cùng xác thực, đã có lão phụ nhân người này chứng tại, lại có một thân vết tương tại, cái này Ngộng Sơn bất kể như thế nào cũng khó trốn lao ngục hai hương. Có thể Thôi Giác đang muốn hạ lệnh tướng, Ngộng Sơn lại gào khóc đứng lên, cái này vừa khóc, không chỉ có Thôi Giác động tác dừng lại, liền lão phụ nhân giật nảy mình. Đại nhân, tiểu nhân, hoan uổng a. Mộng Sơn gào khóc nói, hoan uổng. Thôi Giác nghe xong hai chữ này, cả người lập tức đổi sắc mặt, hắn giống một cái bị trước đám đông chỉ ra sai lầm hài tử mở dạng, đội vàng hỏi nói, làm sao hoan uổng? Đại nhân. Mộng Sơn một bên lau nước mắt, vừa cùng Thôi Giác nói, nhưng thật ra là gia mẫu đã có tuổi, cả người hồ đồ rồi. Nàng hiện tại điên điên cùng cùng, cả ngày đều tưởng rằng ta yếu hại nàng. Nàng cho là ta là một con xuất sinh, lại đem trên núi một con mánh hổ nhận làm con trai, như thế như vậy điên, thật làm cho ta không biết làm thế nào. Ngươi cái này nghiệt xúc đang nói bậy bạ gì đó. Lão phụ nhân khí âm thanh đều ở phát run. A, Thôi Giác cẩn thận suy tư một chút, nói ra, Mộng Sơn, đây đều là ngươi lời từ một phía, ngươi nói lệnh đường đã điên điên cùng cùng, nhận một con mãnh hổ làm con trai, có thể có cái gì chứng cứ?
Ta có chứng cứ a đại nhân.
Mộng Sơn chỉ lão phụ nhân nói ra, đại nhân có thể mời lang trung đến cho ra mẫu nghiệm một chút tổn thương, nhìn nàng một cái này một thân vết thương rốt cuộc là ta gây thương tích, vẫn là một con mãnh hổ gây thương tích. Lão phụ nhân ngồi ở tại chỗ giống như sét đánh ngang hai.
Không thể cho ta nghiệm thương.
Nàng như bị điên đồng dạng hét lớn ra, trên người của ta tổn thương.
Trên người của ta tổn thương là.
Têu một tiếng này, thôi dắt trên cơ bản đã có thể vững tin lão phụ nhân thần trí xác thực không rõ. Lý Đô đầu ở bên xem như nhìn hiểu rồi, hắn trực tiếp đi ra phía trước đối với thôi dắt nói, đại nhân, phổ thông nghiệm thương lời nói không cần mời lang trung, tiểu nhân liền có thể làm thay.
Cũng tốt, Lý Đô đầu.
Ngươi nhanh chóng tiến đến nghiệm minh một lần, nhìn xem lão phụ nhân này trên người đến cùng bị thương gì.
Lý Năng gật đầu đáp ứng, sau đó phái người để lại lão phụ nhân, mặc dù nàng cực lực phản kháng, nhưng Lý Năng vẫn là cẩn thận tra xét nàng thương thế trên người, qua thật lâu, lờ mờ thở dài.
Hồi bẩm đại nhân, lão phụ nhân này bàn tay tất cả đều là vết máu, chính là lợi chảo gây thương tích.
Hai vai chật khớp, cũng không phải người làm, giống như là bị thân hình khổng lồ giẫm đạp.
Tiểu nhân cả gan suy đoán, nên là có một con mãnh thú đè xuống bả vai nàng đưa nàng ngã nhào xuống đất, đang chuẩn bị dùng chân trước công kích nàng thời điểm, bị nàng dùng bàn tay chặn lại.
Cái gì?
Lão phụ nhân quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, đây là cái gì quyết đoán?
Cái này chính là mọi người trong miệng, công chính vô tư quan sai sao?
Đại
nhân.
Lão phụ còn không chịu từ bỏ, tiếp tục nói, lão hầu trên người còn rất nhiều lâu năm vết sẹo.
Đủ để chứng minh là cái này Mộng Sơn rất nhiều năm trước liền muốn ra hại ta.
Trên người của ta còn có vết đau, bỏng lửa, lợi nhận tổn thương.
Đại nhân.
Thảo dân cũng có mặt khác chứng cứ, chứng minh ra mẫu sớm đã điên, tại nhiều năm trước kia liền nhận cái kia mãnh hổ làm con trai.
Thôi giác suy tư một chút, nhìn một chút lão phụ cũng nhìn một chút Mộng Sơn, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mộng Sơn nói chuyện càng giống tình huống thật.
Mộng Sơn, ngươi hãy nói cùng bạn con nghe, rốt cuộc là gì chứng cứ?
Đại nhân, các ngươi nếu lên núi tìm hổ, chỉ cần hô to một tiếng Tư Hoàng, nha đầu tới thăm ngươi cái kia mãnh hổ tất nhiên hiện thân.
Đến mức Tư Hoàng, chính là thảo dân lũ danh, bởi vì hài đồng lúc, thảo dân ngày thường ngu dại, luôn luôn quản mụ mụ gọi là nha đầu, mà mụ mụ nhìn ta xanh sao vàng gọn, liền cho ta lấy lũ danh gọi là Tư Hoàng, dần dà, mụ mụ trong lòng liền vẫn nhớ chuyện này.
Các vị đại nhân cứ việc đi lên núi gọi cái kia mãnh hổ Tư Hoàng nó nếu có điều đáp lại, liền chứng minh thảo dân nói tới không giả.
Ngươi cái này,
nghiêm xúc,
nghiêm xúc.
Lão phụ nhân khóc hét lớn, ngươi dụng tâm vì sao có thể ác độc như vậy?
Mẹ, ngươi nhận lầm.
Ta không phải sao nghiệt xúc, ta là con trai của ngài, trên núi cái kia mới là nghiệt xúc.
Mộng Sơn lạnh lùng nói.
Ai?
Nguy hiểm thật, bản quan kém một chút bộ phán.
Thôi rắc lắc đầu nói ra, Lý Năng, bản quan mệnh ngươi nhanh chóng từ trong huyện triệu tập dũng phu, tiền thưởng hai lượng, ngày mai lên núi giết hổ.
Tiểu nhân tuân mệnh.
Không được.
Lão phụ nhân lúc này cô độc bất lực khó mà nói nên lời, nàng tại trên công đường la to, tuyệt đối không thể lên núi giết hổ.
Ai?
Thôi rắc thở dài, đối với Mộng Sơn nói ra, Mộng Sơn, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố lệnh đường, đến mức mãnh hổ sự tình liền giao cho bản quan a.
Thảo dân tuân mệnh.
Đến mức ngươi bà lão này, bản quan cũng cho ngươi một cái lời khuyên, sớm ngày nhận rõ ai là người nhà, ai là nghiệt xúc, miễn cho cuối cùng tổn thương bản thân.
Cậu quan.
Lão phụ nhân hô lớn, ngươi cái này cậu quan không phân xanh đỏ đen trắng.
Lão hầu ta nguyền rủa sau khi ngươi chết vĩnh viễn xuống địa ngục.
Thôi giác nghe xong gọi thẳng đáng sợ, bản thân rõ ràng đã làm nhất anh minh quyết đoán, có thể cái này điên lão phụ lại vì cái gì đều khiến trong lòng của hắn không thể an ninh đâu.
Mộng Sơn giả bộ đem lão phụ viện ra công đường, nhỏ giọng nói với nàng, chờ xem, một ngày nào đó ta muốn tự tay làm chết ngươi.
Lão phụ nhân cắn nát một cái răng, nàng sinh sinh nuốt vào trong bụng.
Nghiệt xúc, lão hầu sẽ không như vậy tùy tiện sẽ chết.
Lão phụ nhân cố gắng không để cho mình khóc lên, trong nội tâm nàng phẫn uất, bây giờ thế đạo này thật biến sao?
Còn là nói, thế đạo này một mực như thế.
Sau khi về đến nhà, lão phụ nhân thừa dịp trên bóng đêm núi, gọi ra Tư Hoàng, mười điểm nghiêm túc nói cho nó biết vô luận ai lên núi đến tìm đều tuyệt đối không thể hiện thân, đồng thời để cho Tư Hoàng mấy tháng gần đây cũng không cần lại đến gặp nàng. Tư Hoàng mặc dù không biết sao, nhưng nó vĩnh viễn tin tưởng nha đầu nói chuyện.
Làm xong tất cả những thứ này, lão phụ về đến trong nhà đem một cái sắc bén cái kéo giấu ở phía dưới gối đầu. Cách mấy ngày, lão phụ nhân nhìn thấy một đám người cầm binh khí lên núi, nàng trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng tuyệt không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ cầu Tư Hoàng có thể trốn qua kiếp nạn này.
Lui về phía sau thời kỳ, lão phụ nhân cơ bản đều là tại lo lắng sợ hai bên trong vượt qua, nàng đêm không thể say giấc, ngày không thể tức, phảng phất vừa nhắm mắt, liền thấy hồi nhỏ Mộng Sơn cầm cái kéo đứng ở bên người nàng.
Mộng Sơn cũng hoàn toàn không che giấu nữa bản thân vặn mẹo tâm linh. Hắn gây rồi lão phụ nhân lương thực, muốn nhìn nàng tươi sống chết đói, lão phụ nhân không chịu nhận thua, đành phải mỗi ngày thừa dịp bóng đêm đi ra bên ngoài nổ một chút không nhận ra thực vật, từng ngụm nhét vào trong miệng. Cái này như địa ngục thời gian, thoáng qua một cái chính là 3 năm.
Chương 49, công đạo chương 49, công đạo lão phụ nhân tinh thần rốt cuộc hỏng mất.
Một ngày này ban đêm, lão phụ nhân mạn mạn đứng dậy, thầm nghĩ thông một sự kiện.
Nếu Mộng Sơn không chết, bản thân sẽ chết.
Nếu muốn Mộng Sơn chết, nàng liền muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Nhìn xem tại cách đó không xa nằm ngủ Mộng Sơn, nàng từ dưới cái gối lặng lẽ lấy ra cái thanh kia sắc bén cái kéo.
Nàng run rẩy đi tới Mộng Sơn trước giường, trong mắt đã không có hồi nhỏ nhìn Mộng Sơn lúc lưu tình, có chỉ là muốn giết chết một con ác quỷ hung ác.
Hôm nay ta liền giết ngươi cái này nghiệt xúc, nếu hậu thổ nương nương phán ta xuống địa ngục, ta cũng sẽ không tiếp.
Lão phụ ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm.
Nàng đưa tay, đang muốn xuyên phá Mộng Sơn cổ họng lúc, Mộng Sơn đột nhiên mở mắt ra.
Tốt a, ngươi lão bất tử này.
Mộng Sơn hét lớn một tiếng, một cước đem lão phụ đá văng, nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ để cho lão phụ căn bản không có khí lực cùng hắn chống lại, Mộng Sơn hướng về phía nằm trên mặt đất lão phụ nhân hung hăng đá mấy cước. Lão tử còn muốn nhìn ngươi một chút cả ngày ăn cỏ cuối cùng có phải hay không chết đói, kết quả ngươi nghĩ sớm giết ta. Mộng Sơn lộ ra hung ác biểu lộ, túm lên lão phụ nhân tóc liền muốn hướng trên mặt đất đụng, lão tử hôm nay tâm trạng tốt, đương nhiên muốn nhìn một chút đầu góc là màu gì, ngươi liền cho lão tử biểu diễn một chút bể đầu a. Ở nơi này sinh tử trong nháy mắt, nhà gỗ cửa đông nhiên bị đụng mở, một con mãnh hổ lộ ra thúy hai mắt màu xanh lục, ở ngoài cửa hung dữ nhìn xem Mộng Sơn, nó lộ ra khó mà nói nên lời phẫn nộ vẻ mặt. Nha, đây không phải Tư Hoàng sao? Ngươi có phải hay không cũng muốn nhìn xem đầu góc là màu gì? Mộng Sơn nói ra, đừng có gấp, đến lúc đó ta đem lão bất tử này thịt cho ngươi ăn. Giống. Một tiếng to lớn gào thét đinh tai nhức óc, Tư Hoàng lấy thấy không rõ tốc độ đánh về phía Mộng Sơn. Đêm hôm đó nó không nhớ rõ mình làm chuyện gì, chờ nó lấy lại tinh thần, Mộng Sơn thi thể đã chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu. Lão phụ nhân tại thê thảm dưới ánh trăng, ống Tư Hoàng khóc tê tâm liệt phế. Đỗ Vũ yên lặng nghe lão phụ kể xong cái này rất dài câu chuyện, nắm chặt nắm đấm. Quan gia, lui về phía sau sự tình, ngươi nên đều biết. Lão phụ nhân trong mắt đã không có giọt nước mắt, phản phất chuyện này mang cho nàng không có thương tâm, chỉ có thống khổ. Tại phía xa cục quản lý truyền thuyết tiểu thất, nghe xong câu chuyện này đều yên lặng lộ ra bi thương thần sắc. Nguyên lai đối với có ít người mà nói, sống sót cũng giống địa ngục sao? Đỗ Vũ, cái này đại thẩm thật quá đáng thương. Tiểu thất thấp giọng nói ra. Lão nhân gia, ta muốn nhìn vết thương ngươi. Đỗ Vũ nói. Lão phụ cũng không tỉ hiểm, trực tiếp cởi ra quần áo, cái kia một thân nhìn thấy mà giật mình thương thế triển lộ ra. Vết đau, máu bầm, bị phỏng treo đầy toàn thân, lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến nàng phần bụng thâm thâm xẹp xuống, hai bên xương sườn rõ ràng rõ ràng. Tiểu thất, Đỗ Vũ lại kêu lên. Ta tại. Tư Hoàng nói láo khả năng lớn bao nhiêu? Tư Hoàng nói láo. Tiểu thất hơi dừng lại, hiểu rồi Đỗ Vũ ý tứ, theo lý mà nói vừa mới sinh ra linh trí tinh quái rất khó lý giải nói láo cái khái niệm này. Ta không có vấn đề. Đỗ Vũ xoay người, hướng về phía lão phụ cùng Tư Hoàng nói ra, lão nhân già, Tư Hoàng, hai người các ngươi theo ta đi. Quan gia, ngươi muốn làm gì? Ta hôm nay thì đi cho các ngươi lấy lại công đạo. Đỗ Vũ đẩy ra cửa phòng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Lão phụ nhân run run rẩy rẩy đi theo, có chút lo lắng hỏi, công đạo? Quan gia ngươi lại nói cái gì? Ta muốn giết Mộng Sơn, mà Tư Hoàng ăn hết Mộng Sơn, đối với hai chúng ta mà nói, không bị trị tội chính là to lớn nhất công đạo. Tán dóc. Đỗ Vũ hô to một tiếng, các ngươi phải dẫn loại này cảm giác tội lỗi qua hết còn lại nhân sinh sao? Ta hiện tại phải đi tìm Thôi Giác hỏi rõ ràng, các ngươi cái gì đều không cần quản. Đi theo ta chính là. Lão phụ nhân cùng Tư Hoàng đưa mắt nhìn nhau, con này ra bình thường xem ra cười đùa tí tửng, bây giờ làm sao giống đổi một người. Đỗ Vũ mang theo lão phụ cùng Tư Hoàng trực tiếp liền hướng huyện kỳ đi đến, Tư Hoàng trên đường đi dọa sợ không ít mách tính, có thể Đỗ Vũ không có cái gì quản, hướng về huyện nha bước nhanh hơn. Ai? Viên Tương Cẩm. Đứng ở nha môn bên ngoài Lý Năng chợt nhìn thấy Đỗ Vũ, ngươi đem mãnh hổ mang xuống núi. Chuyện này ta vừa rồi hỏi qua Thôi Giác đại nhân ý là hổ dù sao cũng là hổ, đưa đến trên công đường lợi còn là. Lan. Đỗ Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Năng. A, Lý Năng giật nảy mình, Đỗ Vũ trên người khí thế cùng trước đó hoàn toàn không giống. Chỉ thấy Đỗ Vũ đẩy ra Lý Năng, đi thẳng tới cao đường. Thôi Giác, ngươi đi ra cho ta. Đỗ Vũ tại cao đường bên trên hô to, nhưng không ai đáp lại. Quan gia, lão phụ có chút khiếp đảm, nếu không vẫn là thôi đi. Tư Hoàng cũng ở bên cạnh liên tiếp gật đầu. Tính. Đỗ Vũ cắn răng nói ra, ta hiện tại tức giận đến muốn chết, tuyệt đối không thể tính như vậy. Các ngươi đi theo ta. Đỗ Vũ mang theo một người một hổ trực tiếp vọt tới hậu trạch, nơi này ở Thôi Giác cùng hắn gia quyến. Thôi Giác, ngươi đi ra cho ta. Đỗ Vũ hô lớn. Tiểu thất nhìn xem màn hình, trong lòng dị thường khẩn trương. Đỗ Vũ ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ quên thân phận của mình, cũng chớ quên tới này trong truyền thuyết mục tiêu. Tiểu thất, ta muốn để Thôi Giác trở thành chân chính phán quan. Lý Năng cũng đi theo vào, sau lưng còn mang theo hai cái người bất lương, Viên Tương Cẩm, ngươi dạng này có phải hay không hơi quá đáng? Hôm nay việc này, ai quản người nào chết? Đỗ Vũ ánh mắt lạnh lẽo, kinh thiên sát khí lập tức bạo phát đi ra, nhất định chấn nhiếp Lý Năng ba người hoàn toàn không dám tiến lên trước một bước, tiểu thất cũng hoàn toàn ngậm miệng tiếng. Đỗ Vũ đến lỗ tai nghe xong, trong một cái phòng phảng phất có tiếng vang, may mắn mà có chung vô diễm tu tiên thể chất hai thính mắt tinh, Đỗ Vũ rất nhanh đã tìm được Thôi Giác. Bành! Đỗ Vũ đá một cái bay ra ngoài cửa, phát hiện Thôi Giác quả nhiên ở bên trong, bên cạnh còn có một cái y dung lộng lẫy lao phụ nhân. Giác Nhi, đây là ai a? Lao phụ nhân hỏi. Viên Tương Cẩm, ngươi tới nơi này làm gì? Đỗ Vũ không nói hai lời, đi ra phía trước hung hăng cho đi Thôi Giác một cái vang dội cái tát. Thôi Giác cho tới bây giờ không có bị người như vậy dùng sức đánh qua, hắn sững sờ nhìn xem Đỗ Vũ, ngươi muốn làm gì? Điên không được. Thôi Giác, thiệt thòi ta còn như vậy kính ngưỡng ngươi, cho là ngươi là một cái hiểu thị phi rõ thiện ác quan tốt, cũng là bởi vì ngươi đối với ta có ân, cho nên ta hôm nay mới càng phải thức tỉnh ngươi. Đỗ Vũ hung dữ nói ra, sau đó ngay sau đó lại là một bàn tay, trực tiếp đem Thôi Giác đánh ngã trên mặt đất. Họ Viên, ngươi không nên quá phận. Lý Năng xem xét tình huống không đúng, lập tức cầm dao vọt lên, hướng về phía Đỗ Vũ mặt liền bổ tới. Đỗ Vũ liên tiệm đều không tránh, rồi ra hai cây đầu ngón tay vững vàng nắm được lưỡi dao. Vẹn vẹn lưỡi dao bị nắm được, Lý Năng trong tay dao liền hút không trở về. Lý Năng, ta nói lại lần nữa xem, đây là ta cùng Thôi Giác sự tình, ai quản người nào chết. Đỗ Vũ lạnh lùng nói xong, sau đó một cước đạp trúng Lý Năng bụng dưới, Lý Năng trực tiếp bay ra ngoài, đụng ở sau lưng trên vách tường. Hắn đã từng chống nổi Đỗ Vũ một cước, có thể một cước kia hoàn toàn không cách nào cùng một cước này đánh đồng với nhau, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều ở bốc lên, suýt nữa bị chấn bể. Vị kia y dung lộng lẫy lão phụ nhìn thấy như thế chẳng cảnh người quá sợ hãi, lập tức quỳ xuống, "A, đại hiệp, mặc dù không biết quyền tử làm sai chuyện gì, nhưng đại hiệp ngươi đại nhân có đại lượng, thả quyền tử một cái mạng a." "Mẹ, ngươi mau dậy đi, không thể quỳ xuống." "Thôi Giác hô." "Mẹ." Đỗ Vũ thần sắc khẽ động, đi qua đem Thôi Giác chi mâu đỡ lên, "Lão nhân già, ngươi không cần lo lắng, ta hôm nay tới là vì để con trai của ngươi biết cái gì gọi là thị phi thiệt ác, không phải sao tới lấy tính mệnh của hắn, để cho ta biết cái gì gọi là thị phi thiệt ác." Thôi Giác mạn mạn đứng dậy, cho cười, "Ta làm quan hơn 10 năm, chưa bao giờ đoán sai qua một vụ án, ngươi lại dựa vào cái gì tới dạy ta phân rõ thị phi thiệt ác?" "Chưa bao giờ đoán sai." Đỗ Vũ vừa mới tiêu xuống dưới hỏa khí lại thăng lên, "Thôi Giác, buộc cho ngươi còn có mặt mũi nói, hôm nay ta liền cùng ngươi một lần nữa thẩm một cái bản án, ngươi dám không dám?" Nhắc lại bản án, Thôi Giác cũng tới hỏa khí, "Ta đã từng phán qua bản án toàn bộ rõ mồn một trước mắt, mỗi một cái cọc ta đều nhớ kỹ, tuyệt không đoán sai." "Tốt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?" Đỗ Vũ một bên thần, nhường ra sau lưng một người một hổ, "Ngươi còn nhớ đến cái này một người một hổ?" Thôi Giác nhìn một chút trước mắt mánh hổ, giật nảy mình, nhưng cố giả bộ bình tĩnh một chút gật đầu, nói, "Ta nhớ được, một cái điên phụ nhận ăn thịt người mánh hổ làm con trai, còn đem con trai mình coi như nghiệt xúc kiện ra công đường, bây giờ quả nhiên hại chết bản thân con ruột, mánh hổ vốn liền khát máu, loại chuyện này còn có cái gì một lần nữa thẩm ý nghĩa sao?" Lão phụ nhân cùng Tư Hoàng nhìn thấy Thôi Giác cái bộ dáng này, càng là tâm lạnh. Đỗ Vũ nở nụ cười lạnh lùng, "Xem ra ta tới trả là mượn, nếu như năm đó ta tại trên công đường, tuyệt sẽ không nhường ngươi như thế ức hiếp một cái không chỗ nương tựa lão phụ nhân. Ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Đỗ Vũ không nói thêm gì nữa, đi thẳng tới Tư Hoàng trước mặt, lột từ bản thân tay áo, lộ ra cánh tay tới. "Tư Hoàng, ngươi muốn ăn ta sao?" Đỗ Vũ hỏi. Tư Hoàng nhìn thấy tràng diện này cũng sửng sốt một chút, yên lặng lắc đầu, hắn vì sao lại muốn ăn Đỗ Vũ đâu? "Tất nhiên đều nói ngươi khát máu." Đỗ Vũ rút ra trên lưng bội đao, đem chính mình cánh tay hoạch xuất ra một đầu lỗ hổng, máu tươi lập tức chảy ra, sau đó hắn lại một lần nữa đem cánh tay đưa tới Tư Hoàng trước mặt, "Hiện tại thế nào? Ngươi muốn ăn ta sao?" Tư Hoàng nhìn thấy cái này kinh người vết thương, trên mặt trong nháy mắt viết đầy lo lắng, hắn muốn nói chút gì, lại nghĩ tới Đỗ Vũ trước đó dặn dò, cho nên chỉ có thể liều mạng lắc đầu, hy vọng Đỗ Vũ đừng có lại thương tổn tới mình. Thôi Giác nhìn thấy cảnh tượng này sửng sốt một chút, cái này mánh hổ sẽ còn thông nhân tính. Đỗ Vũ hừ lạnh một tiếng, thu hồi bội đao, quay đầu đối với Thôi Giác nói, "Ngươi ngay cả bản án nhất trọng yếu vai diễn đều chưa từng gặp qua, liền kết luận nó là chỉ ăn thịt người mánh hổ, người khác bảo ngươi cầu quan, chẳng phải là danh phụ kỳ thực." Thôi Giác tuy nói bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút, nhưng mà rất nhanh lấy lại tinh thần, nói ra, "Vậy cũng chỉ có thể chứng minh nó là một con thông nhân tính mánh hổ, cũng không thể chứng minh năm đó Ngộng Sơn liền muốn giết bà lão này." "Vậy sau đó thì sao?" "Ngươi nghe xong lão phụ nói tới, có đã kiểm tra lão phụ nhân lâu năm vết thương sao?" Đỗ Vũ phẫn nộ nói ra, "Mà cái kia Ngộng Sơn, một cái tuổi qua 40 năm nhân, cả ngày chẳng làm nên trò trống gì trên đường nhàn rỗi, hắn lại thế nào nuôi sống bản thân lắm mẫu? Một cái lớn tuổi lão phụ không có con trai nuôi dưỡng, nàng lương thực từ nơi nào đến? Ngươi có phái người nghe qua Ngộng Sơn rốt cuộc là cái dạng gì người sao? Nếu hắn thật có chính mình nói tốt như vậy, vì sao không trước tiên mang bản thân lão mẫu đi trị thương, ngược lại để cho nàng kéo lấy thụ thương thân thể đi thôi nửa ngày lộ trình đi tới huyện nha? Nếu lão phụ nhân này thật hồ đồ, điên, nàng lại vì sao sẽ không để ý bản thân, lấy cái chán bọn tới chống cây ban? Cái này, Thôi Giác sửng sốt một chút, hắn xác thực chưa bao giờ chú ý qua những vấn đề này. Giác Nhi, ở một bên Thôi Giác chi mẫu sắc mặt lo lắng nhìn trước mắt lão phụ, ngươi không phải sao đáp ứng vi nương, lập chí muốn làm một cái rõ lý lẽ quan tốt sao? Có thể ngươi sao có thể? Mẹ, ta. Thôi Giác khó phản bảo, thật chẳng lẽ là mình đoán sai?